Chương 28, muốn quy thiên sao? Sinh tử chi chiến, cho phép các ngươi cùng tiến lên, các ngươi nhìn, tên kia tại Trương Đẳng trước mặt căn bản không có sức phản kháng, hoàn toàn không phải là đối thủ, thật sự là quá yếu. Thanh Châu một đời trẻ tuổi, đều là mặt hàng này sao? Chậc chậc, các ngươi đoán hắn còn có thể chống bao lâu? Lôi Châu mấy người nhìn đến bị trà đạp cảnh Minh Phong, đều là nhẹ nhõm cười. Dường như đây chỉ là một trò chơi. Trên lôi đài, Trương Đẳng trường thương vung đẩy, tại cảnh Minh Phong trên thân không ngừng lưu lại vết máu. Cái kia vẩy ra huyết dịch, không phải màu đỏ, mà chính là trí thức giống như màu đen. Hô trưởng, tên kia thương có độc. Bị rồi. Tất cả mọi người nhìn phát giác không được bình thường, vô cùng phẫn nộ. Nhưng Trương Đẳng lại là không thèm để ý chút nào, cực tốc đâm ra một thương, liền muốn đem cảnh Minh Phong triệt để đánh bại, kết thúc một trận chiến này. Nhưng lại tại một thương này sắp đâm trúng cảnh Minh Phong thời điểm, một bóng người chẳng biết lúc nào đi vào trên lôi đài, một bàn tay phát sau mà đến trước đem Trương Đẳng đâm ra thương cho nắm thật chặt. Mạnh như Trương Đẳng, lại không cách nào lại đâm ra một tấc. Cái gì? Trương Đẳng sắc mặt biến hóa. Cổ Minh. Cảnh Minh Phong nhìn lấy người tới, ngữ khí suy yếu vô cùng. Cổ Thanh Vân khẽ gật đầu, cánh tay chấn động, lập tức một cỗ mênh mông chân nguyên tuôn ra, đem Trương Đẳng liền người đeo thương đánh bay ra ngoài. Cố Hiên chờ thương hội người cũng hướng lên lôi đài, đối Trương Đẳng trợn mắt nhìn. Thế nào, muốn lấy nhiều khi ít sao? Trương Đẳng nghiền ngẫm nói ra. Nhưng ánh mắt của hắn lại một mực rơi vào Cổ Thanh Vân trên thân. Vừa mới đối phương có thể tùy tiện đánh bay hắn, cố lực lượng kia không thể khinh thường. Giao ra giải dược. Cổ Thanh Vân thản nhiên nói. Muốn giải dược, ngươi tự mình tới lấy a. Siêu. Hắn lời nói vừa dứt xuống, chỉ thấy một đạo đen nhánh bóng người lấy một loại nhanh đến khó có thể tưởng tượng tốc độ bay nhanh lao đi, trong nháy mắt liền tới đến Trương Đẳng trước mặt. Tốc độ này, để tại chỗ tất cả mọi người đều thất kinh. Dù là cái kia đám mây phía trên Thanh Châu Vương cũng không nhịn được khẽ ồ lên một tiếng. Có ý tứ tiểu gia hỏa. Trên lôi đài, Trương Đẳng biến sắc, nhìn lấy đột nhiên đi vào trước mặt Cổ Thanh Vân, trường thương trong tay của hắn đột nhiên quét ngang mà đi, uy thế bá đạo tuyệt luân, thế có thể khai sơn. Nhưng Cổ Thanh Vân lại là nhìn cũng không nhìn liếc một chút, tiện tay vỗ. Ầm. Tay không cùng trường thương ầm vang va chạm, bạo phát tiếng oanh minh. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tiếng hét thảm tiếng vang lên. Chỉ thấy Trương Đẳng cánh tay bị một cỗ cường đại lực phản chấn động phải máu me đầm địa, trường thương trong tay cũng bị Cổ Thanh Vân tiện tay đập bay ra ngoài. Cổ Thanh Vân vươn tay bóp lấy Trương Đẳng cổ, ngữ khí lạnh lùng nói, "Ta lại nói một lần cuối cùng, giao ra giải dược." Ánh mắt của hắn rất lạnh, lạnh đến thấu xương. Một cỗ nhàn nhạt long uy, càng làm cho Trương Đẳng không rét mà run. Hắn nuốt xuống một chút ngụm nước, run run rẩy rẩy theo càn khôn giới bên trong lấy ra một cái bình ngọc, giải dược ngay tại cái này, cầm đi đi. Cổ Thanh Vân cầm qua giải dược, ném cho Cố Hiên. Cố Hiên cho Cảnh Minh Phong cho ăn phía dưới giải dược về sau, mang theo hắn phía dưới đi nghỉ ngơi. Rất nhanh, trên lôi đài thì thừa Cổ Thanh Vân còn có Trương Đẳng. Mà giờ khắc này Trương Đẳng bị Cổ Thanh Vân bóp cổ, xé ở giữa không trung, thật giống như dẫn theo một con gà con giống như, không tốn sức chút nào. Tình cảnh này khiến Thanh Thiên Học Phủ rất nhiều học sinh mười phần phấn chấn. Mau nhìn, là Long Vương Cổ Thanh Vân xuất thủ. Quá tốt rồi, hắn xuất thủ, quả thực vô địch. Phải biết, liền Long Tại Thiên đều bị đối phương dọa đến quỳ trên mặt đất. Trong đám người Long Tại Thiên nghe nói như thế, kém chút thổ huyết. Đáng chết. Các ngươi nói Cổ Thanh Vân liền nói Cổ Thanh Vân, làm gì nhắc lên ta ạ? Long Vương. Trên bầu trời Lôi Châu mấy người nghe được Cổ Thanh Vân xưng hào về sau, không khỏi cau mày, trước đó Tiêu Trình càng là lộ ra vẻ khinh thường, người vô tri, lại dám tự tiện xưng vương, hắn đây là tại muốn chết sao? Tại trong giới tu hành xưng vương cũng không phải một chuyện nhỏ, Á Vương hầu cảnh chia làm hai cấp độ, một là hầu, hai là vua, chỉ có vương hầu cảnh bên trong đứng đầu nhất tồn tại mới có thể tự xưng là vương. Có thể Cổ Thanh Vân, một cái nho nhỏ nguyên hải, lại dám xưng vương. Vẫn là Long Vương loại này danh hiệu. Cái này nếu để cho một số tính tình không tốt vương hầu cảnh cường giả nghe được, không thể nói được tiện tay một bàn tay đi xuống thì cho đập chết rồi. Mấy người chính cảm khái Cổ Thanh Vân xưng hào quá mức tự đại thời điểm, đối phương dẫn theo Trương Đẳng, đem đối phương hướng về Lôi Châu mấy người phương hướng văng ra ngoài. Mấy cái người thân ảnh lóe lên, trực tiếp né tránh. Lại không ai xuất thủ tiếp được Trương Đẳng, đối phương trực tiếp ngã trên mặt đất, tuy nhiên có chân nguyên hộ thể, nhưng cũng té gãy tận mấy cái xương cốt. Đáng hận. Trương Đẳng chống đỡ đứng người dậy, ánh mắt một mảnh huyết hồng nhìn chằm chằm Cổ Thanh Vân. Trên lôi đài, Cổ Thanh Vân đi đến Trương Đẳng rơi xuống cái kia thanh trường thương trước mặt, đem nhặt lên sau hướng về Trương Đẳng phương hướng ném bắn đi. Siêu. Trường thương phá không. Trương Đẳng đồng tử co rụt lại, ra sức bắt lấy trường thương, có thể thương phía trên ẩn chứa vô cùng lực lượng bá đạo, trực tiếp quán xuyên bụng của hắn. Không chỉ có như thế, còn đem hắn mang bay ra ngoài, đem hắn đinh ở phía xa một vách đá phía trên, không thể động đậy, xem ra đã là hấp hối. Tình cảnh này kích thích Lôi Châu mọi người. Trừ ngoài ra, trong hư không cũng truyền ra mấy cỗ mạnh mẽ ba động. Đó là Lôi Châu mấy người đi theo cường giả, cũng là hộ đạo giả. Bọn họ một mực núp trong bóng tối, có thể Cổ Thanh Vân cử động, hung hăng kích thích bọn họ. Tuổi còn trẻ, xuất thủ lại tàn nhẫn như vậy. Hừ, muốn chết sao? Trong hư không truyền ra uy áp, trong nháy mắt đem Cổ Thanh Vân khóa chặt. Nhưng đột nhiên một làn gió thơm thổi qua, cái kia mấy cỗ uy áp trong nháy mắt tiêu tán trong không. Một cái lười biếng thanh âm chậm rãi vang lên, "Mấy vị, ngay trước bản vương mặt khi dễ Thanh Châu tiểu bối, các ngươi muốn quy thiên sao?" Là Thanh Châu vương. Nàng vẫn như cũ ngồi tại Bạch Ngọc vương tọa phía trên, không có động tác. Nhưng một câu, lại là để mấy cái kia âm thầm hộ đạo giả đang run sợ. Thanh Châu Vương bất giận, chúng ta chỉ là nhất thời oán giận mà thôi. Có lao giả thanh âm truyền ra. Các ngươi người trà đạp học phủ học sinh, bản vương đều không có oán giận, bởi vì đây là cùng thế hệ ở giữa đọ sức, thắng thua toàn bằng bản sự. Hiện tại, các ngươi tiểu bối bị thua thiệt thì oán giận, như thế khí lượng, thật sự là cùng Lôi Châu Vương không có sai biệt a. Thanh Châu Vương từ tốn nói, còn rêu cợt tại phía xa Lôi Châu Vương một câu. Mấy cái hộ đạo giả nhưng cũng không dám phản bác. Diễn võ, các ngươi còn tiếp tục sao? Thanh Châu Vương thản nhiên nói. Đương nhiên tiếp tục. Tiêu Trinh âm thanh lạnh lùng nói, cái này muốn là ngừng, chúng ta nhiều thật mất mặt. Hắn vừa xài bước ra, đi vào cổ Thanh Vân trước mặt, thân bên trên tán phát lấy một cỗ bành trướng chân nguyên, bá đạo, hung tàn, cùng dã như bách thú chi vương. Cổ Thanh Vân đứng chắp tay, trầm mặc không nói. Dường như bị cái này cố khí tức cường đại cho chấn nhất đến. Tiêu Trinh cười lạnh, thế nào, còn không xuất thủ sao? Sinh tử chiến, dám sao? Thanh âm bình tĩnh băng lên. Cổ Thanh Vân bình tĩnh nhìn Tiêu Trinh cùng trên bầu trời nhiếp phong mấy người. Lời vừa nói ra, mọi người giật mình. Sinh tử chiến. Cổ Thanh Vân đúng là muốn cùng Lôi Châu mấy cái người sinh tử nhất chiến. Mọi người còn chưa lấy lại tinh thần, chỉ thấy Cổ Thanh Vân chỉ Tiêu Trinh mấy người thản nhiên nói, ta cho phép các ngươi cùng tiến lên. Trong đám người xôn xao một mảnh. Cái gì? Cổ Thanh Vân muốn đơn đấu tất cả mọi người? Gia hỏa này điên rồi sao? Mấy người này, mỗi một cái đều có không thấp hơn Long Tại Thiên, Bạch Vô Phong thực lực, cái kia nhất phong tu vi càng là đạt đến Kim Đan a, là siêu phàm thế lực đích truyền đạo tử, hắn làm sao dám đối chiến tất cả mọi người a? Còn là sinh tử chi chiến. Động đất à? Không. Đây là địa chấn của tháng này. Đây là siêu phẩm của tháng. Chương 29, một phương diện ngược sát, nhất phong kiếm ý trên lôi đài, Cổ Thanh Vân sách ra sinh tử chiến. Vẫn là để Lôi Châu mọi người cùng tiến lên. Cái này khiến mấy người lông mi cao lại, ánh mắt dần dần băng nghiêm túc. Gia hỏa này đang tìm cái chết sao? Thử, ngu không ai bằng. Tiêu Trinh ánh mắt lạnh lùng nói, sinh tử chi chiến, đáp ứng lại như thế nào, ta sẽ để ngươi tới địa ngục đi hối hận quyết định này. Nói xong, phía sau hắn chân nguyên sôi trào, hóa thành một đầu cự sư, gầm lên giận dữ. Cự sư mở ra miệng rộng, tựa hồ muốn Cổ Thanh Vân một miệng nuốt vào. Manh thú. Cổ Thanh Vân sủi cười một tiếng, vừa xài bước ra, rồi rào chân nguyên chút xuống như mênh mông biển lớn, cái kia xông lên cự sư bị trong nháy mắt vỡ nát rơi. Cái gì? Tiêu Trinh bị cỗ này lực lượng kinh người cho chấn lui ra ngoài. Hắn biến sắc, nổi giận gầm lên một tiếng, đem chân nguyên thôi động đến cực hạn, tiếp ta một chiêu này đi, cực hạn sư tâm nộ. Chân nguyên sen lẫn thành mấy chục đầu cự sư hư ảnh. Sư hống âm thanh, bên tai không dứt. Lôi Châu mấy người thấy thế, cười lạnh cùng thôi. Đây là Tiêu Trinh mạnh nhất chiêu thức, cực hạn sư tâm nộ, Bách Thú Tông Vương hầu pháp, uy thế mạnh, mạnh như kim đan chỉ sợ cũng muốn tránh né mũi nhọn. Vừa bạn dùng chiêu này nhìn xem giá hỏa này nội tình. Giống, giống, giống. Tiếng giống giận dữ, gào thét không thôi. Từng đầu cự sư theo bốn phương tám hướng hướng về Cổ Thanh Vân cắn xé mà đi. Ngay tại cự sư sắp cắn đến Cổ Thanh Vân trong nháy mắt đó, gầm lên giận dữ đột nhiên vang vọng, còn như tiếng long ngâm về đặng cửu thiên. Cái này long ngâm nương theo lấy dọa người chân nguyên khuyết tán mà ra, từng đạo long hình khí tức trùng kích bốn phía, từng đầu cự sư bị vỡ nát đến hư vô. Mà Tiêu Trinh bị cố lực lượng này trùng kích, cho dù kịp thời thôi động chân nguyên hộ thể, nhưng cũng bị đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất thổ huyết không thôi. Siêu, một đạo thân ảnh màu đen trên không trung chợt lóe lên, mơ hồ trong đó mọi người dường như nhìn đến một đầu côn bằng dương cánh xẹt qua hư không, là Cổ Thanh Vân. Côn bằng cực tốc quyết thi triển. Trong chớp mắt, hắn đi vào Tiêu Trinh trước mặt, tại đối phương còn chưa kịp phản ứng thời điểm, một chân giẫm tại lồng ngực của đối phương phía trên. Giang giác một tiếng, tiếng xương nứt vang lên. Tiêu Trinh nhịn không được phát ra rú thảm. Nếu như nói, hắn là một đầu sư tử, nhưng cũng chỉ là một đầu phổ thông sư tử. Mà Cổ Thanh Vân, hắn là long. Chân long trước đó, vạn thú cúi đầu. Trên bầu trời, ba phủ tiên huy bên trong Thanh Châu Vương khẽ cười một tiếng, đây chính là Chu Việt nhắc tới tiểu gia hỏa nhà, chân long bảo thể. Thú vị. Giang giác, giang giác. Một cái, hai cái. Tiêu Trinh xương ngực bị Cổ Thanh Vân chậm rãi dâm nát, hung tàn vô cùng. Thời khắc này Cổ Thanh Vân toàn thân trên dưới tràn đầy bạo ngược chi ý, giống như bạo long. Cảnh Minh Phong bị trà đạp, cái này đã để tâm tình của hắn cực độ khó chịu. Đối phương xem như hắn bằng hữu, hắn muốn đem bằng hữu chịu khổ gấp 10 gấp trăm lần hoàn trả cho Lôi Châu mấy người. Hô trướng. Nhìn đến Tiêu Trinh bị người dâm tại dưới lòng bàn chân trà tấn, Lôi Châu mấy người khác nhất thời nhịn không được, tức giận lên đầu, ảo ảo xuất thủ. Một cái cô gái áo lam tay nắm huyền ảo pháp quyết, đánh ra một đạo kiếm quang. Kiếm quang lăng liệt vô cùng, dường như xé rách hư không. Còn có một cái thể trạng tráng kiện thanh niên đại hán, hắn gầm nhẹ một tiếng, vốn là tráng kiện dáng người đúng là lại lần nữa tăng gọn, tản ra một cỗ giật mình người khí huyết. Đại hán hướng về Cổ Thanh Vân phóng đi, mỗi một bước bước ra, mặt đất đều muốn chấn động một cái, tựa như một đầu manh ma cự tượng trùng phong. Cuối cùng là một cái mặt lạnh thanh niên, trên người hắn còn cuốn từng đạo màu đen kinh khí, giống như một đạo quỷ ảnh giống như tại Cổ Thanh Vân chung quanh du tẩu. Trong tay một cây dao găm không ngừng bung vẩy ra từng đạo sắc bén kinh khí, xen lẫn thành một chương dày đặc đao vong hướng Cổ Thanh Vân bao phủ đi. Ba người liên thủ, uy thế vô cùng kinh người. Thiên thần hàng lâm, Cổ Thanh Vân đạm mạc vừa quát, toàn thân tản mát ra màu trắng tiên huy. Cổ Thanh Vân bao phủ tại tiên huy bên trong, thần thánh uy nghiêm, giống như thần chỉ. Tại phía sau hắn, một tôn tiên thần hư ảnh ngưng tụ mà ra. Khoát tay, cái kia sắc bén chém tới kiếm khí bị vỡ nát, cái kia dày đặc sen lẫn đao vong bị kéo đứt, cái kia xông lên đại hán tức thì bị một bàn tay đập bay ra ngoài. Thiên thần chi huy, rung động tuyệt luân. Hả, đây là thiên thần chi lực, hắn cũng phục dụng thiên thần chi quả. Không trung, Nhất Phong ánh mắt lộ ra một vẻ dị sắc. Hắn xuất từ Thiên Vân Tông. Theo hắn biết, Thiên Vân Tông có một cái tên gọi Lưu Tuyển Cơ chân truyền cũng có thiên thần chi lực, biểu hiện không tầm thường, bất quá người này gần nhất lại là mất tích. Không nghĩ tới, hắn lại ở chỗ này gặp phải thiên thần chi lực sở hữu giả. Cái này khiến hắn mười phần ngoài ý muốn. Thần thông, đúng là thần thông chi lực, thật cường đại thần thông a. Bị oanh bay mấy người, biến sắc. Nhưng cái này còn không có kết thúc. Cổ Thanh Vân dưới chân dùng lực, thiên thần chi lực vận chuyển. Ầm. Tiêu Trinh ở ngực tại chỗ lom đi xuống, ngũ tạng lục phủ hóa thành bùn nhão. Đúng là tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Thấy cảnh này mấy người càng tức giận hơn. Thật can đảm, làm càn. Cô gái áo lam trường kiếm trong tay nở rộ tươi sáng tiên huy. Một kiếm chém ra, một đạo trên trăm trượng kiếm ảnh trên không trung ngưng tụ, tùy theo trùng trùng điệp điệp chém xuống, tựa hồ muốn toàn bộ lôi đài một phân thành hai. Nắc. Cổ Thanh Vân đạm mạc vừa quát. Sau lưng tiên thần hư ảnh đánh ra một trường, trường kinh cuộn cuộn, trong đó càng lôi cuốn lấy một cỗ rét lạnh tận xương hàn khí, làm cho người không rét mà run. Đây là Cổ Thanh Vân chân nguyên thuộc tính một trong. Một trường vung ra, chỉ thấy cái kia quần cuộn kiếm ảnh bị hàn khí đóng băng, lập tức từng khúc nổ tung, hóa thành đầy trời bông tuyết, phiêu tán trên không trung, lộng lẫy. Nhưng đối với cô gái áo lam tới nói, tình cảnh này lại là làm nàng kinh dị. Thiên thần chi trưởng không lưu tình chút nào hoành ở trên người nàng, tại chỗ đánh cho nàng chân nguyên tán loạn, gân cốt nổ tung, như diều đứt dây giống như bay ngược mà ra. Nhìn kỹ, đúng là khí tức hoàn toàn không có. Bị một trưởng oanh sát, sinh tử chiến, tự nhiên là muốn phân sinh tử. Không tốt, không phải là đối thủ, mau lui lại. Cái kia một mực tại Cổ Thanh Vân quanh thân du tẩu thanh niên mặc áo đen biến sắc, bị dọa đến mất hồn mất vía, lúc này liền muốn rời khỏi. Hắn phát huy ra cuộc đời tốc độ nhanh nhất, như mũi tên rời cùng trốn xa. Muốn đi, quá muộn. Cổ Thanh Vân vừa sải bước ra, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Mà xa như vậy độn thanh niên mặc áo đen, trước mắt đột nhiên tối đen, nhìn kỹ, ở trước mặt hắn đột nhiên nhiều hơn một đầu già thiên tế nhật côn bằng hư ảnh. Côn bằng dương cánh, mang đến vô biên hắc ám. Càng tản ra khiến thanh niên mặc áo đen không rét mà run băng lãnh sát khí. Côn bằng hư ảnh bên trong là Cổ Thanh Vân. Nắm giữ côn bằng cực tốc quyết hắn, tốc độ nhanh đến khó có thể tưởng tượng, thanh niên mặc áo đen am hiểu tốc độ, có thể cùng hắn so sánh, nhưng chậm đến giống như ốc sên. Cái này, đây là cái gì ngự không chi pháp? Thanh niên mặc áo đen toàn thân run rẩy. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, Cổ Thanh Vân đã là một quyền đập ra ngoài. Thanh niên mặc áo đen đầu tại chỗ như dưa hấu một dạng nổ nát vụn. Bốn phía lôi đài, vô số học sinh nhìn trợn mắt hốt hoồm. Trước mắt một màn, căn bản không thể xưng là chiến đấu. Cái này là hoàn toàn cũng là một trận ngược sát. Lôi Châu mấy người bị đơn phương ngược sát ra. Người muốn chết. Một cỗ uy áp từ trên trời giáng xuống. Mà cái này uy áp, lôi cuốn lấy một cỗ vô cùng lạnh thấu xương ý chí, trong nháy mắt rơi vào Cổ Thanh Vân bóng người, đem hắn hoàn toàn khóa chặt. Cổ Thanh Vân chỉ cảm thấy không khí bốn phía dường như hóa thành vô số tiểu kiếm, đem hắn vây quanh, liền da thịt đều cảm giác được một chút nhói nhói. Hắn ánh mắt khẽ híp một cái, đây là kiếm ý. Hắn nhìn về phía Nhất Phong, khoe miệng hơi hơi dương lên, vừa vặn, mấy người bọn hắn quá phía đi, thì nhìn ngươi, có thể tiếp ta mấy chiêu. Đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hòa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc, chương 30, cực tốc một thương, kim đan dị tượng, hoàn chỉnh chân nguyên khí hải lại hiện ra kiếm ý ùn ùn kéo đến mà xuống, đem Cổ Thanh Vân hoàn toàn khóa chặt. Mọi người thấy thế, nhịn không được chấn kinh. Đây là kiếm ý. Cái này Nhất Phong, thế mà lĩnh ngộ kiếm ý. Không ít chân linh cảnh giới cũng không từng lĩnh ngộ kiếm ý, hắn thế mà cho lĩnh ngộ, hơn nữa nhìn bộ dáng uy lực còn không tầm thường. Không hổ là siêu phàm thế lực đích truyền đạo tử a. Ý cảnh là trong tu hành trọng yếu nhất hoàn. Có thể lĩnh ngộ ý cảnh, thường thường có thể phát huy ra chiến lực càng mạnh mẽ hơn. Là không ít thiên tiêu yêu nghiệt khiêu chiến vượt cấp tiền vốn. Dùng thân thể của ngươi, thật tốt cảm thụ một chút kiếm ý của ta đi. Nhiếp Phong ánh mắt đạm mạc, ngữ khí băng lãnh. Chỉ thấy hắn đưa tay trong hư không một chảo, chân nguyên ngưng tụ thành một thanh bạc trường kiếm màu trắng, kiếm nơi tay, kiếm ý đúng là nâng cao một bước. Ý cảnh sao? Nói thật giống như người nào không có một dạng. Cổ Thanh Vân nhấc tay vồ một cái, bá vương phá trận thương đã nơi tay. Ánh mắt ngưng tụ, một cố cường ngang bá đạo ý cảnh đồng dạng bộc phát ra. Đây là thương ý. Và anh, kiếm ý, thương ý, hai cố ý cảnh va chạm, bốn phía không khí đúng là bắt đầu bóp méo, trong thoáng chốc, mọi người dường như nhìn đến vô số thương ảnh, kiếm ảnh trên không trung liên tiếp đụng chạm, tản ra làm cho người không rét mà run khí tức. Không nghĩ tới hắn cũng cảm ngộ ý cảnh. Kẻ này quá phi phàm a. Thanh Thiên Học phủ các lão sư nhìn lấy Cổ Thanh Vân, ánh mắt nghiêm trọng. Thanh Thiên Học phủ từ lúc sáng lập đến nay, chiêu mộ không ít thiên tài học sinh, nhưng như Cổ Thanh Vân dạng này, lại là cực kỳ hiếm thấy. Ta 10 tuổi luyện kiếm, 17 tuổi cảm ngộ kiếm ý, mà cảm ngộ kiếm ý 3 năm đến nay, ngươi là ta đã thấy thứ một cái thân hoài ý cảnh cùng thế hệ người. Nhiếp Phong ánh mắt lộ ra một đạo tinh quang. Một cái ý cảnh mà thôi, nhìn đem ngươi có thể. Cổ Thanh Vân nhếch miệng. Trong đám người, Cố Hiên có chút liễu lơi, Cổ huynh thương ý mạnh hơn. Hắn nhưng là biết, Cổ Thanh Vân thương ý mới cảm ngộ không lâu, nhưng bây giờ lại có thể làm được cùng Nhiếp Phong kiếm ý đứng ngang hàng. Nhanh như vậy tiến cảnh, quả thực là thật không thể tin. Ta là Kim Đăng cảnh, ta để ngươi đi đầu xuất thủ. Nhiếp Phong đứng chắc tay, từ tốn nói, không chút nào đem Cổ Thanh Vân để vào mắt. Hoàn toàn chính xác. Cổ Thanh Vân vừa mới bày ra thực lực đích thật là kinh người, nhưng tu vi vẫn chỉ là nguyên hải, mà hắn lại là Kim Đan chi cảnh, mà lại không phải phổ thông Kim Đan, là cảm nộ kiếm ý, có thể làm được vượt cấp mà chiến Kim Đan. Hắn thậm chí có thể cùng chân linh tiếp vài chiêu. Siêu. Ngay tại Nhiếp Phong lời nói rơi xuống trong nháy mắt, Cổ Thanh Vân xuất thủ. Trong tay hắn thương cực tốc đâm ra, giống như một đạo màu đen lưu quang. Liệu nguyên cửu thế chi lưu tinh thế. Đây là bộ này thương pháp bên trong tốc độ nhanh nhất một chiều, không chỉ có như thế, tăng thêm cổ thanh vân côn bằng cực tốc, một thương này tốc độ cao hơn một tầng, cơ hồ đột phá tu sĩ tầm thường mắt trần có thể thấy tầng thứ. Mà để cổ thanh vân ra tay trước, Nhiếp Phong khi nhìn đến cái kia cực tốc đâm tới một thương sau cũng không nhịn được đồng tử co rụt lại, toát ra một vẻ hoảng sợ. Thật nhanh, như thế cực tốc, hắn đúng là đến không kịp trốn tránh. Một tiếng quát nhẹ, Nhiếp Phong quanh thân chân nguyên vần quanh, hóa thành từng tầng kim sắc bách ngăn. Ầm, thương cùng bách ngăn đụng vào nháy mắt, bách ngăn nổ tung. Cổ thanh vân một thương này liên tiếp đánh tan 7 tầng bách ngăn, thế bất khả kháng đâm vào Nhiếp Phong bả vai, trực tiếp tại trên người của đối phương chọc ra một cái lỗ máu. Mọi người xôn xao, không nghĩ tới mới vừa rồi còn một bộ da vẻ bộ dáng Nhiếp Phong, thế mà một chiêu phía dưới liền bị cổ thanh vân đả thương, kim đăng cảnh, thì cái này hôn trướng. Nhiếp Phong sắc mặt lúc trắng lúc xanh, vốn là hắn ỷ vào chính mình tu vi cao, muốn để cổ thanh vân một tay, không nghĩ tới trực tiếp bị thiệt lớn. Sức công kích như thế này so với bình thường kim đan còn kinh khủng hơn. Thua thiệt Nhiếp Phong, hét lớn một tiếng, chân nguyên trong cơ thể đổ xuống mà ra, thân là kim đan cảnh hắn, chân nguyên cường độ tại phía xa nguyên trên biển, kim đan khí kình khuyết tán mà ra. Cổ thanh vân lại là một bước cũng không nhường, đỉnh lấy cố lực lượng kia, trên cánh tay nổi gân xanh, chân nguyên trong cơ thể gào thét, phát ra tiếng long âm. Hai cỗ chân nguyên oanh đụng vào một khối, Nhiếp Phong bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, trên vết thương bởi vì cổ thanh vân chân nguyên bổ sung hàn khí mà kết một tầng thật dày băng xương. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, chỉ là trong nháy mắt, Nhiếp Phong liền bị một thương trọng thương. Đây chính là sinh tử chi chiến, sư tử bồ thỏ cũng dùng toàn lực, hiện tại tốt đi, một thương này ngươi còn hài lòng? Cổ thanh vân cười nhạo nói. Nhiếp Phong sắc mặt âm trầm như thủy, hắn nổi giận, hắn lần đầu tiên trong đời tức giận như thế. Thân là siêu phàm thế lực đích truyền đạo tử, hắn chưa bao giờ chật vật như thế qua. Đáng hận nhất chính là kích thương không phải là hắn cái gì chân linh, cũng không phải cùng cảnh kim đan, chỉ là một cái nguyên hải cảnh tu sĩ. Đối phương còn tại trước mắt bao người trào phúng chính mình. Tốt tốt, là ta xem thường ngươi, tiếp đó ta sẽ dùng toàn lực để ngươi biết chọc giận kết quả của ta. Nhiếp Phong giận quá thành cười, kim đan cảnh khí tức hoàn toàn bạo phát, kiếm ý từ trên người hắn khuyết tán mà ra. Ở trong cơ thể hắn dường như phát ra một tiếng kiếm ngân vang thanh âm, vang vang. Trong hư không vô số huyền ảo đường vân sen lẫn lưu chuyển, đúng là hóa thành một cái đem trường kiếm hư ảnh, mỗi một chiếc đều không hoàn toàn giống nhau, như một bộ cuộn giấy giống như lơ lửng tại Nhiếp Phong trên đỉnh đầu. Vô cùng kiếm khí bao phủ toàn bộ lôi đài, cho dù là lôi đài bên ngoài tu sĩ cũng cảm nhận được giờ phút này cái kia cỗ theo Nhiếp Phong thân phía trên phát ra dày đặc nguyệt khí, dường như khẽ rửa gần liền sẽ bị trực tiếp cắt chém thành hai nửa. Kim đan dị tượng, thiên kiếm hòa quyển. Nhiếp Phong thanh âm lạnh lùng nương theo lấy kiếm ý quanh quẩn ra, hắn lại tu thành kim đan dị tượng. Có tu sĩ nhìn lấy kiếm kia chi bức tranh, không khỏi kinh hô. Trong truyền thuyết chỉ có một ít tu vi cao thâm, hoặc là có được một loại nào đó thể chất huyết mạch tu sĩ mới có thể tu hành ra kim đan dị tượng. Loại này dị tượng vô cùng kinh người, nếu triển khai liền chân linh cảnh giới đều muốn kiêng kỵ một hai. Vương lão ngưng giọng nói, bọn họ nhìn về phía cổ thanh vân, trong mắt lộ ra một vẻ lo lắng. Thiên vấn tông đích truyền đạo tử ngược lại không kém, tương lai không thành được vương, nhưng miễn cưỡng làm hầu cũng đủ rồi. Thanh Châu Vương nhìn lấy cái kia dị tượng từ tốn nói. Bên cạnh, một cái bạch y nam tử hỏi, vương thượng, cái này cổ thanh vân là Chu Việt đề cử, chúng ta là không phải cần phải ngăn cản một chút? Không cần, tiểu gia hỏa này bản sự còn không dùng hết đây. Thanh Châu Vương cười nhạt nói, ha ha, kim đan dị tượng lại có thể thế nào, hôm nay ta liền lấy nguyên hải phá ngươi dị tượng. Cổ thanh vân cười ha ha một tiếng, chân nguyên trong cơ thể tiết ra, cuồn cuộn chân nguyên uy áp bao phủ phương viên vạn trượng. Giữa thiên địa, nhiệt độ đống nhiên hạ xuống, vô tận hàn khí ngưng tụ thành long hình trên không trung bay múa, toàn bộ lôi đài lại bị trong nháy mắt đóng băng. Làm sao có thể? Nhưng cổ thanh vân chân nguyên khí hải hiện hiện trong nháy mắt, trong hư không lôi châu các hộ đạo giả nhất thời kinh ngạc, ào ào hiện ra thân hình. Vạn trượng chân nguyên khí hải, vì sao lại có khủng bố như thế căn cơ? Gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì? Vạn trượng chân nguyên khí hải, Thanh Châu, Lôi Châu cùng nhau cũng tìm không ra một cái có này căn cơ người. Ngoại trừ căn cơ chi bảo vô cùng chân quý bên ngoài, muốn lắp nặng bực này căn cơ, đối với tư chất, tu hành công pháp chờ các phương diện đều có cực yêu cầu nghiêm khắc, cả dù là Thanh Châu Vương cũng hơi kinh ngạc, ta biết hắn ẩn giấu đi một ít gì đó, bất quá ngược lại là không nghĩ tới, giấu sâu như vậy. Đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hòa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc, chương 31, Càn Nguyên Tạo Hóa Đan, Chân Long Bảo Thể, uy thế toàn bộ khai hỏa hàn khí dày đặc, long khí bay múa. Lại ở trong hư không hình thành từng cái băng long. Lực lượng kinh khủng, tại chỗ làm cho tất cả mọi người làm kinh dị. Mà thi triển ra kim đan dị tượng Nhiếp Phong cũng không nhịn được giật mình, tiếp lấy bàn tay hắn vừa nhấc, thiên kiếm hòa quyển, kiếm như mưa. Trong chốc lát, từng đạo kiếm khí hướng về cổ thanh vân bay đi. Mà cổ thanh vân bốn phía long khí cùng hàn khí xen lẫn, hóa thành từng tầng chân nguyên vách ngăn, đem một bộ phận kiếm khí cho đến cả lại. Lập tức, côn bằng cực tốc quyết thi triển. Hắn giống như hóa thành cổ lão côn bằng, sau lưng sinh ra một đôi giả thiên tế nhật chân nguyên vũ dực, hai cánh chấn động, hàn khí phong bạo bao phủ mà ra. Bóng người cũng tiêu tán theo. Thật nhanh. Nhiếp Phong sắc mặt hơi đổi một chút, mà chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, cổ thanh vân đã đi tới trước mặt hắn, trong tay bá vương phá trận thương hóa thành một đạo như thiểm điện mũi thương đâm ra. Liệu nguyên cửu thế thi triển, một thương tiếp lấy một thương, giống như mưa to liên miên bất tuyệt. Cho ta ngăn lại. Nhiếp Phong khẽ quát một tiếng, quanh thân kiếm khí xen lẫn, hình thành kiếm chi bách ngăn. Len ken len ken len ken. Kiếm khí cùng thương kình xen lẫn va chạm, liên miên bất tuyệt. nhưng Liệu Nguyên cựu thế chính là Vương Hầu Pháp, uy thế vô cùng kinh người, mà bây giờ Cổ Thanh Vân càng là nắm giữ thương ý, uy thế cao hơn một tầng. Oanh! Kiếm khí sụp đổ như xương, một điểm hàn mang phá không mà ra, khóa chặt Nhiếp Phong. Nhiếp Phong đồng tử kịch liệt co bảo, trường kiếm trong tay cản trước người. Binh khí ba chạm, cái kia còn như thực chất giống như âm ba khuyết tán mà ra, toàn bộ lôi đài không ngừng nổ tung, đá vụn bay ra, bụi mù cuồn cuộn. Tiếp theo một cái chớp mắt, một bóng người bay ngược mà ra, là Nhiếp Phong. Hắn bị Cổ Thanh Vân một thương đánh bay ra ngoài, nhưng cái này vẫn chưa hết. Cổ Thanh Vân lại lần nữa thi triển côn bằng tốc, cả người hóa thành một đạo lưu quang phi tốc lướt đi, đi vào Nhiếp Phong trên không, trong tay bá vương thương nện xuống. Không khí oanh minh, như sấm sét nổ lên. Liệu Nguyên cửu thế, xét đánh. Một kích này là Liệu Nguyên cửu thế bên trong uy lực mạnh nhất một kích. Một kích này trực tiếp nện ở Nhiếp Phong bụng. Răng rác một tiếng, mọi người dường như nghe được cổ sống phá nát thanh âm. Chỉ thấy Nhiếp Phong cả người như là cỗ sao trổi từ không trung rơi xuống, nện ở trên lôi đài, toàn bộ lôi đài lom đi xuống, lập tức tứ phân ngũ liệt. Lôi đài bị oanh xuyên qua. Nhiếp Phong thân thể vẫn tại hạ xuống, lại lần nữa nện trên mặt đất, như thiên thạch rơi xuống đất giống như, tại mặt đất đập ra một cái hố cực lớn động. Mọi người thấy cảnh này, trợn mắt hốt mồm. Uy lực thật là khủng khiếp a. Trời ạ, coi như Kim Đan chịu một kích này cũng hẳn phải chết không nghi ngờ đi. Thật là đáng sợ. Một thương này uy lực để mọi người kinh hồn bạt vía. Mọi người hướng về hố lớn nhìn lại. Chỉ thấy Nhiếp Phong nằm tại cái hố bên trong, phần eo bốn lượn thành một cái cực kỳ vặn mèo độ cong, phần lưng còn có từng cây xương cốt đâm ra da thịt, da chóc thịt bong. Hắn thương thế, nhìn thấy mà giật mình. Tu sĩ tầm thường, chỉ sợ chết đến mức không thể chết thêm. Nhưng Nhiếp Phong thân là Kim Đan tu sĩ, sinh mệnh lực lại là cực kỳ ương ngạnh, cho dù là nhận lấy loại thương thế này, vẫn như cũ còn có thể thở dốc. Có thể xem ra, cũng không có sức tái chiến. Hả, còn chưa có chết sao? Cổ Thanh Vân nhìn thoáng qua Nhiếp Phong, khoe miệng lộ ra nụ cười. Hắn tay nắm ba vương thương, khí tức trên thân lưu chuyển, còn muốn xuất thủ. Nói là sinh tử chiến, nhất định phải có một bên phải chết. Không chung, mấy cái kia lôi châu tới hộ đạo giả có chút ngồi không yên. Không được, không thể để cho Nhiếp Phong chết ở chỗ này. Vài người khác chết rồi, tổn thất còn không tính lớn. Nhưng Nhiếp Phong, thế nhưng là tuổi còn trẻ thì lĩnh ngộ kiếm ý, là Thiên Vấn Tông đích truyền đạo tử, hắn tuyệt không thể cứ như vậy chết ở chỗ này. Chờ một lát, muốn giết Nhiếp Phong, có thể không dễ dàng như vậy. Lúc này, một cái lao giả từ tổ nói. Chúng người bất ngờ nhìn đối phương. Lao giả này, đến từ Thiên Vấn Tông, theo đạo lý tới nói, hẳn là ngay trong bọn họ quan tâm nhất Nhiếp Phong chết sống người mới đúng. Nhưng bây giờ, đối phương lại một bộ lạnh nhạt chỗ chi bộ dáng. Chẳng lẽ, Nhiếp Phong trên thân còn có cái gì át chủ bài? Đều bị thương thành bộ dáng này, cho dù có át chủ bài cũng dùng không ra đi. Mọi người thấy cái hố bên trong Nhiếp Phong, phẫn nộ, thống khổ chờ cảm xúc tiêu cực đã để mặt của đối phương sắc vặn mèo. Nhiếp Phong gầm nhẹ, chỉ thấy ở trên người hắn, đúng là có tia sáng kỳ dị bắt đầu lấp lóe, nhất là miệng vết thương kia, cái kia nổi bật xương cốt bắt đầu rút về, bị xé nứt huyết nhục có mới mầm thịt bắt đầu sinh trưởng, trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Không chỉ có như thế, Nhiếp Phong khí tức còn tại không ngừng tăng lên lấy. Kim đan nhất trọng, kim đan nhị trọng, kim đan tam trọng. Hả, Thiên Vân Tông, Càn Nguyên Tạo Hóa Đan. Thanh Châu Vương ánh mắt lóe lên, mà Lôi Châu tới mấy cái hộ đạo giả cũng đều lộ ra vẻ chợt hiểu. Nguyên lai là Càn Nguyên Tạo Hóa Đan, khó trách có này kỳ hiệu. Sách, Thiên Vân Tông độc môn bí dược, hoàn toàn chính xác là không thể coi thường. Đan dược phân phạm huyền địa thiên chờ đến cấp độ, mà thiên cấp đan dược, tại giới tu hành đã là đứng đầu nhất đan dược, cho dù là siêu phàm thế lực, muốn luyện chế một viên cũng không dễ dàng. Trong truyền thuyết, Càn Nguyên Tạo Hóa Đan có người chết sống lại mọc lại thịt từ xương kỳ hiệu, còn có thể để người tu hành chân nguyên tăng nhiều, hôm nay thấy một lần, quả nhiên bất phàm. Vậy đến tự Thiên Vấn Tông hộ đạo giả cười nhạt nói, Nhiếp Phong chính là ta Thiên Vấn Tông đích truyền đạo tử, tông môn đã sớm ở trong cơ thể hắn cắm vào một viên Càn Nguyên Tạo Hóa Đan, viên thuốc này nhưng tại tính mạng hắn ốm sắp chết thời điểm, bảo vệ tính mạng hắn. Thậm chí, viên thuốc này làm cho hắn thực lực tăng nhiều, tại nguy cơ có nghịch chuyển cục thế hiệu quả, một trận chiến này, cái này Cổ Thanh Vân phải thua, không, là phải chết. Nói đến phần sau, cái này hộ đạo giả ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Cổ Thanh Vân thực lực không thể coi thường, lại cho đối phương một đoạn thời gian trưởng thành, chỉ sợ tương lai tại bốn châu diễn võ phía trên đối Lôi Châu sinh ra uy hiếp. Nếu có thể nhanh chóng trừ chi, tự nhiên là tốt nhất. Nhiếp Phong khí tức liên tục tăng lên, rất nhanh, liền từ Kim Đan nhất trọng tăng lên tới Kim Đan thất trọng, cho nên ngay cả phá sáu cái cảnh giới nhỏ, hắn tăng trưởng biên độ to lớn, làm cho người âm thầm liễu lưới. Ông trời ơi, đây cũng quá biến thái đi. Gia hỏa này thế mà cất giấu loại này át chủ bài, đây quả thực là cái mạng thứ hai a. Cố Hiên, Cảnh Minh Phong không khỏi có chút vì Cổ Thanh Vân lo lắng. Kim Đan nhất trọng Nhiếp Phong còn có thể đối phó, nhưng Kim Đan thất trọng còn có thể chống đỡ sao? Một trận chiến này, ta không giết ngươi, thế không là người. Nhiếp Phong đứng người lên, trên người có bành trướng lạnh thấu xương kiếm khí tàn phá bừa bãi, lực lượng kinh khủng để chung quanh hắn mặt đất không ngừng bị cắt ra từng đạo kiếm ngân. Dường như một tôn, không có thể ngăn cản cái thế kiếm ma. Vậy ngươi nghĩ kỹ đời sau làm heo vẫn là làm chó sao? Cổ Thanh Vân từ tổ nói, chỉ thấy khí tức của hắn lại cũng tại không ngừng tăng lên lấy, trên người có kim sắc tiên mang lưu chuyển mà ra, từng đợt tiếng long ngâm, giống động thiên sơn. Mơ hồ trong đó, hắn bên ngoài thân có long lân trạng đường vân hiện lên. Giờ khắc này Cổ Thanh Vân phản phất muốn hóa thành chân long. Phương viên trong dặm, vô số thú chạy đều là run rẩy nằm rạp trên mặt đất. Tại đến Thanh Thiên Học Phủ trước đó, Chu Việt từng cùng Cổ Thanh Vân nói qua, chân long bảo thể uy thế quá mạnh, sợ rằng sẽ bị người có quyết tâm chôn nhớ thương, cho nên để hắn cẩn thận ẩn tàng. Cho nên cho tới nay, Cổ Thanh Vân chưa bao giờ toàn lực phát huy chân long bảo thể lực lượng, mà mọi người cũng chỉ là coi hắn là thấp nhất đẳng giao long linh thể. Nhưng giờ khắc này, Cổ Thanh Vân không lại áp chế lực lượng của mình. Chân long bảo thể, uy thế toàn bộ khai hỏa. Đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hòa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc, chương 32, chân long chi uy, Nhiếp Phong lại bị trọng thương, thiên cấp linh dược tiếng long ngâm quần quần, vang vang. Mênh mông mà cổ lão long uy quyết tán mà ra, làm thiên địa khuấy động. Bốn phía có long hình khí tức tại du tẩu, rơi vào Cổ Thanh Vân trên thân đúng là hình thành một mảnh như ẩn như hiện vảy rồng đường vân, hiện ra tiên huy dị sắc. Thời khắc này Cổ Thanh Vân dường như đã hóa thành một đầu từ viễn cổ bên trong đi tới chân long, chỉ là long uy liền khiến người ta có loại thở không nổi cảm giác. Cái này tuyệt đối không phải giao long linh thể. Có học sinh nuốt ngụm nước, không thể tin được. Long Đại Thiên càng là cọ một chút đứng dậy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hắn chân nguyên trong cơ thể nhịn không được tự chủ run rẩy, phản phất tại hoảng sợ. Liên máu của hắn đều cơ hồ muốn ngưng kết, linh hồn của hắn đều đang phát ra hoảng sợ chu lên. Chân long bảo thể. Long Đại Thiên đồng tử tại run rẩy kịch liệt lấy, khó có thể tin. Không trung Lôi Châu hộ đạo giả cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Lại là chân long bảo thể. Thanh Châu, thế mà ra một tôn bảo thể. Hơn nữa còn là vô cùng hiếm thấy chân long bảo thể. Làm sao có thể? Linh thể đã vô cùng hiếm thấy. Bảo thể càng không cần phải nói. Mà chân long bảo thể, càng là bảo thể bên trong cao cấp nhất thể chất một trong. A, đây chính là chân long bảo thể, thì liền bản vương cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đây. Thanh Châu vương nhìn lấy Cổ Thanh Vân cười nhạt một tiếng. Vương thượng, người này có thể thành tiềm long loại tử một trong. Tại Thanh Châu vương bên cạnh Bạch Tỷ nam tử nói ra. Thanh Châu vương khẽ bước cằm, bản vương sẽ tìm hắn nói chuyện. Chân long uy áp quyết tán. Cổ Thanh Vân cảm giác một cỗ vô cùng lực lượng cường đại tại thể nội lan lộn, giờ khắc này, hắn đúng là có loại chúa tể thiên địa cảm giác. Cùng lúc đó, máu của hắn cũng tại như dung nham giống như sôi trào, phát ra một loại áp lực đã lâu gào thét. Giờ khắc này, Cổ Thanh Vân dường như minh bạch một ít gì, hắn lẩm bẩm nói, "Long, cao ngạo mà cường đại, từng chúa tể thiên địa, bọn họ nhìn xuống vạn linh, giữa thiên địa, không có cái gì có thể làm bọn hắn e ngại, bọn họ sinh mà là vua, thống ngự vạn thú. Có thể ta lại đang áp chế phần này lực lượng, bởi vì sợ bị người nhớ thương, đúng là bị đè nén phần này sinh mà làm vương lực lượng, ta thật sự là quá ngu xuẩn, quá ngu xuẩn." Một thông qua chân long bảo thể, Cổ Thanh Vân minh bạch gì vì chân long. Giờ khắc này, hắn lại không kiêng sợ, toàn tâm toàn ý phát tiết lấy chính mình long uy. Một bốn phía vô số học sinh đều là nhịn không được đang run sợ. Ngay sau đó, nguyên một đám học sinh sủi lơ trên mặt đất, đúng là tại chỗ ngất. Chân long há lại phàm phu tục tử có thể nhìn thẳng. Tu vi không đủ người, căn bản là không có cách tại long uy trước mặt bảo trì thanh tịnh. Nhiếp Phong, chân long trước mặt, ngươi chỉ có cúi đầu. Cổ Thanh Vân mắt sáng như đuốc, nhìn về phía Nhiếp Phong. Hai con mắt bên trong, đúng là lướt qua một vẻ dọa người kim mang. Cái nhìn này, đúng là để Nhiếp Phong có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Vậy hôm nay, ta liền đổ long. Nhiếp Phong ngăn chặn sợ hãi trong lòng, thét dài một tiếng, kim đan dị tượng, thiên kiếm họa quyển lại lần nữa thi triển, từng đạo kiếm khí hướng về Cổ Thanh Vân bay tới. Phá cho ta. Cổ Thanh Vân nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng long ngâm dường như hóa thành thực chất, lôi cuốn lấy rồi rảo chân nguyên càn quét mà ra, cái kia vô số kiếm khí đúng là bị trực tiếp gào vỡ. Đồ long, ai cho ngươi dũng khí nói ra loại này ngu muội? Cổ Thanh Vân vừa xài bước ra. Vâng, mặt đất rung chuyển. Hắn tốc độ trầm trọng đến giống như đồi núi. Một bước tiếp lấy một bước hướng về Nhiếp Phong bước nhanh tới. Mỗi đi ra một bước, mặt đất thì chấn động một cái, vô cùng dọa người. Chân long xuất hành, sơn hà chấn động, phong vân biến sắc. Đáng giận. Nhìn đến chiêu thức của mình bị tùy tiện tan rã về sau, Nhiếp Phong trong mắt không khỏi lộ ra một vẻ bối rối, hắn đem lực lượng thôi động đến cực hạn. Sau lưng tiên kiếm hỏa quyển tản mát ra một trận quang huy, ngay sau đó, ngàn thanh trường kiếm hư ảnh hội tụ tại một khối, hóa thành một thanh cự kiếm. Thiên vấn kiếm quyết, Trảm Thiên. Thiên vấn kiếm quyết, đây là Thiên vấn tông mạnh nhất tu hành pháp chi một, chính là một loại vương hầu pháp, mà lại là đỉnh phong vương hầu pháp. Cự kiếm chém xuống, uy thế cuồn cuộn, cả thiên không bên trong tầng mây đều bị trực tiếp chém thành hai nửa, dường như đem bầu trời cho chém ra một dạng. Cổ Thanh Vân thấy thế, bá vương phá trận thương nơi tay, long khí sôi trào. Liệu nguyên cửu thế, thăng long thế, đâm ra một thương. Vô biên long khí hội tụ thành một đầu kim sắc long ảnh. Kiếm khí cùng long ảnh va chạm, bạo phát cùng cực tiếng oanh minh, cái kia có thể đem thiên đều chém ra một kiếm, cũng là bị long ảnh cho xé rách. Không, không. Nhiếp Phong vạn phần hoảng sợ nhìn lấy cái kia vọt tới long ảnh, thể nội kim đan nhanh chóng chuyển động, từng đạo chân nguyên ở trước mặt hắn hóa thành vách ngăn. Có thể những thứ này vách ngăn tại long ảnh trước mặt, lại là yếu ớt không chịu nổi. Chớp mắt liền bị xé cái náo loạn. Nhiếp Phong bị long khí đập vào, cả người điên cuồng thổ huyết, cốt cách, nội tạng, cơ hồ đều muốn bị hoàn toàn vỡ nát, như diều đứt dây giống như bay ngược mà ra. Ầm. Nhiếp Phong ngã trên mặt đất, hấp hối. Mệnh như nến tàn trong gió, tùy thời đều có thể dập tắt, nhưng còn chưa có chết. Một trận chiến này liền không tính kết thúc. Cổ Thanh Vân còn muốn xuất thủ, đem đối phương hoàn toàn kết. Lúc này, một cái lao giả cấp tốc đi vào Nhiếp Phong trước mặt, đem ôm lấy, sau đó đằng không mà lên, cách xa Cổ Thanh Vân phạm vi công kích. Đây hết thảy đều phát sinh trong nháy mắt. Mặc dù có côn bằng cực tốc nơi tay Cổ Thanh Vân, lại cũng cản trở không được. Hộ đạo giả xuất thủ. Cổ Thanh Vân hai mắt nhíu lại, nhìn về phía không trung lão giả tóc trắng. Mấy cái này hộ đạo giả, thực lực kém nhất cũng đều là hư thần cảnh giới, tu vi so với hiện tại Cổ Thanh Vân cao hơn ra rất nhiều. cũng chỉ có bọn họ có thể tại Cổ Thanh Vân trước mặt cứu người. Chúng ta nhận thua. Lão giả tóc trắng nhìn lấy Cổ Thanh Vân, ánh mắt băng lãnh. Sinh tử chiến, coi là nhận thua là được rồi sao? Cổ Thanh Vân cười lạnh nói. Lão giả tóc trắng không có trả lời, chỉ là nhìn về phía Thanh Châu Vương, vô cùng cung kính nói, Nhiếp Phong chính là ta bảo vệ đối tượng, hắn như chết ở chỗ này, ta chắc chắn thụ tông môn nghiêm trị, mà bây giờ, Nhiếp Phong gân cốt toàn nát, hầu như một người phế nhân, còn mời Thanh Châu Vương có thể khoan hồng độ lượng, thả chúng ta một ngựa. Cùng hắn sinh tử chiến cũng không phải bản vương, sống chết của hắn, ngươi phải hỏi tiểu gia hỏa kia. Thanh Châu Vương tử tốn nói, đem vấn đề đá về cho Cổ Thanh Vân. Lão giả tóc trắng lông mi cao lại, mà Cổ Thanh Vân ôm lấy trường thương, trên thân còn có long uy chưa tán, sắc ý lẫm liệt bộ dáng, phảng phất là muốn an định Nhiếp Phong. 100 vạn thượng phẩm nguyên thạch có thể đầy đủ để các hạ thủ hạ lưu tình. Lão giả tóc trắng thản nhiên nói, phải dùng nguyên thạch đến mua Nhiếp Phong mệnh. Cổ Thanh Vân duỗi ra hai ngón tay, ta cho ngươi 200 vạn nguyên thạch, ngươi giúp ta giết Nhiếp Phong, sau đó lăn ra tầm mắt của ta phạm vi, như thế nào? Ngươi. Lão giả tóc trắng khó thở, sắc mặt một trận tái nhợt. Hắn mới không tin Cổ Thanh Vân trên thân sẽ có 200 vạn thượng phẩm nguyên thạch, loại này tài phú, liền hắn cái này hư thần viên mãn cũng không thể tùy tiện lấy ra. Nhưng hắn cũng không thể đáp ứng. Vạn nhất đâu? A, thú vị. Thanh Châu Vương khẽ cười một tiếng, tựa ở vương tọa nhìn lên Cổ Thanh Vân. Cương chính mặt cứng rắn hư thần, lá gan cũng không nhỏ. Là chắc chắn mình tại nơi này, mấy cái này hộ đạo giả không dám làm cản sao? Lão giả tóc trắng hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua Thanh Châu Vương, lập tức lấy ra một gốc sinh trưởng 7 mảnh màu sắc khác nhau lá cây kỳ hoa. Kỳ hoa bao phủ tại một trận tiên huy bên trong, tản ra nồng đậm vô cùng nguyên khí ba động, mùi thuốc tràn ngập, khiến người ta hít một hơi thì tâm thần thanh thản. Đây là thiên cấp linh dược, thất sắc hoa, có thể đầy đủ. Cổ Thanh Vân hai mắt tỏa sáng. Hắn nghe nói qua thất sắc hoa, loại này bảo dược cùng tuyết chi tinh một dạng có đắp nặng căn cơ kỳ hiệu, trừ ngoài ra, còn có thể nhanh chóng tăng tiến tu vi. Đối với hiện tại Cổ Thanh Vân tới nói, không nhỏ tác dụng. Đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hòa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc, chương 33, Cùng Long Chiến Kỹ, Tiềm Long Hạt Giống. Bạch Y Tướng thất sắc hoa xuất hiện thời điểm, không ít người ánh mắt đều biến đến hỏa nhiệt. Loại này tiên cấp linh dược, có thể quá hiếm thấy. Toàn bộ Thanh Châu, ngẫu nhiên cũng mới xuất hiện như vậy mấy lần. Thất sắc hoa cũng là miễn miễn cơ cưỡng. Cổ Thanh Vân sờ lên cầm nói ra. Tuy nhiên có Thanh Châu Vương tại, đối phương không dám bắt hắn thế nào, nhưng nếu hắn cứng rắn muốn cùng đối phương cùng chết, Thanh Châu Vương cũng không nhất định sẽ giúp hắn. Hắn là có một bộ hư thần chiến khôi, nhưng đối phương cũng không là một người. Hừ. Lão giả tóc trắng đem thất sắc hoa ném cho Cổ Thanh Vân, lập tức hướng về Thanh Châu Vương nói ra, lần này diễn võ, chúng ta đã thấy được Thanh Châu thiên kiêu năng lực, lần sau 4 châu diễn võ, Thanh Châu chỉ sợ muốn độc chiếm vị trí đầu, chúc mừng. Nói xong, hắn mang theo hấp hối Nhiếp Phong nhanh chóng nhanh rời đi. Cổ Thanh Vân, tới gặp ta. Thanh Châu Vương nói ra. Cổ Thanh Vân nghe vậy, tâm niệm nhất động, mà những người khác thì là nhất thời nghị luận ầm ĩ lên. Thanh Châu Vương muốn gặp Cổ Thanh Vân, xem ra là muốn khen thưởng hắn. Đầu tiên là được thất sắc hoa, hiện tại lại muốn bị phong thưởng, cái này Cổ Thanh Vân chỉ sợ là muốn nhất phi trùng thiên, thế bất khả kháng. Chân Long bảo thể, vốn là thế bất khả kháng a. Trên phi thuyền, Cổ Thanh Vân tiếp xúc gần gũi Thanh Châu Vương, đối phương vẫn như cũ bao phủ tại một tầng hào quang nhàn nhạt bên trong, có thể mơ hồ lộ ra tới mấy phần khuôn mặt hình dáng, liền cho người ta một loại phong hoa tuyệt đại cảm giác, khiến người ta không nhịn được nghĩ tìm tòi hư thực. Nhưng tại Thanh Châu Vương trước mặt, Cổ Thanh Vân cũng không thể làm cản. Một vị vương hầu, đưa tay liền có thể diệt sát hắn. Gặp qua Thanh Châu Vương, Cổ Thanh Vân chắp tay. Mặc dù đối phương là vương hầu, nhưng hắn cũng không có biểu hiện được quá mức câu nệ hoặc là định loạn, không kiêu ngạo không tự ti, một bộ thiếu niên tiên kiêu bộ dáng. Nghe nói ngươi được xưng Long Vương, là người khác sĩ cử. Nếu ngươi là vương hầu, tự xưng Long Vương cũng không có gì không thể. Ngươi bây giờ bên ngoài hành động, cái danh hiệu này vẫn là đừng có dùng. Đúng. Cổ Thanh Vân khẽ bước cảm. Hắn cũng không nghĩ lấy muốn như thế khoa trương. Lần này ngươi lực kháng Lôi Châu, truyền Thanh Châu chi uy, khiến bản vương không đến mức thể diện mất hết. Nói đi, có gì muốn phong thưởng? Cổ Thanh Vân nghĩ nghĩ, cảm thấy mình giống như không thiếu cái gì. Thanh Châu Vương muốn ban cho cái gì, tại hạ đều vui vẻ tiếp nhận. A, thật sao? Thanh Châu Vương khẽ cười một tiếng, đón lấy, nàng trầm tư một chút. Ta chỗ này ngược lại là thật có một vật thích hợp ngươi. Nàng lấy ra một quyển sách nhỏ, sổ phía trên lưu chuyển lên từng đạo dị quang, nhìn qua 10 phần thần dị. Cổ Thanh Vân ánh mắt lóe lên, đây là Cuồng Long Chiến Kỹ. Thanh Châu Vương thản nhiên nói, Cuồng Long. Cổ Thanh Vân càng thêm tò mò, chính mình là chân long bảo thể, cái này Cuồng Long Chiến Kỹ nghe chính là vì chính mình lượng thân mà làm đó. À, đây là bản vương nhiều năm trước cơ duyên xảo hợp có được vương hầu pháp, bất quá cũng không thích hợp bản vương, cùng ngươi ngược lại là thích hợp, cầm đi đi. Cổ Thanh Vân tiếp nhận cái kia sổ, dự định sau khi trở về mới hào hào nghiên cứu. Chứ ngoài ra, bản vương nơi này có tấm lệnh bài, ngươi lại nhận lấy, đây là Tiềm Long lệnh, có cái này lệnh tại, ngươi tại Thanh Châu các đại thành thị đem thông suốt. Thanh Châu Vương lại lấy ra một tấm lệnh bài. Lệnh bài từ ngọc thạch điêu khắc thành, phía trên lộ ra một cỗ uy áp, cái này uy áp cùng Thanh Châu Vương khí tức trên thân, đúng là không có sai biệt. Vì sao cho ta cái này tấm lệnh bài? Bởi vì từ hôm nay trở đi, ngươi chính là bản vương bồi dưỡng vị thứ 5 Tiềm Long hạt giống. Thanh Châu Vương tử tổ nói. Tiềm Long hạt giống? Không tệ, đây mới là 4 châu diễn võ chính thức át chủ bài. Cổ Thanh Vân suy tư một hồi, rất nhanh liền minh bạch. Thanh Thiên Học phủ đám học sinh chẳng qua là một cái dùng để mê hoặc những châu khác vượt ngụy trang, bọn họ căn bản không phải tham gia 4 châu diễn võ chủ lực. Chân chính chủ lực là Thanh Châu Vương trong bóng tối bồi dưỡng tiềm long hạt giống, mà bây giờ chính mình liền trở thành cái này tiềm long hạt giống một viên. Trừ mình ra còn có 4 người, bọn họ đều là người nào? Cổ Thanh Vân có chút hiếu kỳ, nhưng Thanh Châu Vương cũng không có nhiều lời, chỉ là để hắn thật tốt tu hành. Lấy tư chất của ngươi, tương lai trở thành vương hầu không thành vấn đề, thậm chí tại cái kia cường giả như Mây Trung Châu cũng có thể có một chỗ cắm rủi cũng khó nói. Trung Châu, Thiên Nguyên 99 Châu, Trung Châu chính là Thiên Nguyên trung tâm đại lục, cũng là Thiên Nguyên đại lục tu hành văn minh óng ánh nhất chi địa. Nghe nói ở nơi đó thiên tiêu như mưa, cường giả như mây, thậm chí có áp đảo siêu phàm phía trên thế lực, có vương hầu phía trên kinh khủng tồn tại. Cổ Thanh Vân nghe được Thanh Châu Vương mà nói về sau, nội tâm có chút hướng tới. Trung Châu, có lẽ chỗ đó mới là mình chân chính sân khấu. Cùng Thanh Châu Vương hàn huyên vài câu về sau, Cổ Thanh Vân liền ra khỏi phi thuyền, mà tại xanh trở lại Mây Viện trên đường, hắn gặp hai người, một cái thân mặc bạch y trung niên nam tử, còn có Lâm Hồng Anh. Lâm Hồng Anh tựa sát bạch y trung niên nam tử, lộ ra 10 phần thân mật, nhưng khi nhìn đến Cổ Thanh Vân về sau, sắc mặt xoát một chút thì trở nên lạnh lùng. Cổ Thanh Vân gặp cũng không để ý tới, trực tiếp liền muốn rời khỏi, nhưng Lâm Hồng Anh lại không cho. Nàng đối bạch y nam tử nói ra: "Cha, chính là gia hỏa này khi dễ ta, ngươi có thể muốn giúp ta thật tốt giáo huấn hắn." "Cha." Nam tử mặc áo trắng này là Lâm Hồng Anh phụ thân. Cổ Thanh Vân hồi tưởng lại liên quan tới Lâm Hồng Anh một số nghe đồn. Nghe nói nàng cùng vương phía dưới bắt tướng một trong bạch y tướng quan hệ không ít, mà cái kia bạch y tướng vui lấy bạch y đi, lâu dài theo Thanh Châu Vương bên cạnh thân. "Hồng Anh, ngươi xưa nay ngang ngược, ai khi dễ người nào còn chưa nhất định đây." Bạch y nam tử cười nhạt nói. Hắn nhìn lấy Cổ Thanh Vân, trong mắt mang theo thưởng thức, tại hạ bạch y đi, như là tiểu nữ có cái gì đắc tội địa phương, còn mời nhiều hơn đảm đương. "Không dám." Cổ Thanh Vân nói thầm một tiếng quả nhiên. Người này, quả nhiên chính là bạch y tướng. Lại nói, hắn gặp phải hai cái vương phía dưới bắt tướng đều thật dễ nói chuyện. Chu Việt là như thế. Bạch y tướng cũng là như thế. Chính mình đạp qua đối phương nữ nhi, đối phương thế mà không tức giận. "Ách, thiên phú tốt, cũng là có thể muốn làm gì thì làm a." Cổ Thanh Vân minh bạch, những thứ này cao cao tại thượng đem, chỗ lấy sẽ đối với mình mắt khác đối đãi, toàn là bởi vì chính mình là chân long bảo thể nguyên nhân. Nếu không có chuyện khác, tại hạ liền cáo từ trước. Cổ Thanh Vân chắp tay nói ra. Đó lấy, hắn bay người rời đi. Tại hắn sau khi đi, bạch y tướng đối Lâm Hồng Anh trịnh trọng nói: "Hồng Anh, vương thượng 10 phần coi trọng người này, ngươi không được lại nhằm vào hắn." "Ta nào có?" Lâm Hồng Anh có chút ủy khuất. Ngoại trừ nên tân hội lần kia bên ngoài, nàng đều không có chủ động đi tìm đối phương phiền phức. Thì một lần kia, nàng liền bị đánh sợ. Chớ nói chi là, Cổ Thanh Vân gần đây biểu hiện càng ngày càng hung tàn. Vừa mới trên lôi đài trà đạp Lôi Châu Thiên Kiêu chiến đấu, nàng còn rõ mồn một trước mắt đâu, chính mình muốn là tìm đối phương phiền phức, chỉ sợ 10 đầu mệnh cũng không đủ chết. Lâm Hồng Anh là bỏ đi tìm Cổ Thanh Vân phiền phức ý nghĩ, nhưng một bên khác lại có người còn tại nhớ. Long Tại Thiên trở lại trụ sở của mình về sau, hồi tưởng đến Cổ Thanh Vân trên lôi đài chiến đấu, tâm tình thật lâu không thể bình phục. Chân Long Bảo Thể, lại là Chân Long Bảo Thể. Gần vạn năm cũng không có xuất hiện mấy lần Chân Long Bảo Thể, thế mà hiện thế, không được, ta muốn đem việc này hồi bẩm giáo chủ mới được. Long Tại Thiên ánh mắt lấp lóe. Thần Long Giáo lấy Chân Long là tín ngưỡng, một mực tại thăm dò lòng lực lượng. Bây giờ một tôn Chân Long Bảo Thể thì xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, bọn họ làm sao có thể sẽ thờ ơ? Động đất à? Không, đây là địa chấn của tháng này, đây là siêu phẩm của tháng. Chương 34, cùng Long Chi Huy, Mai Thiên Tuyết, ngươi là Long gia người. Thanh Vân nội viện, Cổ Thanh Vân đang nghiên cứu Thanh Châu Vương cho Cuồng Long chiến kỹ. Cái này tu hành pháp 10 phần mạnh mẽ, mấu chốt nhất là cái này tu hành pháp phảng phất là chuyên môn vì Cổ Thanh Vân lượng thân mà làm mở dạng, cùng hắn 10 phần phù hợp. Có thể sáng tạo ra cái này tu hành pháp người, tuyệt đối là một cái thân hoài Long chi lực lượng tồn tại, có khả năng cùng ta cũng như thế người mang chân Long bảo thể. Cổ Thanh Vân không khỏi cảm khái. Cuồng Long chiến kỹ, đây là đỉnh phong vương hầu pháp, cùng Cổ Thanh Vân chân Long bảo thể phối hợp, thậm chí có thể phát huy ra không thấp hơn chí tôn pháp lực lượng. Tu hành mấy ngày sau, Cổ Thanh Vân đi vào một tòa vắng vẻ sơn mạch trước. Hắn hít sâu một hơi, nhìn trước mắt một ngọn núi, ánh mắt đống nhiên ngưng tụ, cùng bạo long uy lấy hắn làm trung tâm khuyết tán mà ra. Phương viên trong dặm, vạn thú đều phụ phục. Cùng Long chảo, Cổ Thanh Vân năm ngón tay đố lượng, chân nguyên mãnh liệt mà ra. Nương theo lấy một tiếng long ngâm, chân nguyên sen lẫn tạo thành một cái to lớn long chảo đánh phía sơn phong, vang một tiếng mặt đất rung chuyển, bụi mù cuộn cuộn. Cái kia trên trăm trượng sơn phong, đúng là Cổ Thanh Vân một chảo đánh cho vỡ nát. Uy lực này so với Liệu Nguyên Cửu Thế bên trong mạnh nhất nhất thế cũng không thua bao nhiêu. Mà cái này chỉ là Cổ Thanh Vân mới tu hành mấy ngày kết quả. Thật mạnh. Cổ Thanh Vân âm thầm liễu lưỡi, nếu là ta có thể lĩnh ngộ Cuồng Long chiến ý, cái này chiến kỹ uy lực còn có thể lại để thăng một cái cấp độ. Cuồng Long chiến ý, đây là Cuồng Long chiến kỹ ghi lại một loại ý cảnh. Cùng thương ý, kiếm ý là giống nhau. Cổ Thanh Vân cho dù là chân long bảo thể, nhưng muốn lĩnh ngộ ý cảnh như thế này, còn vô số lần chiến đấu cùng ma luyện bên trong mới có thể làm đến. Ở trong dãy núi tu hành một hồi, làm quen một chút chiến kỹ, lập tức hắn liền dự định xanh trở lại Mây Viện. Một đường lên, không ít học sinh nhìn đến hắn đều nhiệt tình chào hỏi, cũng có lộ ra vẻ kính sợ. Dù sao, hiện tại Cổ Thanh Vân nhưng nói là học phủ danh vọng cao nhất, nếu không phải hắn, vương trước diễn võ thời điểm, học phủ liền muốn thể diện mất hết. Trên đường trở về, Cổ Thanh Vân cũng nghe nói mấy món sự tình. Đệ nhất, là Thanh Châu Vương đã rời đi. Nhưng rời đi trước, nàng từng phê bình học phủ cao tầng một trận. Nguyên nhân rất đơn giản, toàn bộ học phủ thế mà bị mấy cái Lôi Châu tiểu bối ngăn chặn, Tuy nhiên sau cùng có Cổ Thanh Vân xuất thủ, có thể việc này vẫn như cũ để Thanh Châu Vương có chút không vui. Nghe nói vì việc này, học phủ chủ suýt nữa bị bãi chức. Còn có một việc, đó chính là học phủ tứ đại đỉnh điểm một trong Mai Thiên Tuyết tại hôm qua xuất quan. Kiếm hội hội trưởng Bạch Vô Phong tiến đến khiêu chiến đối phương, nhưng lại bị một kiếm cho đánh bại, việc này đưa tới không ít người nghị luận. Tất cả mọi người nói Mai Thiên Tuyết đã sớm đột phá đến Kim Đan cảnh, thậm chí căn cơ tại Kim Đan bên trong cũng tuyệt đối là nhất lưu trình độ. Đối với việc này, Cổ Thanh Vân cũng không làm sao quan tâm. Hắn trở lại Thanh Vân viện, có thể xa xa liền nghe được một trận giống lên một tiếng, là Cổ Lang. Cổ Thanh Vân hai mắt tỏa sáng, trong khoảng thời gian này, Cổ Lang một mực tại hấp thu ngàn năm tuyết liên lực lượng, hiện tại rốt cục đã tỉnh lại. Chỉ bất quá, đối phương ngày thường xưa nay an tĩnh, hôm nay lại đột nhiên giống kêu lên, không chỉ có như thế, thanh âm này ẩn ẩn mang theo bất an sao động. Cổ Thanh Vân bóng người lóe lên, đi vào Thanh Vân cửa sân. Trong môn, hình thể lại lớn hơn một vòng, cùng ngẽ con giống như Cổ Lang chính đang gầm rú lấy, toàn thân lông tóc dựng đứng lên, một bộ dáng như lâm đại địch. Ngoài cửa thì là đứng đấy một cái bạch y nữ tử. Nữ tử đứng đấy ngoài cửa, thân hình hiểu điệu, duyên dáng yêu kiều, khuôn mặt thanh tú tinh xảo, da trắng phát như mực, giống như một đóa tuyết liên, da nước bùn mà không nhiễm. Nhìn lấy Cổ Lang đang theo chính mình không ngừng gào thét, nữ tử mang trên mặt một chút do dự, tựa hồ tại cân nhắc có phải hay không nên rời đi. Đột nhiên, giống lên một tiếng đình chỉ. Cổ Lang nhảy lên lao ra ngoài cửa, hướng về nữ tử sau lưng đánh tới. Cổ Thanh Vân ôm lấy đầu của đối phương, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ngươi cái này lớn đến thế này rồi, cũng không thể luôn như thế nũng nịu. Mấy tháng trước, cái này Cổ Lang còn nhỏ, hắn ôm vào trong ngực dư xài. Nhưng bây giờ, Cổ Lang hình thể trực tiếp đánh mười mấy lần, cùng ngẽ con giống như, hắn đều có thể cưỡi tại trên người đối phương. Sờ lên cổ đầu sói, Cổ Thanh Vân nhìn về phía Bạch Y nữ tử, không biết vị cô nương này đến ta Thanh Vân viện có gì muốn làm. Ngươi chính là Cổ Thanh Vân? Đúng. Tại Hạ Mai Thiên Tuyết, nghe xong Cổ công tử đại danh về sau, lòng sinh kính ngưỡng, cho nên đến đây tiếp kiến, không ngờ này Phong Lang gặp ta vẫn gào thét. Mai Thiên Tuyết bất đắc dĩ nói. Cổ Thanh Vân nhìn nàng một cái, đang nhìn Cổ Lang, trong lòng hiểu rõ, đại bộ phận dị thú đều là có lãnh địa ý thức. Tại Cổ Lang xem ra, Thanh Vân viện chính là nó cùng Cổ Thanh Vân lãnh địa, những người khác không có đi qua đồng ý tự tiện xông vào, tự nhiên sẽ bị khu chủ. Bất quá, Cổ Lang tựa hồ phát giác được Mai Thiên Tuyết không đơn giản, cho nên chỉ là một mực tại gào thét, để cho nàng rời đi, cũng không có công kích. Tiến vào một lần đi, làm cho Cổ Lang dạng này có vương hầu tiềm lực dị thú tâm thấy sợ hãi. Cổ Thanh Vân đối cái này Mai Thiên Tuyết nhiều hơn mấy phần hứng thú. Hắn mời Mai Thiên Tuyết tiến vào Thanh Vân viện, hai người ngồi xuống một lần. Cổ công tử gặp qua Thanh Châu Vương đi. Đúng thế. Ừm, nhưng có đến Tiềm Long lệnh. Hả? Mai cô nương cũng biết Tiềm Long lệnh? Cổ Thanh Vân hơi ngoài ý muốn. Mai Thiên Tuyết cười nhạt một tiếng, lấy ra một tấm lệnh bài, chính là Tiềm Long lệnh. Nàng cũng là Thanh Châu Vương tuyển định Tiềm Long loại tử một trong. Thì ra là thế, khó trách Mai cô nương sẽ đến gặp ta, nguyên lai là chắc chắn ta trở thành Tiềm Long hạt giống. Cổ Thanh Vân giật mình. Đón lấy, hắn lại hỏi thăm về mấy vị khác Tiềm Long hạt giống. Nhưng Mai Thiên Tuyết lại lắc đầu, biểu thị không biết, ta là nghe nói cổ hình chính là chân long bảo thể, cho nên chắc chắn Thanh Châu Vương sẽ đem ngươi thu làm Tiềm Long hạt giống, đến mức mấy người còn lại là ai, ta liền không rõ ràng. Làm cho Thanh Châu Vương nhìn chúng, thu làm Tiềm Long hạt giống, chắc hẳn Mai cô nương trên thân nhất định có chỗ hơn người đi. Cổ Thanh Vân cười nhạt nói. A, so ra kém cổ công tử chân long bảo thể. Hai người lẫn nhau lập tức ăn ý đứng dậy, đi ra Thanh Vân viện, bóng người hóa thành một đạo lưu quang ngự không mà lên, đi vào 100 trượng trên không trung. Mời. Cổ Thanh Vân cười nói, hắn tay nắm ba vương phá trận thương, trên thân thương ý tản phá bừa bãi, mà Mai Thiên Tuyết trên thân cũng dần dần tản mát ra một cỗ lạnh lẽo kiếm ý, bốn phía tầng mây đúng là bị đông cứng, ngưng tụ ra từng mảnh băng tinh. Cổ Thanh Vân xuất thủ trước, đâm ra một thương, liệu nguyên cửu thế, lưu tinh thế, thương như sa băng, mãnh liệt vô cùng. Mà Mai Thiên Tuyết cũng theo đó xuất thủ, binh khí của nàng chính là một thanh nhìn qua cực kỳ không tầm thường băng tinh bảo kiếm, kiếm phong lướt qua, hư không kết băng, kiếm cùng thương liên tiếp va chạm, sáng chói chói mắt. Một phen giao thủ sau đó, Cổ Thanh Vân phát hiện mình liệu nguyên cửu thế, tại ứng phó Mai Thiên Tuyết thời điểm, đúng là ẩn ẩn có chút không đủ. Hắn âm thầm kinh ngạc, khá lắm, không hổ là Tiềm Long hạt giống, còn lại học phủ tam đại đỉnh điểm, căn bản không so được. Mai cô nương, cẩn thận. Cổ Thanh Vân thu hồi bá vương thương, tay cầm vừa nhấc, cuồng bạo long khí ẩn chứa từng tia ý lạnh bao phủ mà ra, một chảo đột nhiên oanh ra, to lớn long chảo xé rách hư không. Mai Thiên Tuyết thấy thế, sắc mặt biến hóa, cuồng long chiến kỹ, ngươi đúng là người của Long gia. Nàng trương kiếm giơ cao, một kiếm chém xuống, sau lưng ẩn ẩn hiện ra một đầu băng hoàng hư ảnh, nương theo lấy bén nhọn băng lên, đỡ được cuồng long chảo. Cổ Thanh Vân sửng sốt một chút, Long gia, đó là cái gì thế lực? Động đất à? Không, đây là địa chấn của tháng này, đây là siêu phẩm của tháng. Chương 35, Nguyên Hải cửu trọng, manh thú luôn luôn độc hành, tiến về hám hải thành không phải người của Long gia, ngươi làm sao lại dùng Cuồng Long chiến kỹ? Đây là Thanh Châu Vương cho ta. Cổ Thanh Vân đem Cuồng Long chiến kỹ lai lịch nói một lần. Mai Thiên Tuyết lộ ra vẻ do dự, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là Thanh Châu Vương theo cái nào đó con em Long gia tay bên trong chiếm được sao? Lại nói Long gia là cái gì thế lực? Cổ Thanh Vân hiếu kỳ hỏi. Long gia là Trung Châu một cái thế lực, ngươi người mang chân long bảo thể, tương lai sớm muộn sẽ cùng bọn hắn gặp gỡ. Mai Thiên Tuyết từ tốn nói. Nàng không có giải thích quá nhiều, nhưng Cổ Thanh Vân nghe được Trung Châu hai chữ, lại nghĩ tới Cuồng Long chiến kỹ xuất từ cái thế lực này, liền rõ ràng cái thế lực này cũng không đơn giản. Hai người lại trao đổi một phen. lập tức Mai Thiên Tuyết liền rời đi. Nhìn đối phương bóng lưng rời đi, Cổ Thanh Vân nghĩ đến trước đó nhất chiến lúc, đối phương sau lưng cái kia hiện lên băng hoàng hư ảnh, ánh mắt lóe lên một cái. Cái này Mai Thiên Tuyết, rất không bình thường nha, chỉ sợ cùng ta cũng như thế, người mang một loại nào đó cường đại thể chất, cái kia băng hoàng hình bóng, chẳng lẽ cùng Phượng Hoàng có quan hệ? Phượng Hoàng, trong truyền thuyết có thể cùng chân long sánh vai chí cường dị thú. Như đối phương thể chất thật cùng Phượng Hoàng có quan hệ, cái kia hoàn toàn chính xác rất kinh người. Cổ Thanh Vân không có nghĩ quá nhiều, trở lại Thanh Vân viện về sau, hắn lấy ra trước đó không lâu lấy được bảy màu hoa, đây là một loại thiên cấp linh dược, tìm khắp Thanh Châu cũng rất khó tìm đến cùng giai bảo vật. Cổ Thanh Vân lấy xuống một đóa phục dụng, to lớn dược lực ở trong cơ thể hắn nổ tung. Hắn vận chuyển Bát Hoang Chân Long Quyết, luyện hóa hắn bên trong dược lực. Mấy ngày sau, Cổ Thanh Vân từ trên giường thức tỉnh, trong mắt tản mát ra một vệ tinh quang. Nguyên Hải ngũ trọng, chỉ là một chiếc lá, liền để hắn theo Nguyên Hải nhất trọng tăng lên tới Nguyên Hải ngũ trọng cấp độ, cái này bảy màu hoa, đích thật là không phải tầm thường. Tầm thường Nguyên Hải tu sĩ, cái này một chiếc lá đi xuống, cũng có thể đột phá kim đan, nhưng ta chỉ là đột phá mấy cái cảnh giới nhỏ. Quả nhiên, căn cơ càng mạnh, chiến lược càng cao, nhưng tăng lên độ khó khăn cũng sẽ có điều tăng lên đây. Cổ Thanh Vân âm thầm nghĩ tới, hắn đem còn lại bảy màu hoa một hơi phục dụng rơi. Đại khái nửa tháng sau, hắn liền xuất quan. Mà hắn bây giờ tu vi đã đạt tới Nguyên Hải cửu trọng, chân nguyên trong cơ thể dồi dào trình độ, so với vừa bước vào Nguyên Hải cảnh lúc lại lần nữa lên cấp bậc. Hắn cảm giác mình bây giờ một quyền thì có thể đánh nổ tầm thường kim đan. Phiêu chiến bước cấp với hắn mà nói giống như ăn cơm uống nước giống như đơn giản. Cổ Lang nhìn đến Cổ Thanh Vân xuất quan, một trận tiểu chạy tới, vây quanh hắn xung quanh. Trong khoảng thời gian này, Cổ Lang cũng có thu hoạch không nhỏ. Tu vi từ tiên tiên nhất trọng tăng lên tới ngũ trọng, ăn không ít tuyết liên cùng chu quả. Cổ công tử lần này bế quan, xem ra được ích lợi không nhỏ a. Thanh Vân ngoài viện truyền tới một thanh âm, là Mai Thiên Tuyết. Trong khoảng thời gian này, nàng ngẫu nhiên đến đây Thanh Vân viện, muốn tìm Cổ Thanh Vân so tài nữa một hai, bất quá đều bị Cổ Lang cho chặn ở ngoài cửa. Cổ Thanh Vân còn tại cửa sân treo một cái xin miễn gặp khách thẻ bài. Nàng liền biết đối phương khả năng đang bế quan. Mai cô nương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Cổ Thanh Vân cũng muốn biết chính mình cảnh giới sau khi đột phá chiến lực, sau đó lại một lần nữa cùng Mai Thiên Tuyết luận bàn, bất quá song phương không dùng toàn lực, cũng không có phân thắng bại. Nếu là toàn lực nhất chiến, ta có thể thắng. Cổ Thanh Vân nhìn lấy Mai Thiên Tuyết âm thầm nghĩ tới. Mặc dù đối phương có giữ lại, nhưng hắn vẫn như cũ có tự tin thủ thắng. Đúng rồi, Cổ công tử, lần này hám hải thành ma họa, ngươi đi không? Mai Thiên Tuyết đột nhiên hỏi. Hám hải thành ma họa? Cổ Thanh Vân hơi nghi hoặc một chút. Mà Mai Thiên Tuyết cũng nghĩ đến đối phương trong khoảng thời gian này một mực lại bế quan, liền mở miệng giải thích, gần nhất hám hải thành bên kia xuất hiện một cái ma quật, tuy nhiên có vương phía dưới bắt tướng một trong Chu Việt chạy tới tòa trấn, nhưng ma vật thực sự quá nhiều. Hiện tại, hám hải thành bên kia đã biến thành một mảnh ma thổ. Thanh Châu vương hiệu triệu các phương, tiến về đồ ma, tiêu diệt ma quật, có không ít người đều đã chạy tới, học phủ cũng tại tổ chức nhân thủ tiến về. Cổ Thanh Vân sau khi nghe xong, nhớ tới lần trước cùng Chu Việt tách rời lúc, đối phương liền nói mình muốn đi xử lý hám hải thành ma quật, không nghĩ tới sẽ phát triển thành dạng này. Ta cùng Long Chiến Vĩ cần vô số chiến đấu mới có khả năng cảm ngộ ra cùng Long Chiến ý, cái này ma thổ có lẽ sẽ là không tệ lịch luyện chi địa. Cổ Thanh Vân âm thầm nghĩ tới, hắn đã quyết nhất định phải đi hám hải thành một chuyến. Hắn hỏi thăm một chút Mai Thiên Tuyết, đối phương cũng dự định đi hám hải thành, nhưng đối phương cũng không có cùng người kết đội tiến về dự định, mà chính là một người độc hành. Người yếu mới có thể kết bè kết đội, manh thú luôn luôn độc hành. Mai Thiên Tuyết thần sắc phấn khởi nói. Cổ Thanh Vân nghe vậy, khoe miệng hơi bệnh, rất khó không đồng ý. Hắn cũng không có cùng người khác kết đội tiến về dự định. Nói câu không dễ nghe, lấy thực lực của hắn, ngoại trừ những lao sư kia, học phủ bên trong cơ bản không có thể cùng hắn xứng đôi đồng đội. Cùng mang theo một đám vương hữu, không bằng một mình lịch luyện. Có thu hoạch gì, cũng có thể một người độc tài. Ngày thứ hai, Cổ Thanh Vân đem Cổ Lang lưu tại Thanh Vân viện, sau đó liền tiến về Hám Hải thành. Hắn lấy một chiếc phi chu, bỏ ra gần 3 ngày 3 đêm thời gian mới tới gần Hám Hải thành biên giới, xa xa hắn liền nhìn đến một tầng hắc khí bao phủ vạn lý sơn hà. Đó là ma quật ma khí. Cái này ma khí cho Cổ Thanh Vân một loại cảm giác không thoải mái. Ma khí, theo đạo lý tới nói cũng là thiên địa nguyên khí một loại, nhưng cỗ lực lượng này lại có ăn mòn nhân tâm, khiến người ta khó có thể tự chế. Cổ Thanh Vân hồi tưởng lại trên điện tịch nhìn qua một số ghi chép, chính là bởi vì cái này ma khí, cho nên ma quật bên trong phần lớn sinh vật đều là vô cùng nóng nảy, công kích tính càng là tầm thường dị thú không chỉ gấp 10 lần, cho nên được xưng ma vật. Cổ Thanh Vân hạ phi chu, đi vào Hám Hải thành phụ cận một tòa gọi Thiên La thành trì. Hám Hải thành xuất hiện ma quật, trong vòng nghìn dặm biến thành ma thổ, Thanh Châu rất nhiều tu sĩ đều đến này bình định ma họa, Thiên La thành chính là mọi người chỉnh đốn địa phương một trong. Bởi vì Hám Hải thành nguyên nhân, hiện nay Thiên La thành toàn diện giới nghiêm, trên đường phố lui tới đều là binh lính, mà lại đầu đường cuối ngõ, khắp nơi đều chật ních theo Hám Hải thành bên kia tuân đi qua nạn dân, lộ ra vô cùng chen chúc. Lao nhân, phụ nữ, thậm chí là một số nam nhân. Bọn họ ánh mắt ngốc trệ, trên mặt viết đầy tuyệt vọng. Hám Hải thành cũng có, nhà của bọn hắn cũng có, Trầm Luân thành bụng ăn không no nạn dân, tại cái này Thiên La thành bên trong càng là nhận hết khinh thường. Nhanh, mau tránh ra. Thiếu thành chủ tới. Lúc này, trên đường phố từng đợt tiếng kinh hô vang lên, chỉ thấy một đầu màu xanh liệt mã tại đường đi mạnh mẽ đâm tới, chỗ đến gà bay chó chạy, người ngã ngửa đổ. Liệt mã phía trên còn ngồi đấy một cái cẩm y hoa bào thanh niên. Ha ha, cái này thanh phong mã quả nhiên không kém. Thanh niên tại lập tức cười ha ha. Con ngựa kia toàn thân quấn quanh lấy từng đạo khí tức vô hình, nhưng phàm là bị nó đụng vào, vô luận là cái gì đều bị trực tiếp vỡ nát rơi, thì liền người đều bị đụng thành một bãi thịt nát. Hiển nhiên, đây là một con dị thú. An Dương, ô ô. Lúc này, một đứa bé con tiếng khóc truyền đến Cổ Thanh Vân trong tai. Chỉ thấy một người quần áo lam lũ bé trai bất lực đứng tại trên đường phố, mà cái kia Thất Thanh Phong Mã chính không hề cố kỵ hướng về hắn đập vào mà đi. Có thể cái kia thiếu thành chủ lại vẫn không có giảm tốc dự định, nhìn lấy cái kia bất lực bé trai, trên mặt thậm chí còn lộ ra một vẻ khát máu tàn nhẫn chi ý ngàn cân treo sợi tóc, Cổ Thanh Vân thân thể so não tử còn nhanh hơn. Vừa sải bước ra, đi vào cái kia bé trai trước mặt, đem hắn ngăn ở phía sau. Hai con mắt ngưng tụ, mắt lạnh nhìn cái kia cực tốc chạy tới Thanh Phong Mã. Ra luật luật. Thanh Phong Mã nhìn đến Cổ Thanh Vân về sau, đồng tử đột nhiên co vào, đúng là vạn phần hoảng sợ, lập tức dừng lại, mà phía trên thiếu thành chủ thì là bởi vì to lớn quán tính bị trực tiếp quăng bay ra đi, phịch một tiếng ném xuống đất. Đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hòa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc, chương 36, gặp lại màu đỏ cơ duyên, nhân khẩu mua bán chi địa, một thiếu nữ hỗn trướng, đến cùng là cái gì cái không có mắt. Bị ném ra thiếu thành chủ chật vật đứng lên, muốn không phải hắn có chân nguyên hộ thể, vừa mới cái này một ngã, ít nhất phải bỏ đi nửa cái mạng. Cái này khiến hắn tức giận vô cùng, hắn tức giận nhìn về phía Thanh Phong Mã trước mặt Cổ Thanh Vân, lại là thấy được lệnh hắn cảnh tượng đáng ngạc nhiên. Chỉ thấy cái kia bỏ ra nhiều tiền mua được Thanh Phong Mã, giờ phút này đúng là nhìn lấy Cổ Thanh Vân sợ hãi rụt rè, không dám lên trước, thậm chí còn đang lùi lại. Chuyện gì xảy ra? Thiếu thành chủ có chút ngộng. Phải biết, Thanh Phong Mã thế nhưng là liệt mã, tại dị thú bên trong tuy nhiên không phải đỉnh phong, nhưng tính cách vô cùng kiệt ngạo, cho dù đối mặt mạnh mẽ hơn chính mình rất nhiều lần dị thú cũng sẽ không dễ dàng lộ ra loại này e ngại bộ dáng. A đáng chết, chẳng lẽ ta mua phải hàng giả rồi? Thiếu thành chủ càng phát ra nổi giận. Ra luật luật. Lúc này thời điểm, Thanh Phong Mã đúng là quay đầu rời đi, một chút cũng không có để ý tới trong gió sốc xếp thiếu thành chủ. Đối với hắn cái chủ nhân này nói vứt bỏ thì vứt bỏ. Mà Cổ Thanh Vân nhìn lấy Thanh Phong Mã đi xa cái bóng, thu hồi ánh mắt, lúc này thời điểm trong đám người lao ra một cái phụ nữ, đem hắn cậu bé sau lưng ôm lấy. Xem ra hẳn là mẫu thân của đứa bé trai. Đa tạ ân nhân, đa tạ ân nhân. Phụ nữ liên thanh cảm tạ, tiếp lấy mang theo bé trai chui vào trong đám người. Thiếu thành chủ mặt đen thui đi đến Cổ Thanh Vân trước mặt, lạnh nhạt nói, ngươi là ai, lại dám cản bản thiếu ra đường? Cổ Thanh Vân không có trả lời, chỉ là bình tĩnh nhìn vị này thiếu thành chủ, trong mắt lộ ra một vẻ dị sắc, hắn lại theo trên người đối phương nhìn đến cơ duyên chi quang. Hơn nữa, còn là màu đỏ cơ duyên chi quang. Khá lắm. Đây là hắn lần thứ hai gặp phải màu đỏ cơ duyên chi quang. Lần trước, hắn thu được vương hầu bảo tàng. Lần này, lại có thể thu được cái gì? Không chỉ có như thế, vị này thiếu thành chủ trên người màu đỏ cơ duyên chi quang còn 10 phần nồng đậm, lần trước là màu đỏ nhạt, lần này là màu đỏ thâm á hiển nhiên, lần này cơ duyên so vương hầu bảo tàng còn muốn quý giá. Hắn mau để cho hệ thống chế tác cơ duyên địa đồ. Mà vị này thiếu thành chủ nhìn Cổ Thanh Vân một mực nhìn lấy chính mình không nói lời nào, sắc mặt càng thêm âm trầm, hô trướng, ngươi cầm sao? Hắn đúng là bay thẳng đến Cổ Thanh Vân xuất thủ. Một tay cầm ra, cuồn cuộn chân nguyên tử trong đó mãnh liệt mà ra. Cổ Thanh Vân một chân đạp ra ngoài, đối phương căn bản không thấy rõ động tác của hắn liền bị trực tiếp đạp bay ra ngoài, lại một lần nữa té ngã trên đất. Tiểu tử, làm càn. Lúc này, Cổ Thanh Vân sau lưng truyền đến một cái thanh âm hùng hậu. Một cái trung niên nam tử áo đen đạp không mà đến, thân bên trên tán phát lấy quần quần chân nguyên ba động, là một cái nguyên hải cảnh tu sĩ, hơn nữa còn là nguyên hải tầng thứ không thấp, ít nhất là thất trọng phía trên. Mạc Túc. Thiếu thành chủ nhìn người tới về sau, sắc mặt vui vẻ. Đối phương là phụ thành chủ cao thủ, một mực tùy thân bảo hộ thiếu thành chủ. Bất quá Thanh Phong Mã vừa mới chạy quá nhanh, hắn rơi tại sau lưng, không nghĩ tới lúc này đuổi đi lên, thế mà thấy có người đối với mình nhà thiếu thành chủ động thủ. Hắn không nói hai lời, trực tiếp thuận tiện đem Cổ Thanh Vân bắt, đưa tay ở giữa. Mên ngông chân nguyên sen lẫn hình thành một bàn tay lớn cầm ra. Chân nguyên biến hóa, đây là nguyên hải cảnh am hiểu nhất một trong thủ đoạn, nguyên giới biển tu hành đối mặt với rồi giáo chân nguyên căn bản không có lực phản kháng chút nào. Hắn thấy, Cổ Thanh Vân bộ dáng bất quá 15-16 tuổi, cái tuổi này tu sĩ, tu vi lại cao hơn lại có thể cao đi nơi nào. Chiêu này tuyệt đối có thể dễ dàng đem đối phương bắt lấy. Càn rỡ người, là ngươi. Cổ Thanh Vân đạm mạc vừa quát, thiện tay một trường bố ra. Màu trắng tiên huy lấp lóe, thiên thần chi lực bạo phát. Vâng. Mạc Thúc chỉ cảm thấy một cỗ xa xa so với chính mình còn muốn mênh mông lực lượng của tới, trong nháy mắt, chính mình chân nguyên bàn tay lớn liền trực tiếp sụp đổ. Sau đó có một cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến, hắn cảm giác mình gần cốt tựa hồ bị đánh cho vỡ nát giống như, cả người không tự chủ được bay rớt ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, ý thức của hắn lâm vào hắc ám, bất tỉnh đi. Cái này, cái này. Cái kia thiếu thành chủ nhìn đến Mạc Thúc bị Cổ Thanh Vân một bàn tay đánh bay, sắc mặt xoát một chút biến đến trắng bệnh, có chút không dám tin tưởng. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Thiếu thành chủ giọng nói có chút run rẩy. Đạp đạp đạp. Bốn phía có tiếng bước chân nặng nề vang lên. Một đội binh lính nghe được bạo động chạy tới, mà cầm đầu là một người mặc đen nhánh áo giáp tướng quân, hắn lưng hùm vai gấu, gánh lấy một cây đại đao. Vương tướng quân ngươi đã đến buổi vặn, người này lại dám làm tổn thương bản thiếu thành chủ, nhanh chóng đem hắn cầm xuống. Thiếu thành chủ lớn tiếng nói. Cái kia Vương tướng quân cũng nhìn về phía Cổ Thanh Vân, cũng nhìn thấy cách đó không xa ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Mạc Thúc, ánh mắt ngưng tụ, có chút ngưng trọng. Hắn cũng không có xúc động xuất thủ. Các hạ là người nào? Ta là Thanh Thiên học phụ học sinh, đến đây bình định ma họa. Cổ Thanh Vân thản nhiên nói. Nghe được bình định ma họa bốn người, bốn phía không ít nạn dần trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng nhạt, dường như lại như vậy trong nháy mắt theo chết lặng bên trong tỉnh táo lại. Ma họa, hủy nhà của bọn hắn. Đối bọn hắn tới nói, đến Bình Định mang họa đều là ân nhân của bọn hắn. Vì sao xuất thủ thương tổn thiếu thành chủ? Vậy ngươi liền muốn đến hỏi hắn? Cổ Thanh Vân đạm mạc nói, cái kia Vương tướng quân khiến người ta đi hỏi thăm một chút tình huống, rất nhanh là xong giải sự tình đầu đuôi, biết Cổ Thanh Vân là vì cứu người cùng thiếu thành chủ phát sinh xung đột, hắn cũng vô tội qua. Nhưng nếu hắn không hề làm gì, đối thiếu thành chủ cũng không tiện bàn giao. Dù sao, hắn cũng muốn tại cái này Tiên La thành lẫn vào. Cái này hôn trướng thiếu thành chủ, thật sự là không ít gây phiền phải a. Vương tướng quân nội tâm thầm mắng một tiếng. Vương tướng quân, ngươi còn lo lắng cái gì, đem hắn cầm xuống a. Thiếu thành chủ lớn tiếng nói. Vương tướng quân cắn răng, người tới, trước đem người cầm xuống. Bốn phía binh lính rất nhanh liền muốn hành động. Hừ. Cổ Thanh Vân nhẹ hừ một tiếng. Lập tức, trên người hắn bộc phát ra một cỗ cường bạo chân nguyên ba động, những cái kia đến gần binh lính, tất cả đều bị hất bay ra ngoài, rơi thất điên bắt đảo. Hắn không có dừng lại. Phóng thích chân nguyên sau liền quay người rời đi. Ở trong sân, căn bản không người có thể lưu được hắn. Thật cường đại chân nguyên a, Thanh Thiên học phủ, không hổ là Thanh Châu người người hướng tới chỗ tu hành, xem ra Bình Định Ma Họa có hy vọng a. Vương tướng quân cảm khái nói. Bốn phía nạn dân nghe vậy, cũng đều lộ ra chờ mong. Chỉ cần Bình Định Ma Họa, có lẽ bọn họ liền có thể quay về gia viên. Nơi này chính là cái kia màu đỏ cơ duyên nơi ở. Cổ Thanh Vân dựa theo cơ duyên địa đồ chỉ thị, đi vào một cái kiến trúc trước mặt. Hắn sau khi tiến vào, rất nhanh liền có người đến tiếp đãi hắn. Vị công tử này, không biết muốn mua thứ gì mà hàng. Các ngươi cái này đều có cái gì mà hàng? Cổ Thanh Vân bình tĩnh nói. Công tử xin mời đi theo ta. Theo nhân viên tiếp đãi, Cổ Thanh Vân đi tới một cái tầng hầm, ở chỗ này đúng là có nguyên một đám người bị giam giữ tại lồng giam bên trong. Có thể trạng to con đại hán, có kiều mị rung động lòng người nữ tử, còn có nhìn qua gầy trơ cả xương tiểu cô nương chờ chút. Nơi này đúng là một chỗ nhân khẩu mua bán chi địa. Công tử mời xem, chúng ta nơi này cái gì mặt hàng đều có, cũng không biết ngươi là mua đến làm gì. Ta xem trước một chút đi. Cổ Thanh Vân tại bốn phía nhìn lên. Rất nhanh, hắn liền tìm được mục tiêu của chuyến này. Một cái bị giam tại lồng giam gầy yếu bóng người, đối phương co quắp tại mặt đất, nhìn qua là 15-16 tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ khuôn mặt thanh tú động lòng người, nhìn qua điềm đạm đáng yêu, hai đầu lông mày như có như không lộ ra vũ mị chi ý thanh thuần cùng vũ mị, lại rất tốt kết hợp với nhau. Nàng chính là Cổ Thanh Vân chuyến này muốn tìm màu đỏ cơ duyên. Động đất à? Không, đây là địa chấn của tháng này, đây là siêu phẩm của tháng. Chương 37, gấp 10 lần cơ duyên, 10 cái thiếu nữ, cái này có thể làm thế nào lần này cơ duyên hết sức đặc thù. Là một thiếu nữ. Cổ Thanh Vân nhìn từ trên xuống dưới đối phương, không nhìn ra chỗ đặc thù gì, không biết đối phương tại sao lại là so Vương Hầu bảo tàng còn muốn chân quý cơ duyên. Ở trong đó đến cùng có gì huyền cơ đâu? Cổ Thanh Vân nhìn lấy thiếu nữ kia, ánh mắt lóe lên một cái. Bên cạnh nhân viên tiếp đãi nhìn ra Cổ Thanh Vân đối thiếu niên cảm thấy hứng thú, liền tiến lên giải thích nói, nha đầu này là hai ngày này mới đến hàng, cha mẹ của nàng là nạn dân, không có tiền sinh sống liền đem nàng bán cho chúng ta. Ở cái này náo động niên đại, coi con là thức ăn đều có. Bán nhi bán nữ, cũng là không hiếm thấy. Bọn họ không phải cha mẹ của ta. Lúc này thời điểm, cái kia lồng giam bên trong thiếu nữ đột nhiên mở miệng nói ra. Bất quá nhân viên tiếp đãi không để bụng, ta bất kể có phải hay không là, dù sao chúng ta tiền đã cho, ngươi bây giờ chính là chúng ta hàng. Thiếu nữ cắn môi, sắc mặt trắng bệnh, nói không ra lời. Đáng giận. Nếu không phải nàng chúng phong ấn, một thân tu vi không cách nào thi triển, sao lại luân lạc tới loại tình trạng này, còn bị hai người phàm phu tục tử cho lừa bán đến loại địa phương này. Ta muốn nàng, bao nhiêu nguyên thạch? Cổ Thanh Vân thản nhiên nói. Ừm. 1000 khối thượng phẩm nguyên thạch. Nhân viên tiếp đãi xem chừng nói ra. Cổ Thanh Vân không nói gì. Đối phương còn tưởng rằng hắn bất mãn cái giá này, lại nói, công tử, nha đầu này tuy nhiên tay trói gà không chặt chi lực, nhưng dài đến cũng khá à, lấy ra làm ấm giường không có vấn đề, dạng này, 800 thượng phẩm nguyên thạch, không thể lại ít. Thành giao. Cổ Thanh Vân nói ra. Hắn vừa mới trầm mặc, cũng không phải là bởi vì giá cả quá đắt. Chỉ là tại cảm khái, một cái so Vương Hầu bảo tàng còn muốn chân quý màu đỏ cơ duyên cứ như vậy bỏ ra 1000 nguyên thạch thì đoạt tới tay rồi. Thật sự là quá đơn giản. Công tử, muốn hay không giúp ngươi trước bảo hiểm? Bảo hiểm? Ừm, vì dù sao nô lệ phản kháng, chúng ta đồng dạng sẽ trên người bọn hắn hạ độc, hoặc là cắm vào cấm chế nào đó, tương đối dễ dàng khống chế. Không cần. Cổ Thanh Vân thản nhiên nói. Một cái tay trói gà không chặt tiểu cô nương, chính mình muốn là còn không đối phó được, thì uổng phí hết cái này một thân nguyên hải cảnh tu vi. Giao xong nguyên thạch, Cổ Thanh Vân liền dẫn người rời đi. Tại hắn sau khi rời đi không lâu, một thanh niên cũng tới, chính là trước đó không lâu cùng Cổ Thanh Vân phát sinh xung đột thiếu thành chủ, hắn cũng tới nơi này mua nô lệ. Thật sự là xúi quậy, không nghĩ tới một số sự tình, chờ sau đó nhiều mua mấy cái nô lệ trở về tiết tiết lửa. Thiếu thành chủ hừ lạnh nói. Cổ Thanh Vân mang theo mua được thiếu nữ, tìm khách sạn nghỉ ngơi. Từ đầu đến cuối, thiếu nữ kia đều không nói một lời. Đến khách sạn về sau, Cổ Thanh Vân bị người đánh một thùng nước nóng. Đi tắm một cái đi. Cổ Thanh Vân ném đi một cái khăn tắm, cùng một thân quần áo sạch cho thiếu nữ. Thiếu nữ cầm qua đồ vật, chết lặng hướng đi thùng tắm. Nàng có chút tuyệt vọng. 800 nguyên thạch. Chính mình thế mà 800 nguyên thạch liền bị mua. Chính mình đường đường ảnh ma một mạch thiếu chủ, thế mà bị người dùng 800 nguyên thạch mua. Mình tuyệt đối là từ trước tới nay lớn nhất mất mặt ảnh ma. Nghĩ đến chính mình sắp khả năng đối mặt tao ngộ, nàng không cấm tiện nhìn. Nàng bây giờ cùng cái phàm nhân không có khác gì, Cổ Thanh Vân nếu là muốn đối nàng làm cái gì lời nói, mình tuyệt đối không có sức phản kháng. Không, không được, ta nhất định muốn thật tốt sống sót, ảnh ma một mạch vẫn chờ ta trở về tỉnh lại đâu. Thiếu nữ hít sâu một hơi. Nàng cởi quần áo ra, lộ ra linh lung tinh tế tư thái, nàng đem chính mình cả người ngâm vào trong nước nóng, cảm giác trong khoảng thời gian này mọi bệnh đều quét sạch sành sanh. Trong phòng, Cổ Thanh Vân còn đang suy nghĩ lấy cơ duyên sự tình. Chúc mừng ký chủ cấp trước cơ duyên thành công, cơ duyên tùy cơ cường hóa gấp 10 lần, phải chăng hiện tại bắt đầu cường hóa? Hệ thống nhắc nhở nói. Cổ Thanh Vân trầm tư. Hắn hiện tại, liền cơ duyên này là cái gì đều không có đầu mối gì đây. Cường hóa một chút, sẽ có hay không có cái gì chuyển cơ đâu? Cường hóa? Cổ Thanh Vân thản nhiên nói. A. Ngay tại Cổ Thanh Vân từng cường hóa sau, chỉ nghe thấy vài tiếng bén nhọn tiếng thét chói tai vang lên. Là thiếu nữ kia. Cổ Thanh Vân vội vàng gọi tới phòng tắm, mà đập vào mi mắt một màn, để hắn có chút ngộng. Trước mắt thân thể linh lung tinh tế, da thịt trắng như tuyết, bóng loáng như son. Hai chân thẳng tắp, thon dài có lực. Thiếu nữ này, vừa mới không nhìn ra, không nghĩ tới, vóc dáng rất khá. Nhưng những thứ này cũng không phải khiến Cổ Thanh Vân mơ hồ nguyên nhân. Chính thức để hắn ngộng chính là, trước mắt tốt đẹp như vậy thân thể, lại có 10 bộ. Không sai. 10 cái giống nhau như lúc thiếu nữ, thân thể trần truồng đứng tại Cổ Thanh Vân trước mặt, cái kia từng mảnh da thịt tuyết trắng, bừng tỉnh được hắn hoa mắt. Trắng. Hắn suýt nữa quên mất. Hệ thống cường hóa cơ duyên, có khi không chỉ có là chất lượng, còn có số lượng a. Gấp 10 lần cơ duyên cường hóa. Thế mà xuất hiện 10 cái giống nhau như lúc thiếu nữ. Cái này có thể làm thế nào? Các thiếu nữ nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện chính mình, vừa sợ lại sợ, tiếng thét chói tai liên tiếp, ngay cả mình tại Cổ Thanh Vân trước mặt đi hết cũng không cần thiết. Khách nhân, xảy ra chuyện gì rồi? Bên ngoài, Điếm Tiểu Nhị nghe được động tĩnh muốn tới xem xét. Cổ Thanh Vân ánh mắt ngưng tụ, thể nội long uy tiêu tán mà ra. Trong mấy mắt, toàn bộ khách sạn bị bao phủ tại lớn lao long uy phía dưới, tất cả mọi người đúng là tại chỗ vượng quyết đi qua, cho dù là một số tu sĩ cũng không ngoại lệ. Cái kia 10 cái thiếu nữ, phát giác được long uy sau cũng bị giật mình kêu lên, nhưng không có ngất đi. Cổ Thanh Vân thấy thế, càng phát giác đối phương không đơn giản. Tất cả yên lặng cho ta xuống tới. Cổ Thanh Vân đạm mạc vừa quát. Tất cả thiếu nữ như nghe được cái gì chí cao vô thượng chỉ lệnh giống như, đột nhiên lúc yên tĩnh trở lại, không lại la to. Tình cảnh này, để Cổ Thanh Vân ý thức được cái gì? Những thứ này thiếu nữ, nghe hắn. Hắn nghĩ tới Cổ Lang. Cổ Lang đang bị hệ thống cường hóa về sau, đối với hắn cực độ ỷ lại trung thành. Những thứ này thiếu nữ có lẽ cũng giống vậy, được cường hóa về sau, trong lúc vô hình, bị hệ thống cắm vào trung thành ám hiệu của hắn, cái này khiến hắn nhẹ nhàng thở ra. Chỉ phải nghe lời liền tốt. Đều cho ta đợi tại cái này, không cho phép nhau nhau không cho phép lúc đích. Các thiếu nữ gật gật đầu. Liền trong lòng các nàng cũng không biết tại sao mình lại như thế nghe lời, chẳng qua là cảm thấy người nam nhân trước mắt này, các nàng vô luận như thế nào đều muốn làm theo. Dường như đối phương chính là các nàng trí cao vô thượng thần linh. Cổ Thanh Vân nhìn các thiếu nữ liếc một chút, xác nhận các nàng không nhao nhao cũng không nháo về sau, liền rời đi khách sạn, tìm cái tiệm mì mua 10 mấy bộ quần áo. Thì liền nội ý nội khố những thứ này đều mua. Cổ Thanh Vân cảm giác điếm viên kia nhìn mình ánh mắt tựa như đang nhìn biến thái. Một đại nam nhân chạy tới mua nữ trang, còn một mua cũng là 10 mấy bộ. Bất quá có tiền cũng là đại gia, làm Cổ Thanh Vân móc ra nguyên thạch về sau, nhân viên cửa hàng nhất thời hai mắt phát sáng, nhiệt tình thiếu chút nữa lấy thân báo đáp. Cổ Thanh Vân không có dừng lại lâu, mua xong y phục lập tức trở về đến khách sạn. Khách sạn mọi người, tại Long Uy ảnh hưởng dưới, tất cả đều ngất đi, bây giờ còn chưa có tỉnh, mà các thiếu nữ cũng đều còn đợi tại gian phòng. Cổ Thanh Vân cầm quần áo lấy ra làm cho các nàng mặc vào. Không lâu, 10 cái giống nhau như lúc thiếu nữ thì chỉnh chỉnh tề tề đứng tại Cổ Thanh Vân trước mặt, các nàng tại ban đầu kinh hãi về sau, dần dần bình tĩnh lại, hiếu kỳ đánh giá nàng người, đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, các nàng thật là không có nửa điểm phân biệt. Thi Liên chỉ nhớ, cũng đều như thế. Động đất à? Không, đây là địa chấn của tháng này. Đây là siêu phẩm của tháng. Chương 38, thiếu nữ mỹ ảnh, mỹ cốt tự nhiên, tiến ma thổ lịch luyện nói đi, các ngươi thân phận chân thật là cái gì? Hồi chủ nhân. 10 cái thiếu nữ chăm miệng một lời nói. Đón lấy, các nàng cùng nhau sững sờ. Các nàng tại sao muốn gọi chủ nhân? Cổ Thanh Vân lông mi vẩy một cái, lập tức chỉ phía trước nhất một thiếu nữ, thản nhiên nói, ngươi nói, những người khác cán tĩnh. Đúng, ta gọi mỹ ảnh, đến từ ma giới ảnh ma nhất mạch. Mỹ ảnh đem tự thân tao ngộ êm tai nói. Mỹ ảnh, xuất từ ma giới, chính là ảnh ma nhất mạch thiếu chủ. Nhưng gần nhất ảnh ma nhất mạch tại ma giới cùng với những cái khác ma mạch khai chiến, tổn thất nặng nề. Thì liên nàng người thiếu chủ này cũng không thể không chạy trốn tới Thiên Nguyên Đại Lục. Đang chạy trốn quá trình bên trong, nàng bị ám toán, chúng phong ấn, nguyên bản kim đan cảnh giới thực lực không cách nào phát huy, trở thành một người bình thường. Người bao nhiêu tuổi? 15 tuổi kim đan. Cổ Thanh Vân ánh mắt lóe lên. Cái này mỹ ảnh tư chất ngược lại là cái người. 15 tuổi kim đan, tại nhân tộc bên trong 10 phần hiếm thấy, dù cho là thành châu tất cả siêu phàm thế lực cùng nhau, cũng không nhất định tìm đạt được một cái. Đây cũng là nàng thân là màu đỏ cơ duyên nguyên nhân sao? Cổ Thanh Vân sờ lên cằm, cảm thấy khả năng không chỉ là đơn giản như vậy. Ngoại trừ lai lịch của ngươi, vẫn còn có sao? Trên thực tế, ta hiện tại cũng không an toàn, những cái kia diệt ta ảnh ma nhất mạch ma tộc, chính thông qua ma quật đi vào Thiên Nguyên Đại Lục, muốn đem ta bắt về. Hả? Bắt ngươi trở về? Vì cái gì không trực tiếp giết ngươi? Bởi vì ta là trời sinh mỹ cốt, ta nguyên âm đối với bất kỳ tu sĩ nào tới nói đều có sự giúp đỡ to lớn, đáng làm tạo vô thượng căn cơ, tăng cao tu vi, thậm chí là tăng lên tự thân tư chất tu hành. Mỹ ảnh chậm rãi nói ra. Mỹ ảnh không chỉ có là ảnh ma nhất mạch thiếu chủ, đồng thời mẹ của nàng vẫn là một cái mị ma, mà trời sinh mị cốt chính là mị ma một mạch bên trong cổ lao tương truyền một loại bảo thể vô cùng hiếm thấy. mỗi lần xuất hiện đều sẽ gặp phải vô số ma tộc tranh đoạt. Ảnh ma nhất mạch chỗ lấy sẽ gặp tiếp, trong đó có một bộ phận nguyên nhân chính là nàng là trời sinh mị cốt tin tức bị tiết lộ, dẫn tới chúng ma ngấp nghé. Sự kiện này vốn nên là tuyệt mật, mị ảnh tuyệt đối không thể đối với người ngoài lộ ra. Nhưng chẳng biết tại sao, đối mặt Cổ Thanh Vân, nàng lại không có chút nào giữ lại, thì liền nàng cũng không biết tại sao, cũng là cảm thấy nên dạng này. Rõ ràng vừa gặp mặt, lại cảm giác đối phương là đáng giá tín nhiệm nhất. Không thể không nói, hệ thống ám chỉ quá mức cường đại. Thì ra là thế. Cổ Thanh Vân cuối cùng minh bạch cơ duyên này tại sao là màu đỏ. Nguyên nhân lớn nhất chính là cái này trời sinh mị cốt. Muốn đến, nếu là không có Cổ Thanh Vân cấp trước, bị ảnh sẽ rơi vào cái kia thiếu thành chủ trong tay, sau đó bị lấy đi giữ nữ nguyên âm, căn cơ, tu vi, thậm chí tư chất tu hành đều phải đến to lớn tăng trưởng, thậm chí tương lai có hy vọng danh liệt vương hầu. Đó lấy, Cổ Thanh Vân lại giải một chút tình huống. Nhìn trước mắt nũng nịu 10 cái mỹ thiếu nữ, Cổ Thanh Vân suy tư. Một cái mỹ cốt, liền để vô số ma tộc ngấp nghé. Nhưng bây giờ, hắn có 10 cái. Nếu là đem cái này 10 cái thiếu nữ nguyên âm đều hấp thu, vậy hắn căn cơ đem về cường đại đến trình độ nào? Tu vi lại sẽ tăng lên đến mức nào? Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn mở miệng, bị hệ thống ám chỉ qua mị ảnh là sẽ không cự tuyệt, nhưng hắn nhìn đối phương cái kia hơi có vẻ non nớt khuôn mặt, còn có cái kia ánh mắt tín nhiệm, không khỏi lắc đầu, tạm thời bỏ ý niệm này đi. 15 tuổi A đối phương mới 15 tuổi A nghiêm khắc tới nói, vẫn còn con nít. Đúng rồi, chủ nhân, các nàng là làm sao tới? Mị ảnh chỉ còn lại chính mình, hiếu kỳ hỏi. Ta làm. Cổ Thanh Vân thản nhiên nói, cũng chưa giải thích quá nhiều. Nhưng đối với nguyên bản liền đã đối với hắn cực độ tín nhiệm mị ảnh nhóm nghe đến nơi này, ánh mắt nhất thời biến đến vô cùng cuồng nhiệt, nhìn qua Cổ Thanh Vân như nhìn lấy thần chỉ. Đông Dương tạo người, cho dù là trong truyền thuyết đại đế cũng làm không được đi. Đây là thần linh thủ đoạn a. Chủ nhân của các nàng tuyệt đối là một tôn hành tẩu ở nhân gian thần linh đi. Có thể đi theo một nhân vật như vậy, các nàng sao mà may mắn. Mà Cổ Thanh Vân nhìn trước mắt 10 cái mị ảnh, lâm vào trầm tư. Đầu tiên, muốn trước giúp các nàng giải khai thể nội phong ấn. Cứ như vậy, khôi phục thực lực các nàng cũng tạm thời xem như có sức tự vệ, có lẽ còn có thể giúp hắn làm những gì. Có thể cái này phá phong ấn, muốn giải quyết như thế nào a? Cổ Thanh Vân hoàn toàn không có kinh nghiệm phương diện này. Hắn buông tay, đặt ở mị ảnh trên đầu, tâm niệm nhất động, chân nguyên trong cơ thể rót vào đối phương thể nội, tiếp lấy liền nhìn đến một cái đen nhánh phủ văn ấn ký. Cái kia ấn ký tản ra quỷ quệt ma khí, giống như một cái nhà tù, đem ban đầu vốn thuộc về mị ảnh ma khí cùng tu vi toàn bộ cầm cố lại. Cổ Thanh Vân nếm thử dùng chính mình chân nguyên đi cưỡng ép đột phá phong ấn, nhưng cũng không có quá tác dụng lớn chỗ. Căn cứ mị ảnh nói, cái này phong ấn chính là một cái hư thần cảnh ma tộc chỗ bày, cho dù là chân linh cũng rất khó phá giải. Chớ nói chi là Cổ Thanh Vân cái này nguyên hải. Phong ấn sự tình, có thể nghĩ biện pháp khác. Hiện tại vẫn là trước đem bọn ngươi dàn xếp đứng lên đi. Cổ Thanh Vân từ tốn nói, hắn cũng không thể mang theo trong người 10 cái mị ảnh ra đường đi. Vậy quá làm người khác chú ý đến đó lấy. Cổ Thanh Vân tại Thiên La Thành bên trong phí tổn món tiền khổng lồ, mua một chỗ trạch viện, sau đó đem 10 cái mị ảnh dẫn đi, làm cho đối phương trước đợi tại cái kia. Ta cũng có tính hay không kim ốc tàng tiểu đâu. Cổ Thanh Vân sờ lên cằm. Khá lắm. Chính mình cái này một chút, vẫn là 10 cái. Mị ảnh một, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đại tỷ, giúp ta xem trọng còn lại mị ảnh, nếu muốn xuất hành, nhiều nhất chỉ có thể ra ngoài 2 cái. Biết không? Cổ Thanh Vân nói ra. Hắn đem cái này 10 cái mị ảnh, phân biệt đặt tên là mị ảnh vừa đến mị ảnh 10, để cho tiện phân biệt, hắn tìm trạch viện thời điểm, thuận liền đi chuyến tiệm thợ rèn, chế tạo 10 cái vòng tay, phía trên đánh dấu có con số, để mị ảnh nhóm đeo lên. Cho mị ảnh nhóm lưu lại một chút nguyên thạch về sau, Cổ Thanh Vân liền rời đi. Mị ảnh nhóm nhìn lấy bóng lưng của hắn, trong mắt tràn ngập không muốn. Nếu là những người khác, chỉ sợ sớm đã vứt bỏ hết thảy, theo cái này 10 cái mị cốt tự nhiên mị ảnh chăn lớn cùng ngủ, tiêu dao khoái hoạt đi lên. Nhưng Cổ Thanh Vân có thể chưa quên chính mình trước chuyến này tới mục đích. Là đến rèn luyện, bình định ma họa. Ôn nhu hương cái gì? Đều cho ra bỏ. Nữ nhân, chỉ sẽ ảnh hưởng hắn ra thương tốc độ. Hám hải thành trong vòng 1000 dặm đã hóa thành ma thổ. Ma khí bao phủ phía dưới, cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Lúc này, một thiếu niên bước vào ma thổ. Chính là Cổ Thanh Vân. Trong không khí ma khí hướng hắn cuốn tới, tu sĩ tầm thường như bị những thứ này ma khí xâm nhập thể nội, nhẹ thì chân nguyên bị ngăn trở, nặng thì không kiềm chế được nỗi lòng. Nhưng Cổ Thanh Vân là chân long bảo thể. Thể nội chân long khí huyết vận chuyển, ma khí lui tránh, khó có thể tới gần. Lúc này, tại Cổ Thanh Vân trước mặt chậm rãi đi tới một đầu quái dị sinh vật, cái này sinh vật có người tứ chi, toàn thân trắng bệnh, không có bất kỳ cái gì lông tóc, thậm chí đối phương liền ngũ quan đều không có. Cái kia bị nên khuôn mặt địa phương, chỉ có một cái mọc đầy răng nanh răng nhọn miệng rộng, sền sệt ngụm nước không ngừng nhỏ xuống, nhìn qua 10 phần buồn nôn. Vô Diệt Quỷ. Cổ Thanh Vân nhận ra quái vật trước mắt. Vô Diệt Quỷ, đây là theo ma quật bên trong cấp thấp nhất ma vật, mỗi lần ma quật hiện thế thời điểm, xuất hiện đến nhiều nhất chính là loại ma vật này. Giống. Vô Diệt Quỷ phát ra một cái tiếng giống, lập tức hướng Cổ Thanh Vân phóng đi. Không có nhiệm vụ lý trí có thể nói, vô diện quỷ có, chỉ có vô cùng vô tận công kích dục vọng. Mà công kích này dục vọng là nhằm vào tất cả không phải ma sinh vật. Đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hòa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc, chương 39, xuất thủ tương trợ, liệt dương tiên nhân, bỏ ngựa ma vật tầm. Cổ Thanh Vân một quyền đánh ra. Cái kia vô diện quỷ tại chỗ bị vênh thành một đoàn xương máu. Cấp thấp nhất ma vật, thực lực liền hậu thiên đều không có, Cổ Thanh Vân tiện tay một bàn tay liền có thể đập chết một đống, căn bản tạo không ra uy hiếp. Tiếp đó, Cổ Thanh Vân hành tẩu tại ma thổ bên trong, cùng vô số ma vật không ngừng chém giết, ở trong quá trình này, hắn đối cuồng long chiến kỹ lĩnh ngộ cũng đang không ngừng làm sâu sắc lấy, đối ma thổ cũng càng phát ra quen thuộc. Cái này mảnh ma thổ bên ngoài, phần lớn là vô diện quỷ loại này hạ cấp ma vật, nhưng ở chỗ sâu, lại ngẫu nhiên có năng lượng cường đại ba động truyền tới. Hiển nhiên, tại ma thổ chỗ sâu có cực sự khốc liệt chiến đấu đang phát sinh. Đột nhiên, Cổ Thanh Vân nghe được cách đó không xa truyền đến một trận tiếng chém giết. Hắn tiến về xem xét, nhìn thấy có hơn ngàn tên lính đang cùng một đám vô diện quỷ chém giết, mà tại những binh lính này sau lưng thì là một đám quần áo tả tơi nạn dân. Đây là một cái tại hộ tống nạn dân quân đội. Các minh đệ, đứng vững. Trong quân đội, một người cầm đầu tướng quân la lớn. Trong tay hắn thua tay một thanh trường kích, mỗi một kích vung ra nương theo lấy gào thét kinh phong, vô diện quỷ khẽ rửa gần thì bị triệt để vỡ nát. Nhưng cái này cũng không có tác dụng quá lớn. Vây công bọn họ vô diện quỷ thật sự là rất nhiều. Bọn họ bất quá ngàn người, mà vô diện quỷ lại có hơn bạn, không chỉ có như thế, còn có càng nhiều vô diện quỷ nghe được động tĩnh, ngay tại theo bốn phương tám hướng không ngừng chạy tới. Tình huống sẽ chỉ càng ngày càng nguy cấp. Lý tướng quân, các huynh đệ nhanh không chặn được. Một cái máu me đầy mặt binh sĩ vọt tới Lý tướng quân trước mặt lớn tiếng nói. Hắn nhìn thoáng qua sau lưng nạn dân, cắn răng nói, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể mang theo các huynh đệ rút lui trước. Không được, chúng ta đi, những thứ này nạn dân thì không cứu nổi. Có thể tiếp tục như vậy nữa, tất cả chúng ta đều sẽ chết tại cái này. Để các huynh đệ tụ tập lại, bố thiết dũng trận. Lý tướng quân trịnh trọng nói ra. Rất nhanh, còn lại binh sĩ dần dần tụ tập lại, cờ vẫn dựa vào, hình thành một vòng tròn đem các nạn dân vây vào giữa, thuẫn bài làm thủ hộ, trường kích làm công, giống như một cái mọc đầy gai nhọn thủng sát, bắt đầu hướng ra phía ngoài phá vây. Thế nhưng là vô diện quỷ số lượng nhiều lắm, mặc dù có chiến trận tương trợ, cũng chỉ là thủ được nhất thời. Theo thời gian chuyển rời, các tướng sĩ thể lực dần dần trôi qua, cường đại tới đâu chiến trận cũng có lỗ thủng, bị vô diện quỷ hô nhau mà lên, triệt để đánh tan. Các binh đệ cùng những quái vật này liều mạng. Lý tướng quân nổi giận gầm lên một tiếng, giết, chém giết đến trình độ này, mỗi một cái tướng sĩ đều đã điên cuồng. Bọn họ biết mình bọn người giữ nhiều lành ít, có thể cho dù là chết, cũng muốn kéo mấy cái vô diện quỷ đệm lưng. Lý tướng quân một kích quét ra, đem mấy cái vô diện quỷ chặn ngang chiến đoạn, có thể tiếp lấy liền vô lực quỳ một chân trên đất, từng ngụm thở dốc. Hắn thể lực tiêu hao đến quá nghiêm trọng, chỉ có thể tới đây sao? Lý tướng quân ánh mắt lộ ra tuyệt vọng. Ở trung quanh hắn, mấy chục cái vô diện quỷ hô nhau mà lên muốn đem hắn xé rách. Lúc này, một bóng người lại giống như lưu tinh từ trên trời giáng xuống. Vâng, thân ảnh này không nghiêng không lệch, rơi vào Lý tướng quân trước mặt, to lớn khí lãng quần quận mà ra, đem một đám vô diện quỷ cấp hất bay ra ngoài. Ngay sau đó, một cỗ không nói ra được dọa người uy áp bao phủ quyết tán, điên cuồng vô diện quỷ lại phát ra bất an sao động thanh âm, phảng phất tại e ngại. Lý tướng quân nhìn lấy thiếu niên ở trước mắt bóng người, vô cùng kinh ngạc. Vô diện quỷ là e ngại? E ngại trước mặt hắn thiếu niên này sao? Ta đến mở đường, theo ta đi. Cổ Thanh Vân thản nhiên nói. Tốt. Lý tướng quân không có hai lời, chỉ thấy Cổ Thanh Vân vừa xài bước ra, đưa tay vận chuyển chân nguyên, một trưởng oanh ra ở phía sau, hung cầm giữ chân nguyên hóa thành một cái to lớn long trảo. Chỗ đến, vô diện quỷ đào đào hóa thành xương máu nổ tung. Chỉ là một kích, liên tại dày đặc vô diện quỷ trong đám xé mở một con đường. Cái này nhìn đến Lý tướng quân hít vào một ngụm khí lạnh. Thật là khủng khiếp thiếu niên. Hắn cũng là một cái tu sĩ, cũng đã gặp một vài đại nhân vật. Thì như kim đan tu sĩ, có thể hắn thấy, cho dù là những cái kia cường đại, cao cao tại thượng kim đan tu sĩ chỉ sợ cũng không bằng người thiếu niên trước mắt này đi. Lý tướng quân tuy nhiên rung động, nhưng vẫn chưa thất thần. Tranh thủ thời gian tổ chức nhân thủ, mang theo nạn dân theo Cổ Thanh Vân sau lưng rút lui. Sau đó không lâu, mọi người cuối cùng là trốn ra vô diện quỷ vòng đây. Không biết có phải hay không là bởi vì Cổ Thanh Vân trên người long uy, những thứ này vô diện quỷ cũng không tiếp tục truy sát, giống như thủy triều nhanh chóng tối lui, chỉ để lại thi thể đầy đất. Người, vô diện quỷ, các loại chân cụt tay đứt lăn lộn cùng một chỗ. Đa tạ vị huynh đệ kia xuất thủ tương trợ. Lý tướng quân đi vào Cổ Thanh Vân trước mặt, chắp tay nói ra: "Không cần khách khí, hướng phía trước lại đi 10 dặm, các ngươi liền có thể trở lại Thiên La thành, ta liền không tiễn." Cổ Thanh Vân thản nhiên nói: "Ừm. Lý tướng quân, sau khi trở về, chúng ta lại đến chứ?" Một sĩ binh nhìn lấy Lý tướng quân, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Nhưng Lý tướng quân trịnh trọng gật đầu: "Đến. Hiện ở các nơi còn có không ít nạn dân, nhất định phải trước đi cứu viện mới được. Thế nhưng là bằng chúng ta những người này tay, chỉ sợ không đủ a. Trở về sau, ta sẽ đi tìm thành chủ, để hắn điều binh cho ta. Thành chủ hắn sẽ đáp ứng không?" Cũng có binh lính đối với Thiên La thành thành chủ biểu thị hoài nghi. Tại không thiếu binh lính xem ra, vị thành chủ kia cũng không đáng tín nhiệm. Cổ Thanh Vân ở bên cạnh nghe được mấy người trò chuyện, vẫn chưa xem bảo. Đột nhiên, hắn cảm ứng được cái gì, nhìn hướng lên bầu trời. Chỉ thấy được một đạo nóng rực hỏa quang trên không trung xẹt qua, tại tầng mây bên trong lưu lại một đạo thật dài vệt lửa, dường như liên vân tầng đều bị thiêu đốt giống như. Thật mạnh khí tức a. Cổ Thanh Vân nhìn lấy ánh lửa kia, có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó cương mãnh lực lượng. Đây tuyệt đối là một cái tu vi chí ít tại hư thần tu sĩ, là Thái Hư Tông Liệt Dương Thiên Nhân. Lý tướng quân nhìn đến trên bầu trời cái kia đạo hỏa quang về sau, không khỏi kinh hỉ. Thái Hư Tông, Thanh Châu Tam Đại siêu phàm thế lực một trong, Liệt Dương Thiên Nhân chính là trong đó cường giả. Tu vi, Thiên Nhân, quá tốt rồi. Liệt Dương Thiên Nhân tới, hắn Liệt Dương Chi Hỏa chính là ma khí khắc tinh, có hắn tại, nhất định có thể bình định cái này ma hỏa. Lý tướng quân kinh hỉ nói. Cổ Thanh Vân nhìn lấy cái kia lửa lưu quang phương hướng, chính là ma thổ chỗ sâu. Mà tại cái kia lửa lưu quang tiến về không lâu, Một cỗ năng lượng ba động khủng bố từ trong đó khuyết tán mà ra, càng có thanh thế to lớn cảm giác truyền đến, hiển nhiên có một trận đại chiến bạo phát. Ta trước tiên rời đi, chúc các vị tốt vận. Cổ Thanh Vân chắp tay nói ra. Đón lấy, hắn liền một thân một mình rời đi. Cứu Lý tướng quân là hắn tiện tay mà làm. Hiện tại, hắn hàng đầu mục tiêu vẫn như cũ là tại cái này ma thổ bên trong luyện, thông qua không ngừng chém giết, mau chóng cảm ngộ cùng lòng chiến ý cái này ma thổ càng là đi vào bên trong, ma vật căn mạnh, ngoại vi những thứ này vô diện quỷ đối với ta mà nói, không có uy hiếp, xem ra muốn xâm nhập thêm một chút. Cổ Thanh Vân âm thầm nghĩ tới. Hai ngày sau, Cổ Thanh Vân gặp một đầu kim đan cảnh ma vật, đó là một đầu giống như bọ ngựa một dạng ma vật, hình thể có tiểu sơn lớn như vậy. Một đôi cẳng tay, tản ra kim thiết màu sắc, sắc bén vô cùng. Chính là ngươi. Cổ Thanh Vân nhìn trước mắt bọ ngựa ma vật, ánh mắt ngưng tụ, lập tức đưa tay cầm ra, cùng lòng chảo thi triển, có thúc núi đất nước chi uy. Cái kia bọ ngựa ma vật phát giác được về sau, cẳng tay vung vẩy mà xuống, đúng là có to lớn đao mang gạo thét mà ra, cùng cùng long chảo đánh vào một hối. Hai cỗ lực lượng trùng kích, đúng là bất phân cao thấp. Kim đan viên mãn. Cổ Thanh Vân ánh mắt lóe lên, phát giác cái này bọ ngựa ma vật lực lượng. Động đất à? Không, đây là địa chấn của tháng này, đây là siêu phẩm của tháng. Chương 40, ma vật kim đan, cùng long chiến ý, trở về thành, Cổ Thanh Vân hướng về bọ ngựa ma vật tiếp tục công tới. Mà cái này ma vật, tựa hồ cũng nhìn ra Cổ Thanh Vân thực lực kinh người, đột nhiên gào thét một tiếng, vô biên ma khí từ đối phương thể nội tiết ra. Cái này ma khí ẩn chứa một cỗ sắc bén chi khí, chỗ đến, mặt đất bị cắt chém ra từng đạo khe rãnh, vô cùng kinh người. Cổ Thanh Vân thấy thế, quanh thân chân nguyên phun trào, cơ hồ ngưng kết thành thực chất thần quang đem hắn bao phủ, giống như một tầng không thể phá vỡ kim giáp. Bọ ngựa ma vật ma khí, căn bản không gây thương tổn được hắn. Nhưng Cổ Thanh Vân cũng nhìn ra cái này ma vật thực lực cực mạnh, so với bình thường kim đan viên mãn còn kinh khủng hơn, có thể là tự thân huyết mạch không tầm thường nguyên nhân. Hắn cũng không có e ngại. Huyết mạch không tầm thường lại có thể thế nào? Hắn nhưng là chân long bảo thể. Giết. Cổ Thanh Vân ánh mắt ngưng tụ, đưa tay chính là cuồng long chiến kỹ. Cuồng long chảo. Cuồng long chảo từ trên trời giáng xuống, xé rách hư không. Bọ ngựa hai tay vung lên, hai đạo ánh đao giao nhau lấy bao phủ mà ra, tựa hồ muốn hư không đều cho cắt chém rơi, uy lực cực độ kinh người. Ầm. Lực lượng va chạm, tại nguyên chỗ nhấc lên một trận to lớn phong bạo. Cách đó không xa một ngọn núi chịu ảnh hưởng, trực tiếp sụp đổ. Cách đó không xa, có một cái đội ngũ nghe được cái này động tĩnh khổng lồ. Chuyện gì xảy ra? Loại này năng lượng ba động, là phương nào cao thủ tại giao chiến? Bạch Vô Phong bọn người liếc nhau, lập tức hướng về năng lượng ba động phương hướng chạy tới. Dưới cái nhìn của bọn họ, có thể tạo thành to lớn như vậy động tĩnh, cái này giao thủ tồn tại ít nhất là kim đan viên mãn, thực lực xa tại bọn họ phía trên. Cho nên bọn họ cũng dự định xa xa nhìn lên một cái là được. Có thể khi bọn hắn nhìn đến cái kia song phương giao chiến, không khỏi giật mình. Là hắn, là Long Vương, Cổ Thanh Vân. Lực lượng thật là cường đại a, hắn càng trở nên càng khủng bố hơn rồi. Bạch Vô Phong chờ học phụ học sinh, nhất thời nhận ra Cổ Thanh Vân. Trong đó, Long Đại Tiên trong mắt lộ ra một vệt tinh quang. Hắn quả nhiên cũng tới cái này ma thổ. Veng, veng, veng. Năng lượng cường đại trên không trung không ngừng va chạm. Cổ Thanh Vân cùng bọ ngựa ma vật một chiêu một thức vô cùng cường đại, tuy tiện đều có trọng thương tầm thường kim đan lực lượng, nhìn nơi rất xa đám học sinh vô cùng tim đập nhanh. Cùng Long ấn, Cổ Thanh Vân tay nắm huyền ảo pháp quyết. Cùng Long chiến kỹ, xuất hiện biến hóa mới. Chỉ thấy một cái phù văn tại Cổ Thanh Vân trước mặt lưu chuyển mà ra, cùng hắn chân long bảo thể lẫn nhau cộng minh, hóa thành một đầu kim sắc long ảnh đáp xuống. Bọ ngựa ma vật hai tay chém ra. Nhưng lần này, hai cánh tay của nó bị trực tiếp vỡ nát rơi, kim sắc long ảnh trực tiếp đánh vào nó trên thân, đem nửa người đều nổ vỡ nát. Đại lượng máu me tung tóe ra ngoài. Cổ Thanh Vân trở xuống mặt đất, nhìn trên mặt đất ma vật thi thể, đột nhiên phát hiện tàn mát thi khối bên trong ẩn ẩn có một đạo hào quang màu vàng sậm đang lưu chuyển lấy. Cổ Thanh Vân một tay lấy quang mang kia tóm vào trong tay. Lại là một viên ám kim sắc tinh thạch. Đây là ma vật kim đan. Mặc kệ là người, vẫn là dị thú, lại hoặc là ma vật. Tại đạt tới kim đan cảnh về sau, thể nội sẽ ngưng tụ ra một viên năng lượng kim đan. Đáng tiếc, đây là một đầu ma vật năng lượng kim đan, phía trên có ma khí lưu lại, nếu vô pháp luyện hóa, khó có thể hấp thu. Cổ Thanh Vân lắc đầu. Nếu không phải ma giới sinh vật, tùy tiện hấp thu ma vật kim đan, nhưng là sẽ bị ma khí nhập thể, nặng nhẹ kinh mạch bị thương, nặng thì lâm vào điên cuồng. Cũng chính là nhập ma. Đem cái kia ma vật kim đan cất kỹ về sau, Cổ Thanh Vân lại chú ý tới cách đó không xa học sinh bọn người, há, không nghĩ tới lại ở chỗ này ngộ gặp bọn họ. Cổ Thanh Vân ánh mắt lộ ra một vẻ dị sắc. Nói thế nào, tất cả mọi người là một cái học phủ, Cổ Thanh Vân đi lên tiếng chào, mà đông đảo học sinh vây quanh hắn, nghị luận ầm ĩ của mình, ngươi thực lực này cũng quá mạnh mẽ đi. Đúng vậy a, quá lợi hại. Mọi người tán thưởng chi tình, lộ rõ trên mặt. Một số nữ học sinh nhìn lấy Cổ Thanh Vân, đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Long Đại Thiên ở một bên nhìn lấy, trong mắt tràn ngập ghen ghét, lập tức hắn tựa như nghĩ tới điều gì, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, "Cổ Thanh Vân, những ngày an nhàn của ngươi không có thừa bao nhiêu, liền để ngươi lại đắc ý mấy ngày đi." Cổ Thanh Vân trong đám người vẫn chưa nhìn đến Mai Thiết Tuyết. Muốn đến, đối phương giống như nàng, là một người tại lịch luyện lấy. Chứ ngoài ra, hắn còn chú ý tới một người, là Sở Triệt. Đối phương tiến bộ nhanh chóng, bây giờ cũng đã là nguyên hải cảnh tu sĩ, không chỉ có như thế, đối phương còn lĩnh ngộ đạo ý, chiến lực mạnh hơn tầm thường nguyên hải. "Cổ Thanh Vân, ta chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp ngươi." Sở Triệt nhìn lấy Cổ Thanh Vân, trong mắt tràn đầy đấu trí. Cổ Thanh Vân khỏe miệng hơi bệnh, "Ta chờ. Con đường tu hành, một người độc hành, không khỏi quá mức tịch mịch." hắn vui tại cùng cao thủ giao phong, chứng nhận hắn con đường tu hành. Càng ưa thích, đem nguyên một đám đối thủ đánh bại. Này sẽ là hắn khoái lạc cội nguồn. Đang cùng học phủ mọi người ngắn ngủi sẽ qua mặt về sau, Cổ Thanh Vân liền một thân một mình rời đi, tiếp tục tại cái này mảnh ma thổ bên trong lịch luyện. Mấy ngày sau, một dãy núi bên trong, Cổ Thanh Vân đang cùng vài đầu kim đan cảnh ma vật chém giết lấy. Cùng Long Trảo, Cùng Long Quyền, Cùng Long Ấn, Cùng Long Chiến Kỹ, trong tay hắn bị vận dụng đến lô hỏa thuần thanh. Cùng bá chi khí, tràn ngập thiên địa. Đột nhiên, Cổ Thanh Vân khí tức trên thân tăng vọt một mảng lớn, trên người Long Uy dường như ngưng tụ thành như thực chất, tại phía sau hắn ngưng tụ thành một con rồng ảnh. Tiếng long ngâm quanh quẩn khắp nơi, rung động phương viên trăm dặm. Cùng Long Trảo, lại là một trảo vánh ra. Nhưng lần này không đồng dạng. Ở trong đó, ẩn chứa một cỗ vô cùng nồng đậm chiến ý. Cái này cuồng long chi chảo lóe ra tươi sáng tiên huy cùng cuồng bá chi khí, sinh động như thật. Dường như chân long buông xuống, một chảo cầm ra. Ầm. Một đầu kim đan cảnh ma vật bị tại chỗ vây sát. Còn lại vài đầu ma vật thân thể cũng tại không bị khống chế sợ run. Cuồng long chiến ý, xong rồi. Cổ Thanh Vân ánh mắt lộ ra một vẻ vui mừng. Đi qua mấy ngày chém giết, hắn rốt cục tìm hiểu cuồng long chiến ý. Cái này khiến hắn chiến kỹ uy lực nâng cao một bước. Cổ Thanh Vân nhìn lên trước mặt vài đầu ma vật, trong mắt lóe ra linh ý, lập tức năm ngón tay một nắm, cuồng long chiến kỹ lại lần nữa thi triển. Chỉ là mấy chiêu, vài đầu kim đan cảnh ma vật liền bị hắn triệt để vây sát. Quả nhiên rất mạnh. Cổ Thanh Vân hài lòng cười một tiếng. Lĩnh ngộ cùng long chiến ý hắn, chiến lực cao hơn một tầng. Nói ra rất khó để người tin tưởng, một cái nguyên hải, thế mà có thể đổ sát kim đan như giết chó, loại này chiến lực đã đạt tới không thể tưởng tượng trình độ. Duy có một ít bảo thể yêu nghiệt mới có thể cùng chúng chống lại. Chiến ý đã thành, hiện tại về thành chức chỉnh đốn một phen đi. Cổ Thanh Vân âm thầm nghĩ tới. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực đắm chìm trong cùng ma vật trong chém giết, đều không có thật tốt ngủ mở giấc, ăn bữa cơm. Tuy nhiên tu vi càng cao, đối với những ngày này thường sinh lý nhu cầu dục vọng lại càng nhạt, nhưng hắn có thể không có ý định vứt bỏ. Siêu, Cổ Thanh Vân thi triển côn bằng cực tốc quyết, nhanh chóng trở về Thiên La Thành. Có người nhìn lên bầu trời, nhìn đến Cổ Thanh Vân về sau, dường như nhìn đến một đầu già thiên tế nhật côn bằng từ không trung sẽ qua, tản mát ra làm cho người hít thở không thông uy áp, không khỏi trong lòng hoảng sợ. Nhân vật thật là mạnh a, cái này là nhà nào thiên tiêu? Cái kia mấy nhà siêu phàm thế lực đích truyền đạo tử cũng không gì hơn cái này đi. Thiên La Thành, theo thời gian chuyển rời, Thiên La Thành bên trong nạn dân càng ngày càng nhiều, đến đây bình định ma họa, hoặc là tới nơi này tìm kiếm cơ duyên tu sĩ cũng càng nhiều. Cho nên, trong thành này phòng giữ càng phát ra sâm nghiêm. Cửa thành binh sĩ đều nhiều gấp bội không thôi. Cũng không biết cái này ma họa còn duy trì tới khi nào. Có binh lính nhịn không được phát âm thanh bực tức. Đột nhiên, hắn nhìn đến cách đó không xa, có một cái thiếu niên mặc áo đen chậm rãi đi tới, rõ ràng là mặt trời chói chang trên cao khí trời, có thể thiếu niên này bốn phía lại là một mảnh lạnh lẽo. Binh lính nhìn đối phương, trong thoáng chốc dường như nhìn đến một mảnh sâm la huyết hải. Thấy lạnh cả người theo bàn chân nhảy lên lên, tại đầu hắn ra nổ tung. Thật là khủng khiếp thiếu niên a. Binh lính nuốt ngụm nước, nhìn lấy thiếu niên đi qua bên cạnh mình, trong nháy mắt đó, hắn cảm giác huyết dịch đều muốn đông cứng. Hắn nhìn lấy thiếu niên rời đi bóng lưng, đầy mắt hoảng sợ. Động đất à? Không, đây là địa chấn của tháng này. Đây là siêu phẩm của tháng. Chương 41, bị ảnh bảy bị bắt đi, ta người, người nào cũng không cho động đây tuyệt đối là một cái mới từ ma thổ bên trong tư giết trở về cường giả. Sát khí trên người còn chưa tan đi, quá mức kinh khủng. Làm thiếu niên mặc áo đen sau khi đi, cái kia trông coi binh sĩ không khỏi cảm khái nói, vừa mới đối phương tiếp cận, hắn kém chút cảm giác mình đều phải chết. Thiếu niên này xem ra rất trẻ trung, cũng không biết là cái gì nhà thế lực bồi dưỡng ra được thiên tiêu, không phải là siêu phàm đích truyền đạo tử à? Có khả năng, ta nghe nói trước đó không lâu, thần long giáo đích truyền đạo tử cũng tới cái này Thiên La Thành, cũng không biết người này so với hắn lại như thế nào. Bọn thủ vệ nghị luận ầm ĩ mà Cổ Thanh Vân đi tại trên đường phố, sát khí trên người còn chưa hoàn toàn tán đi, dọc theo con đường này, tất cả mọi người không dám tới gần hắn. Rõ ràng là mặt trời chói chang trên cao khí trời. Có thể Cổ Thanh Vân trải qua địa phương lại là sinh ra từng tia thấu xương hàn ý, khiến người ta không rét mà run. Sau đó không lâu, Cổ Thanh Vân về tới trước đó tại Thiên La Thành mua sân nhỏ. Hắn sát khí trên người, đang trên đường tới, liền đã chậm rãi thu liễm. Làm hắn đi vào sân nhỏ lúc, mấy cái mị ảnh đội vàng đi ra, đồng thời trên mặt còn mang theo bối rối chi sắc, Cổ Thanh Vân trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Ra chuyện rồi. Hắn nhìn lướt qua mị ảnh. Phát ra cũng chỉ còn lại có 9 cái, còn có một cái không thấy. Chủ nhân, không xong, thất muội bị bắt đi. Cầm đầu mị ảnh một đội vàng nói. Bị người nào bắt đi? Cổ Thanh Vân lông mì cao lại. Là người của phủ thành chủ. Nguyên lai, ngay tại trước đó không lâu, mấy cái mị ảnh chờ đợi ở đây tịch mịch, muốn đi ra ngoài đi một chút, sau đó ước định mỗi ngày ra ngoài 2 người. Hôm nay, là mị ảnh 7 mị ảnh 8 đi ra thời gian. Có thể 2 người trên đường du ngoạn thời điểm, lại là gặp phủ thành chủ thiếu thành chủ, đối phương gặp sắc nảy lòng tham, muốn đem 2 tỷ bội bắt về. Mị ảnh 8 thừa dịp chạy loạn về tới báo tin. Một đám mị ảnh lòng nóng như lửa đốt. Các nàng bây giờ, tu vi hoàn toàn không có, liền thành chủ phủ đô không xông vào được. Chớ nói chi là cứu người, vừa vặn Cổ Thanh Vân kịp thời trở về. Mà tại nghe xong mị ảnh mà nói về sau, Cổ Thanh Vân trên thân cái kia cố thật bất và áp chế xuống sát khí, lại một lần nữa phun ra ngoài. Toàn bộ sân nhỏ nhiệt độ xoát từng cái hàng không ít. Chúng mị ảnh nhịn không được dùng mình một cái. Ha ha, rốt cuộc tìm được các ngươi. Lúc này, sân nhỏ bên ngoài đột nhiên xông vào một nhóm người. Là các ngươi. Mị ảnh 8 nhìn đến những người này về sau, mày liễu vẩy một cái, lộ ra sắc mặt giận dữ, "Chủ nhân, bọn họ là cái kia thiếu thành chủ hộ vệ, cũng là bọn họ bắt đi thất tỷ. Ai ra, con mắt ta bỏ ra sao? Nhiều như vậy cái giống nhau như đốc mỹ nhân. Trời ạ, gặp ủy. Đây chẳng lẽ là mười bảo thai?" Chúng hộ vệ nhìn đến trước mắt mị ảnh nhóm về sau, nhất thời mộng. Vốn là, bọn họ là theo mị ảnh tám tung tích cùng lên đến, vốn nghĩ đem mỹ nhân này bắt về cho thiếu thành chủ giao nộp. Không nghĩ tới, thế mà còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Ha ha, nhiều như vậy cái mỹ nhân, cái này muốn là toàn bắt về, thiếu thành chủ nhất định sẽ trùng điệp có thưởng. Sách, ta đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên gặp phải loại sự tình này, mười cái giống nhau như lúc mỹ nhân, cái này cái nào châu người sinh ra a? Thiên hạ kỳ văn a. Mấy cái này hộ vệ ánh mắt lộ ra tham lam. Mỹ ảnh dưới cái nhìn của bọn họ, đã không chỉ là mỹ nhân đơn giản như vậy, vẫn là một khoản trùng điệp khen thưởng. Phía trên, đem bọn hắn bắt đi. Hộ vệ xông lên. Đến ở bên cạnh Cổ Thanh Vân, tuy nhiên bọn họ cũng nhìn thấy, nhưng bây giờ trong mắt bọn hắn, trọng yếu nhất chính là trở về cùng thiếu thành chủ giao nộp. Những người khác là dâu ria, dám ngăn trở, liền giết. Tiểu tử, lan đi. Bên trong một cái hộ vệ đưa tay thì muốn đẩy ra Cổ Thanh Vân. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, một vệ thần quang theo Cổ Thanh Vân trên thân phun ra ngoài, trong chớp mắt liền quán xuyên hộ vệ kia đầu, trong nháy mắt đem đánh giết. Còn lại hộ vệ còn chưa phản ứng, lại có từng đạo thần quang lướt đi, cơ hồ trong nháy mắt, tại chỗ hộ vệ, đầu phốc phốc có huyết hoa bắn tung tóe mà ra, bịch bịch ngã trên mặt đất, bị chết không còn một ngống. Các ngươi chờ đợi ở đây, ta đi đem mị ảnh bảy mang về. Cổ Thanh Vân thản nhiên nói. Chủ nhân, ta nghe nói cái này trong thành chủ phủ cao thủ như mây, cái kia Thiên La thành chủ vẫn là một cái hư thần cảnh cường giả. Mị ảnh vừa có chút lo lắng, nhưng Cổ Thanh Vân thần sắc bình tĩnh nói, thì tính sao? Nói xong, hắn ánh mắt lộ ra màu sắc trang nhã. Người của ta, trừ ta ra, ai cũng không đụng tới. Mị ảnh là cơ duyên của hắn. Tuy nhiên tạm thời đối với hắn không có tác dụng, nhưng không có nghĩa là người khác liền có thể nhúng chạm. Đừng nói là người của hắn, liền xem như hắn đồ vật, cho dù là một khối hạ phẩm nguyên thạch, không có trải qua hắn cho phép, người nào động thì muốn trả giá đắt. Mỹ nhân, ngươi yên tâm đi, ta hiện tại sẽ không đụng ngươi, chờ đem ngươi tỷ muội bắt trở lại, chúng ta cùng nhau chơi bừa. Trong phủ thành chủ, thiếu thành chủ nhìn đến trước mắt bị băng trên giường, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ tức giận, Mỹ ảnh cười hắc hắc, ánh mắt lộ ra dâm tà ánh mắt. Nói thực ra, hắn không phải không gặp qua so Mỹ ảnh càng xinh đẹp, nhưng còn là lần đầu tiên gặp dài đến xinh đẹp như vậy song bảo thai tỷ muội, cái này muốn là đặt chung một chỗ, không biết là tư vị gì. Thiếu thành chủ vô cùng chờ mong, ngươi dám đụng đến ta, nhất định không có kết cục tốt. Bị ảnh nghiến răng nghiến lợi nói, trong mắt tràn đầy hận ý, nhưng thiếu thành chủ không thèm để ý chút nào, phụ thân ta là cái này Thiên La thành thành chủ, có hắn tại, ta cũng muốn nhìn nhìn, người nào làm gì được ta. Và anh, ngay tại hắn vừa mới dứt lời thời điểm, phủ thành chủ bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng oanh minh, năng lượng khổng lồ khuấy động mà đến, để toàn bộ thành chủ phủ làm chấn động. Tình huống như thế nào? Thiếu thành chủ sửng sốt một chút, mà phủ thành chủ trong đại sảnh, Thiên La thành chủ đang cùng một cái hắc bảo lão giả trao đổi, đột nhiên cũng nghe đến cái này động tĩnh khổng lồ. Chuyện gì xảy ra? Thiên La thành chủ lông mi cau lại. Lúc này, một tên hộ vệ bước vào. Thành chủ, có người xông vào. Người nào? Không biết, một thiếu niên, nói là thiếu thành chủ bắt hắn người, muốn chúng ta giao ra. Hộ vệ nói ra. Hừ, làm càn, nhanh khiến người ta đem hắn loanh ra ngoài. Thiên La thành chủ hừ lạnh nói. Trong lòng của hắn tự nhiên cũng là rõ ràng chính mình cái kia cái đức hạnh của con trai, biết đối phương có bắt người nào, rước lấy một số tu sĩ. Đây cũng không phải là lần một lần hai. Có thể cái kia dù sao cũng là chính mình nhi tử, còn có thể làm sao? Chỉ có thể che chở. Để Khô Mục tướng quân chê cười. Thiên La thành chủ nhìn về phía bên cạnh hắc bảo lão giả từ tốn nói. Khô Mục, Thanh Châu vương dưới trướng bắt tướng một trong. Là Thanh Châu lớn nhất cường giả đứng đầu. Lần này ma họa, được phái tới hiệp trợ Chu Việt. Đồng thời, cũng là Thiên La thành chủ những ngày này phí sức định bỡ đối tượng. Có thể cần ta xuất thủ. Hắc bảo lão giả Khô Mục tướng quân thản nhiên nói, những ngày gần đây Thiên La thành chủ mười phần bên trên nói cho hắn thượng cùng không ít đồ tốt, hắn không ngại ra tay giúp đối phương giải quyết một số tiểu phiền toái, một số việc nhỏ nào dám để tướng quân xuất thủ. Thiên La thành chủ cười nói, hắn vẫn chưa đem việc này để ở trong lòng, trong phủ thành chủ cao thủ như mây, trừ hắn ra còn có 10 cái kim đan, thậm chí là chân linh tọa trần lấy, căn bản không đáng sợ. Chính mình đứa con trai kia tuy nhiên thường gây phiền toái cho mình, nhưng cũng biết phân tức, một số chân chính đại nhân vật là sẽ không đi trêu chọc. Không phải vậy hắn cũng sẽ không mở một mắt, nhắm một mắt đến bây giờ. Đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hòa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc, chương 42, Miểu Sát Vương thống lĩnh, đối chiến chân linh cảnh cường giả nhanh, mau ngăn cản hắn. Đáng chết, gia hỏa này từ đâu tới a? Thật mạnh. Trong phủ thành chủ, chính loạn cả một đoàn. Một cái màu đen thiếu niên, tay cầm trường thương, trong đám người tùy ý vung dậy. Thương của hắn, cương mãnh bá đạo cùng cực. Vung dậy ở giữa, phản phất tại chỗ nhấc lên một trận phong bạo. Lại tốt giống như cái kia liệu nguyên liệt hỏa, đã xảy ra là không thể ngăn cản, chỗ đến, mặc kệ là tiên thiên vẫn là nguyên hải, hay là kim đan, đều muốn bị đốt cháy hầu như không còn. Phủ thành chủ rất nhiều hộ vệ nhìn lấy thiếu niên kia, tim đập nhanh không thôi. Thiếu niên này, chính là Cổ Thanh Vân. Trước chuyến này đến, chính là vì mang về mị ảnh bảy. Chỉ bất quá phủ thành chủ là địa phương nào, nơi này cao thủ như mây, làm thế nào có thể để hắn tùy tiện dẫn người rời đi, xung đột là không thể tránh được. Cái này mới có bây giờ tình cảnh này. Đều cút ngay cho ta. Cổ Thanh Vân đạm mạc vừa quát, trong tay bà vương thương vung đẩy, Liệu Nguyên cửu thế bị hắn dùng đến phát huy vô cùng tinh tế, cái kia cương mạnh thương ý tàn phá bừa bãi lấy, cơ hồ không người là hắn địch. Hôn trướng, phủ thành chủ há lại địa phương người càn rỡ. Một âm thanh lạnh lùng vang lên, một cái bạch y bóng người từ trên trời giáng xuống, một đạo kim sắc quyền kình giống như chạy xiết trường giang, lôi cuốn lấy ba đạo chi uy, hướng Cổ Thanh Vân dũng mãnh lao tới. Thừ lạnh một tiếng, Cổ Thanh Vân trường thương quét qua, quyền kình kia tại chỗ bị vỡ nát. Là vương thống lĩnh, quá tốt rồi, vương thống lĩnh là kim đan viên mãn cường giả, nhất định có thể đem cái này cản rỡ ra hỏa bắt lại. Người này đã thương chúng ta nhiều người như vậy, nhất định muốn hắn nhìn xem. Mọi người sắc mặt vui vẻ, bọn họ trong miệng vương thống lĩnh là một cái bạch y nam tử, hắn mắt lạnh nhìn Cổ Thanh Vân, quanh thân chân nguyên lưu chuyển, tản ra mạnh mẽ uy thế. Kim đan viên mãn, cũng coi là nhất phương cao thủ. Nho nhỏ Nguyên Hải, dám đến phủ thành chủ làm càn, muốn chết. Vương thống lĩnh năm ngón tay tại hư không một nắm, chân nguyên phun trào, một đạo mênh mông quyền kình tản ra qua mang, như quần quận trưởng giang, hướng Cổ Thanh Vân lại lần nữa dung mãnh lao tới. Giang Hạ Quyền, xét đánh. Cổ Thanh Vân trường thương trong tay tụ lên, chân nguyên hội tụ, đột nhiên nện xuống. Chính là Liệu Nguyên cửu thế bên trong bá đạo nhất một chiêu. Vang một tiếng, giống như đất bằng sấm sét. Cái kia Giang Hạ Quyền kình trong nháy mắt liền bị đánh cho vỡ nát, mà thương kình lại là thế như trẻ tre, hướng về cái kia Vương thống lĩnh nghiền ép mà đi. Ầm. Nhất thời, Vương thống lĩnh bị vang đến gân cốt nổ tung, bay ngược mà ra. Tình cảnh này, nhìn đến mọi người há to miệng, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Vương thống lĩnh bị một chiêu miểu sát. Này làm sao có khả năng? Gia hỏa này, đến tột cùng là ai? Nhanh đi thông báo thành chủ. Có người hoảng sợ muốn đi tìm Thiên La thành chủ. Nhưng lúc này thời điểm, một cái lao giả tóc trắng lăng không mà đến, quần quần uy thế, bao phủ toàn trường, một cỗ lạnh thấu xương khí tức bá đạo, làm cho tất cả mọi người vì thế mà choáng váng. Không cần tìm thành chủ, để ta giải quyết người này. Lao giả từ tốn nói, là Lý Cung Phụng. Không nghĩ tới liền Cung Phụng đều xuất thủ. Trong phủ thành chủ có một ít đỉnh phong cao thủ, bọn họ được xưng là Cung Phụng, từ phủ thành chủ nuôi, ngày bình thường không cần làm chuyện gì. Chỉ cần phủ thành chủ nguy cấp thời khắc, có thể xuất thủ là có thể. Cung Phụng thực lực rất mạnh, bình thường đều là kim đan, mà cái này Lý Cung Phụng càng là phủ thành chủ Cung Phụng bên trong cường đại nhất. Tu vi rõ ràng là chân linh cảnh nha. Cổ Thanh Vân ánh mắt lóe lên, hắn còn là lần đầu tiên cùng chân linh cảnh tồn tại giao thủ. Loại tồn tại này thậm chí đã có thể trở thành nhất phương thế lực chi chủ, tỉ như hắn trước đó đợi về Linh Tông, này tông chủ chính là một cái chân linh. Tuổi con trẻ liền có thực lực như thế, xem ra ngươi người mang một loại nào đó huyền thể hoặc linh thể. Vừa bận ta luyện đan thiếu một vị thuốc dẫn tử, vừa tốt có thể bổ sung. Lý Cung Phụng nhìn lấy Cổ Thanh Vân, ánh mắt lộ ra tham lam. Một số dị thú huyết dịch có cách, thường thường đều có một loại nào đó diệu dụng, luyện đan hoặc là chú khí, mà nhân loại tu sĩ cũng muốn loại tác dụng này. Nhất là thể chất tu sĩ, tại một số luyện đan sư trong mắt, càng là tuyệt hảo thuốc dẫn, thường thường có thể luyện chế ra tuyệt thế bảo đan. Tới đây cho ta đi, thiên đan tay. Lý Cung Phụng mở ra năm ngón tay, hướng Cổ Thanh Vân bắt mà đi. Bá đạo chân nguyên hình thành một bàn tay đen thủi, trong lòng bàn tay có một cái chân nguyên vòng xoáy, một cỗ to lớn hấp lực từ trong đó không ngừng tuôn ra. Liệu Nguyên cửu thế, Thang Long. Cổ Thanh Vân một thương quét ra, rồi giao thương kình giống như dao long đi ra, nhưng lại gặp bàn tay đen thủi kia bên trong vòng xoáy, đem thương kình hoàn toàn chìm ngập. Cổ Thanh Vân lực lượng không cách nào hao hết mảy may. Hả, thương pháp không dùng sao? Vậy cái này đâu? Cổ Thanh Vân thu hồi bá vương thương, vừa xài bước ra, vô tận tiên huy bên trong trên người hắn phun ra ngoài. Giờ khắc này hắn dường như hóa thân thành một tôn cổ lao thiên thần, thần quang phun trào, có loại lẫm liệt không thể mạo phạm uy nghiêm cảm giác, chính là thiên thần chi lực. Một tôn thiên thần hư ảnh tại Cổ Thanh Vân sau lưng hình thành. Một quyền đập ra, trùng trùng điệp điệp thiên thần chi lực khuấy động ở trong gầm trời tứ phương. Lực lượng này, cực độ khủng bố. Dù cho là Lý Cung Phụng cũng không nhịn được hơi hơi biến sắc. Đen nhánh tay cầm cùng thiên thần chi lực va chạm trong nháy mắt, khuấy động năng lượng hoàn toàn như thủy triều hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà ra, phá nát hết thảy xung quanh. Nguyên một đám phủ thành chủ hộ vệ, bị oanh đến bay ngược mà ra. Thần thông chi lực. Lý Cung Phụng kinh hô một tiếng. Ngay tại hắn kinh ngạc thời điểm, Cổ Thanh Vân sau lưng thiên thần hư ảnh lại lần nữa bộc phát ra cùng cực thần uy, một trường hướng về đối phương đánh xuống. To lớn bàn tay tản ra thần quang, tựa như một phương thiên khung nghiền ép xuống. Vạn Linh Huyết Đan. Chỉ thấy Lý Cung Phụng khẽ quát một tiếng, lấy ra một viên lớn chừng quả đấm huyết sắc bảo đan, phía trên có đạo đạo phù văn lưu chuyển, huyết ánh sáng chiếu rọi, mười phần quỷ quyệt. Huyết đan ra, bộc phát ra một cỗ rồi rào uy năng. Đúng là cứ thế mà đem Cổ Thanh Vân thiên thần hư ảnh cho đánh cho lùi lại. Có thể tránh ta sử dụng Vạn Huyết Bảo Đan, ngươi đến tột cùng là ai? Lý Cung Phụng sắc mặt có chút nghiêm trọng. Một cái nguyên hải cảnh có thể cùng chân linh chống lại, cái này bản thân liền là một kiện khó có thể tin sự tình, chớ nói chi là bước đến hắn sử dụng áp đáy hòm chiêu số. Đối phương chỉ sợ không nhỏ địa vị. Ngươi nói nhảm quá nhiều. Cổ Thanh Vân không có trả lời, sau lưng tiên thần hư ảnh lại lần nữa xông ra. Cái này thần thông chi lực thập phần cường đại, mà lại theo Cổ Thanh Vân tu vi tăng lên mà không ngừng tăng lên, trên bản chất tới nói, thần thông muốn so một số vương hầu pháp càng thêm chân quý. Đỉnh phong thần thông, thậm chí ngay cả chí tôn pháp đều phải vì thế mà kém. Thiên thần hư ảnh hai tay không ngừng nện xuống. Mà Lý Cung Phụng thôi động Vạn Huyết Bảo Đan, hình thành một đạo huyết sắc vách ngăn, đem thiên thần chi lực toàn bộ ngăn lại, nhưng làm như vậy, hắn tiêu hao cũng là cực lớn. Tiểu bối, không nói lai lịch của ngươi, chết cũng đừng trách ta. Lý Cung Phụng ánh mắt ngưng tụ, chân nguyên trong cơ thể toàn bộ vào bảo đan bên trong, trong chốc lát, bảo đan tản ra quỷ quyệt huyết quang, càng có từng tiếng thê lương tiếng kêu rên truyền ra.
Veng, veng, veng.
Hư không ngừng tạo nên gợn sóng. Cổ Thanh Vân sau lưng tiên thần hư ảnh tại lực lượng này trùng kích vào cũng dần dần đã nứt ra, cuối cùng anh một chút, triệt để phá nát. Nguyên Hải cùng chân linh vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Cùng Long Trảo, thời khắc nguy cơ, Cổ Thanh Vân chân long bảo thể vận chuyển, long huyết sôi trào, long uy phát tiết, cùng long chiến kỹ thi triển, một cỗ giạt rào chiến ý phóng lên tận trời. Giờ khắc này, Cổ Thanh Vân dường như hóa thân thành đấu thiên chiến địa chân long. Động đất à? Không, đây là địa chấn của tháng này, đây là siêu phẩm của tháng. Chương 43, thành chủ xuất thủ, cẩn thận Thiên La thành chủ, ngươi đi về trước trong phủ thành chủ. Một cỗ long uy bỗng nhiên quyết tán, giạt rào chiến ý kinh động tứ phương, dường như một đầu chân long buông xuống Thiên La thành. Thiên La thành chủ còn có Khâu một tướng quân đều cảm nhận được cỗ này chiến ý, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, lập tức tranh thủ thời gian lao ra tra xét. Một bên khác, Thiên La thành nơi nào đó, một cái thanh niên áo trắng cũng cảm ứng được long uy, hắn ánh mắt ngưng tụ, loại khí tức này, à, xem ra là Long Tại Thiên nói cái kia chân long bảo thể. Hắn bóng người lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Long uy phát tiết, Cổ Thanh Vân toàn lực thôi động chân long bảo thể, cùng long chiến ý kinh thiên mà ra, đối mặt cảnh giới tại phía xa Cổ Thanh Vân phía trên chân linh cảnh tu sĩ. Lý Cung Phụng cũng đột nhiên bị cỗ này phóng lên tận trời long uy hù dọa. Chân long bảo thể, khá lắm, lại là loại này tồn tại. Hắn vừa mừng vừa sợ. Nếu là có thể đưa ngươi luyện chế thành bảo đan, tẩy gân phạt thủy, cải biến tư chất, bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Thậm chí để cho ta cũng có thể nắm giữ long chi lực lượng a. Lý Cung Phụng nhìn lấy Cổ Thanh Vân, ánh mắt vô cùng tham lam. Giờ khắc này, hắn thấy Cổ Thanh Vân đã không phải là người, mà chính là một cọc đủ để cải mệnh đại cơ duyên a. Muốn chết. Cổ Thanh Vân chú ý tới trong mắt đối phương vẻ tham lam, chân nguyên trong cơ thể khí hải điên cuồng rung động, chân long khí huyết sôi trào, cùng long trảo thi triển. To lớn kim sắc long trảo hướng về Lý Cung Phụng chụp tới. Vạn linh huyết đan, đi. Lý Cung Phụng ném ra huyết đan. Huyết sắc ba động lại lần nữa quyết tán, trùng kích long trảo. Thế nhưng là lần này, huyết sắc ba động bị long trảo cứ thế mà xé rách, cái kia huyết đan cũng bị đánh bay ra ngoài, để Lý Cung Phụng sắc mặt biến hóa. Thế mà mạnh như vậy. Tuy nhiên hắn tại chân linh cảnh bên trong chỉ là một cái hạng chót tồn tại, nhưng nói thế nào cũng là chân linh a. Thế mà bị một cái nguyên hải chế trụ, liền xem như bảo thể, nhưng không khỏi cũng quá khoa trương đi. Siêu. Ngay tại Cổ Thanh Vân đánh bay vạn linh huyết đan trong nháy mắt, hắn bóng người lóe lên, côn bằng cực tốc quyết thi triển, trong nháy mắt tại biến mất tại chỗ. Người đâu? Lý Cung Phụng sửng sốt một chút, nhưng lập tức, hắn lưng một trận rét run, như có gai ở sau lưng. Quay người nháy mắt, chỉ thấy Cổ Thanh Vân đã đưa tay hướng một quyền của mình đập tới. Cùng Long quyền, cuồng bạo chi lực, đánh cho hư không khuấy động không thôi. Lý Cung Phụng hai tay đón đỡ, có thể răng rắc một tiếng. Hai tay đúng là trực tiếp phát ra nước xương thanh âm, cả người giống như đạn pháo từ trên không trung nện xuống, tại trên mặt đất đập ra một cái hố to động. Cái này vẫn chưa xong. Cổ Thanh Vân tay nắm huyền ảo ấn quyết, cùng Long ấn, một đạo huyền ảo phù văn trên không trung hiện mà ra. Hóa ra một đạo kim sắc long ảnh từ trên trời giáng xuống, hướng Lý Cung Phụng nghiền ép mà đi. Một kích này uy lực cực kỳ khủng bố. Lý Cung Phụng toàn thân run rẩy, sợ hãi không thôi, không tốt. Hắn có dự cảm, một kích này nếu là nện trên người mình, hắn tuyệt đối sẽ chết. Ta phủ thành chủ, há có thể từ ngươi làm ẩu chi địa? Một âm thanh lạnh lùng vang lên. Một cỗ cường đại chân nguyên ba động khuyết tán mà ra, trong nháy mắt, Cổ Thanh Vân thi triển cuồng long ấn đúng là trong nháy mắt bị đánh nát. Chỉ thấy phủ thành chủ chỗ sâu, hai bóng người chậm rãi đi ra. Chính là Thiên La thành chủ cùng Khâu một tướng quân. Trong đó, Thiên La thành chủ sắc mặt âm trầm như thủy, thân bên trên tán phát lấy vô cùng hùng hậu năng lượng ba động, uy thế mạnh, để chân linh cũng vì đó rung động. Chính là hư thần cảnh. Ngược lại là bên cạnh hắn Khô một tướng quân, nhìn lấy Cổ Thanh Vân, trong mắt lộ ra một vẻ vẻ đăm chiêu, chân long bảo thể. Thú vị, ngươi là cái gì nhà thế lực, vì sao tới nơi này dương ai? Thiên La thành chủ dương mắt lạnh lẽo Cổ Thanh Vân. Hắn vốn cho rằng sự tình rất đơn giản, có thể hiện tại xem ra, hắn sai. Như thế thiên tiêu, tuyệt đối không phải không có tới đầu. Hắn nhi tử, lại cho hắn chọc lớn như vậy một cái phiền toái. Ngươi quản ta là ai, để ngươi nhi tử đem ta người giao ra, nếu không hôm nay, ta muốn ngươi cái này thành chủ phủ. Gà chó không yên. Cổ Thanh Vân ngữ khí lạnh lùng vô cùng. Tăng thêm trên người hắn phát tiết long uy hiếp lực mười phần. Phủ thành chủ một số cao thủ nghe vậy, lập tức giận tím mặt. Cuồng vọng. Ngươi một cái nguyên hải, dù cho là có chân long bảo thể tại thần, nhưng muốn để cho ta phủ thành chủ gà chó không yên, không khỏi quá mức cuồng vọng. Không tệ, thư thần tới cũng không dám nói ra những lời này. Nhanh chóng rời đi, còn có thể bảo trụ một mạng. Dù là Thiên La thành chủ cũng không nhịn được tức giận đến xanh mặt. Nhưng hắn không hiểu, một cái nguyên hải vì sao dám tỏa sáng như vậy hùng biện? Chẳng lẽ khác có át chủ bài? Đúng rồi, đồng dạng loại tầng thứ này thiên tiêu đều có hộ đạo giả tùy thân mới đúng. Hắn thần thức khẽ động, đảo qua hư không, nhưng không có tại Cổ Thanh Vân bên người phát hiện bất luận cái gì hộ đạo giả tung tích. Không có hộ đạo giả, cái này sao có thể? Như thế thiên tiêu, thế lực của hắn làm sao có thể không an bài hộ đạo giả? Chẳng lẽ hắn không phải xuất từ cái gì đại thế lực? Nếu thật sự là như thế, mình giết cũng không sẽ có phiền toái gì đi. Muốn đến nơi này, Thiên La thành chủ trong mắt có sát ý chợt lóe lên, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, cũng không có lập tức xuất thủ, hắn vẫn là rất cẩn thận. Sợ mình giết nhiều người, trêu chọc cái gì không nên dây vào thế lực. "Đi, đem thiếu thành chủ gọi tới." Thiên La thành chủ nói. Chỉ chốc lát, thiếu thành chủ đi vào hiện trường, khi thấy mặt đất ngã trái ngã phải nằm các tu sĩ về sau, hắn không khỏi giật nảy cả mình. Đây là có hư thần đánh đến tận cửa sao? Là ngươi? Đột nhiên, hắn thấy được Cổ Thanh Vân, sầm mặt lại, không nghĩ tới ngươi thế mà còn dám đưa tới cửa, người tới, đem hắn bắt lại cho ta. Hắn bắt chuyện mọi người muốn đem Cổ Thanh Vân bắt, có thể lại không ai dám động thủ. Nói đùa, vừa mới nhiều người như vậy đều bị Cổ Thanh Vân giết đến hoa rơi nước chảy, thì liền chân linh cũng không là đối thủ, bọn họ lại thế nào dám tùy ý xuất thủ đây? Thiếu thành chủ cũng phát hiện sự tình có chút không đúng. Tựa hồ, gia hỏa này cũng là đánh đến tận cửa. Người của ta, ở đâu? Cổ Thanh Vân ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm thiếu thành chủ. Đối phương bị khí thế của hắn dọa sợ, không khỏi lui lại hai bộ, cái gì ngươi người, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Hả, các ngươi phụ thành chủ hôm nay muốn theo ta không chết không thôi. Cổ Thanh Vân cười lạnh nói. Việt Nhi, hắn nói ngươi bắt hắn người, có chuyện này hay không? Thiên La thành chủ ánh mắt ngưng trọng nói ra. Thiếu thành chủ rất ít gặp cha mình thần sắc ngưng trọng như thế, cũng biết sự tình có chút khẩn cấp, đúng nói, ta là bắt nữ. Đem nàng mang ra. Đúng. Không lâu, Mị Ảnh Bảy cũng được mang đi ra. Mọi người thấy Mị Ảnh Bảy cái kia hơi có vẻ non nớt khuôn mặt về sau, nhìn lấy thiếu thành chủ ánh mắt, nhất thời có chút không đúng, ẩn ẩn mang theo khinh bỉ. Cái này nghiêm chỉnh mà nói, vẫn còn con nít đá ra hỏa này thế mà hạ thủ được. Quả thực cầm thú. Chủ nhân. Mị Ảnh Bảy nhìn đến Cổ Thanh Vân về sau, sắc mặt vui vẻ, vội vàng xông đi lên, một thanh ôm lấy đối phương, tại thời khắc này rốt cuộc tìm được dựa vào nàng, tâm lý ủy khuất cùng bất lực, trong nháy mắt thì bạo phát, hốc mắt đều không tự chủ được đỏ lên. Nàng vốn là rất kiên cường, nhưng không biết vì cái gì, tại Cổ Thanh Vân trước mặt, luôn luôn nhịn không được sẽ thể hiện ra chính mình nhu nhược một mặt. Chủ nhân, mọi người nghe được xưng hô thế này, nhìn lấy Cổ Thanh Vân ánh mắt cũng biến thành vi diệu, khá lắm, nguyên lai đây cũng là một cầm thú. Cổ Thanh Vân không có để ý ánh mắt của những người khác, vỗ nhẹ nhẹ lấy Mị Ảnh Bảy phía sau lưng trấn an một chút, ta tới, không sao, ngươi có khỏe không? Ừm, ta không sao. Tốt, ngươi đi về trước đi. Nhìn đến Mị Ảnh Bảy không bị thương tích gì về sau, Cổ Thanh Vân trong lòng treo lấy một khối đá cũng để xuống, làm cho đối phương đi về trước. Chủ nhân, ngươi không cùng lúc đi thôi. Ta còn có một chút sự tình muốn làm, ngươi đi trước. Cổ Thanh Vân ôn nhu cười cười. Động đất à? Không. Đây là địa chấn của tháng này. Đây là siêu phẩm của tháng. Chương 44, đánh giết thiếu thành chủ, thư thần chiến khôi lại ra ngươi đi về trước. Cổ Thanh Vân ôn nhu đối Mị Ảnh Bảy nói ra. Thế nhưng là, Mị Ảnh Bảy nhìn lấy chung quanh nhiều người như vậy, có chút bận tâm. Nghe lời. Được. Mị Ảnh Bảy khẽ cắn môi, gật đầu rời đi. Cẩn thận mỗi bước đi, lo lắng chi tình toàn biết lên mặt, chỉ bất quá nàng cũng biết mình bây giờ thật muốn phát sinh cái gì, ở lại đây sẽ chỉ là vương hữu. Người đã đi, ngươi còn không mau cút đi. Mị Ảnh Bảy sau khi rời đi, thiếu thành chủ khó chịu nói ra. Tới tay vịt, thế mà bay. Cái này khiến hắn tâm tình bây giờ mười phần khó chịu, nhìn lấy Cổ Thanh Vân, thấy thế nào làm sao không vừa mắt, ngựa khí tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Nhưng lại tại hắn vừa mới dứt lời, một đạo mũi thương lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, xẹt qua hư không. Mơ hồ trong đó, mọi người dường như nhìn đến một đạo côn bằng hư ảnh trên không trung chợt lóe lên. Liệu nguyên cửu thế, lưu tinh, côn bằng cực tốc quyết, nhanh nhất thương pháp, nhanh nhất ngự không chi pháp, cả hai kết hợp với nhau, để Cổ Thanh Vân tốc độ đã đạt đến cực hạn. Nhanh, nhanh đến mức dường như siêu việt không gian hạn chế. Ầm. Tại chỗ cao thủ còn chưa kịp phản ứng thời điểm, một đạo xương máu thì trên không trung nổ tung, là thiếu thành chủ đầu. Cổ Thanh Vân một thương đánh nổ đầu của đối phương, có huyết dịch lăn lộn cùng một chỗ hình thành một cỗ sền sệt đỏ trắng chi vật, vung đầy đất. Thiếu thân thể của thành chủ co quắp tại nguyên chỗ đi hai bước, lập tức phịch một tiếng ngã trên mặt đất, triệt để không có động tĩnh. Tất cả mọi người đều ngộp. Thiên La thành chủ cũng giống vậy, hắn không thể tin được phát sinh trước mắt một màn. Cổ Thanh Vân, thế mà ngay trước phủ thành chủ rất nhiều cao thủ, thậm chí là hắn cái này hư thần cảnh cường giả mặt, giết con của hắn. Hoàng hốt, phẫn nộ, không thể tin được. Đủ loại tâm tình xông lên đầu. Cuối cùng hóa thành một cỗ vô cùng mênh mông chân nguyên bao phủ mà ra, bao phủ hơn phân nửa phủ thành chủ, càng đem Cổ Thanh Vân cho triệt để khóa chặt. Con ta đã giao người, ngươi vì sao còn muốn hạ độc thủ như vậy? Sớm tại hắn đối người của ta xuất thủ một khắc này bắt đầu, thì đã định trước, hắn chỉ có thể là một người chết. Cổ Thanh Vân lạnh lùng nói ra. Cùng vừa rồi đối Mị Ảnh Bảy lúc ôn nhu, hoàn toàn tưởng như hai người. Thiếu thành chủ đã từng treo chọc qua hắn một lần. Khi đó, hắn có thể không cùng đối phương tính toán. Nhưng đối phương lại một lần nữa đem chủ ý đánh tới người đứng bên cạnh hắn đến, cái này không thể nghi ngờ đã là xúc phạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Nếu là buông tha đối phương, lần tiếp theo đâu? Lần tiếp theo lại có người nhớ thương người đứng bên cạnh hắn mà ra tay đâu? Hắn còn muốn thả qua sao? Không. Hắn muốn từ vừa mới bắt đầu liền muốn để tất cả mọi người biết. Có việc, hướng hắn tới. Phục bồi tới cùng. Treo chọc người đứng bên cạnh hắn, không được, không chết không thôi. Phủ thành chủ rất nhiều cao thủ nhìn lấy hắn, như là nhìn lấy một người điên. Gia hỏa này, chết chắc. Ngay trước thành chủ mặt, giết thành chủ nhi tử, coi như hắn có 10 cái mạng cũng tuyệt đối phải chết, mặc kệ hắn xuất từ thế lực nào cũng giống vậy. Chật chật, điên cùng như vậy người trẻ tuổi, thật sự là hiếm thấy. Hừ, tuổi trẻ khinh cuồng, không biết trời cao đất rộng. Không có người cho rằng Cổ Thanh Vân có thể sống được rời đi phủ thành chủ. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thiên La thành chủ ánh mắt lạnh lùng như băng, ngựa khí tràn đầy sát ý vừa ra tay. Rồi giao chân nguyên phun trào, một chỉ hướng về Cổ Thanh Vân điểm tới, hư không quanh một chút dường như nổ tung, một căn cự đại chỉ ảnh như bầu trời giống như nghiền ép mà ra. Hư thần xuất thủ, long trời lở đất. Một chiêu này, Thiên La thành chủ không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Hư thần phía dưới, cơ hồ hẳn phải chết. Mà Cổ Thanh Vân tự nhiên cũng phát giác một kích này khủng bố, biết lấy thực lực của mình, muốn đón lấy một kích này cơ hội là không thể nào. Nhưng hắn như thế cố tình làm vậy, tự nhiên cũng là có hắn lực lượng chỗ. Đến lượt ngươi ra sân. Cổ Thanh Vân nhấc vung tay lên. Nhất thời, trên ngón tay của hắn càn khôn giới tách ra một đạo lưu quang. Một bóng người từ trong đó bay lượn mà ra. Đó là một cái khuôn mặt cứng ngắc, không lộ vẻ gì trung niên nam tử, trong mắt chỗ sâu tựa hồ có vô số bánh răng tại chuyển động, đây là một tôn chiến khôi. Vẫn là một tôn đỉnh phong hư thần chiến khôi. Ông, chiến khôi trường đao trong tay vung vậy chém ra, một đạo dài hàng trăm trượng, giả thiên tế nhật đao mang bao phủ mà ra, trực tiếp xé rách cái kia thông thiên chỉ ảnh. Cái gì? Thiên La thành chủ biến sắc. Vốn là, hắn coi là Cổ Thanh Vân bên người không có hộ đạo giả, lấy thực lực của hắn muốn giết chết đối phương, cơ hội là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng không nghĩ tới, đối phương bên người xác thực không có hộ đạo giả, nhưng lại có một tôn đỉnh phong hư thần cảnh chiến khôi. Giết hắn. Cổ Thanh Vân ánh mắt băng lãnh hạ đạt chỉ lệnh. Mà chiến khôi nhìn về phía Thiên La thành chủ, trong mắt có một đạo hồng quang chợt lóe lên. Không nói lời nào, chiến khôi xuất thủ, bóng người lóe lên, lôi cuốn lấy vô biên đao khí thẳng hướng Thiên La thành chủ, chỗ đến, nguyên một đám phủ thành chủ cao thủ đều bị đao khí xé rách tung bay. Uy thế mạnh, cực độ đáng sợ. Đáng giận. Thiên La thành chủ không nghĩ tới Cổ Thanh Vân trong tay lại có dạng này át chủ bài, vì chống cự chiến khôi lực lượng, hắn đem chân nguyên thôi động đến cực hạn. Oeng, oeng, oeng. Nhưng chỉ là mấy chiêu, hắn liền bị chiến khôi đánh bay ra ngoài. Cái này chiến khôi thực lực cực mạnh, ít nhất là hư thần thất trọng phía trên lực lượng, mà Thiên La thành chủ chỉ là hư thần nhị trọng mà thôi, song phương lực lượng kém đến có chút lớn. Giết tiểu tử kia. Thiên La thành chủ hét lớn một tiếng, chiến khôi cần phải có người thao túng. Chỉ cần giết chủ nhân, liền có thể khiến cho đình chỉ động tác. Những người còn lại nghe vậy, cũng nào nào đem ánh mắt nhìn về phía Cổ Thanh Vân. Giết. Một cái kim đan viên mãn quát lạnh một tiếng, xuất thủ trước. Cút. Lại nghe nói Cổ Thanh Vân một tiếng quát lớn, mạnh mẽ vô cùng long uy trùng trùng điệp điệp tuôn ra, một bàn tay đập ra, chính là ẩn chứa vô biên chiến ý cuồng long trảo. Ầm. Chỉ là một kích, cái kia kim đan viên mãn liền bị đánh bay ra ngoài. Những người khác thấy thế, hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này chiến lực không khỏi quá kinh khủng. Cái này, đây quả thật là một cái nguyên hải cảnh tu sĩ sao? Cổ Thanh Vân ngạo nghễ mà đứng, một bộ đồ đen không gió mà bay, trên thân bá đạo long uy lưu chuyển, một đôi mắt tản ra nhàn nhạt kim mang, liếc nhìn mọi người. Nhìn thẳng hắn người, đều là không tự chủ được sinh ra thấy lạnh cả người. Chân long chi uy, chấn nhiếp tại chỗ tất cả mọi người. Nơi xa, có một người đang xem lấy trong phủ thành chủ phát sinh hết thảy. Đó là cái thanh niên áo trắng, hắn đứng chắc tay, nhìn lấy không kiêng nể gì cả phát tiết long uy Cổ Thanh Vân, trong mắt chỗ sâu lướt qua một vẻ tham lam chi ý. Thực lực thế này, không hổ là chân long bảo thể, nếu là có thể đem hắn bảo huyết chuyển rời đến trên người của ta, ta sẽ là thần long giáo từ trước tới nay cái thứ nhất nắm giữ chân long bảo thể đạo tử. Thanh niên áo trắng khát vọng nói, người này lại là thần long giáo đích truyền đạo tử. Mà phủ thành chủ một trận chiến này, không chỉ có hút đưa tới vị này đích truyền đạo tử, trong bóng tối còn có không ít người đang chú ý Cổ Thanh Vân. Một chỗ trong tiểu lâu, một cái tay cầm dao động bạc thiếu niên nhìn lấy phủ thành chủ phương hướng, khoe miệng hơi hơi dương lên, cười nhạt nói, chân long bảo thể thú vị, cũng không biết cùng ta cái này sơn hà bảo thể so sánh ai mạnh ai yếu. Sơn hà bảo thể tại Thanh Châu đã từng xuất hiện một lần, đối phương lấy sức một mình khai sáng ra một cái siêu phàm thế lực Sơn Hà Tông. Thiếu niên này chính là đương nhiệm Sơn Hà Tông đích truyền đạo tử, tên gọi Lạc Non Sông. Cổ Thanh Vân cũng không biết chính mình một trận chiến này náo loạn phủ thành chủ, càng là đưa tới các đại thế lực tiên tiêu nhóm chú ý, bất quá muốn đến cho dù hắn biết cũng sẽ không quá qua để ý cùng thiên địa tranh giành, cùng tiên tiêu tranh giành. Cái này có lẽ là hắn chỗ vui tại nhìn thấy động đất à? Không, đây là địa chấn của tháng này, đây là siêu phẩm của tháng. Chương 45, Thanh Châu Vương ý chí giết người lấy đan diệt chân linh, các ngươi cảm thấy trận chiến đấu này kết quả sẽ như thế nào? Còn phải nói gì nữa sao? Tự nhiên là cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử chết tại cái này thành chủ phủ, mặc dù hắn có hư thần chiến khôi cũng không ngoại lệ. Không tệ, còn có vị tướng quân kia ở đây. Phủ thành chủ chi chiến như hỏa như đồ thời điểm, phu cận cũng không ít tu sĩ vây xem. Ở trong đó, còn bao gồm không ít tu vi không tầm thường cao thủ. Tuy nhiên Cổ Thanh Vân xuất ra hư thần chiến khôi, làm bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không cảm thấy bằng dạng này, đối phương liền có thể trấn áp phủ thành chủ. Bọn họ thế nhưng là biết, tại Thiên La thành chủ thân một bên còn có một cái càng thêm khó giải quyết tồn tại. Đó chính là vương phía dưới bắt tướng một trong, Khô Mộc tướng quân. Đây chính là một tôn thiên nhân a, nghe nói Thiên La thành chủ cho vị này Khô Mộc tướng quân đưa lên không ít chỗ tốt, bây giờ phủ thành chủ đứng trước như thế nguy cơ, hắn không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Đúng vậy, hắn như xuất thủ, tiểu gia hỏa này hắn phải chết không nghi ngờ. Thiên nhân thực lực, tuyệt không phải hư thần có thể so sánh. Lớn như vậy Thanh Châu, nhân khẩu hàng tỷ, có thể thiên nhân cũng bất quá 50 số lượng. Oeng. Một tiếng oanh minh vang vọng. Thiên La thành chủ bị hư thần chiến khôi đánh bay ra ngoài, máu tươi cuồn cuộn, mà tại một bên khác, một đám phủ thành chủ cao thủ cũng không làm gì được Cổ Thanh Vân. Khó có thể tưởng tượng, một cái nguyên hải tu sĩ, lại để phủ thành chủ lâm vào khốn cảnh như vậy. Đáng hận a. Thiên La thành chủ nhìn về phía Khô Mộc tướng quân, lớn tiếng nói, còn mời tướng quân giúp ta một chút sức lực, cầm xuống cái này cuồng vọng tiểu bối. Khô Mộc tướng quân nghe vậy, khóe miệng hơi bệnh. Hắn một bàn tay đập ra, bốn phía nguyên khí sôi trào, đúng là đem hư thần chiến khôi đánh bay ra ngoài. Ta Đường Đường Vương phía dưới bắt tướng một trong, đối phó một cái nguyên hải tiểu bối, quả thực có chút không còn gì để nói, cái này chiến khôi giao cho ta, mối thù giết con, thành chủ ngươi còn làm mình báo đi. Khô một tướng quân cười nhạt nói. Thiên La thành chủ nghe vậy, gật gật đầu, được. Chỉ cần không có cái này hư thần chiến khôi trở ngại hắn, đối phó một cái nguyên hải cảnh, còn không phải dễ như trở bàn tay. Hắn muốn tự tay vì hắn nhi tử báo thù. Hết thể đều kết thúc. Có người thấy cảnh này, lắc đầu. Không có người nhận làm một cái nguyên hải có thể đỡ nổi hư thần lửa giận. Mối thù giết con, không đội trời chung. Đi chết đi cho ta. Thiên La thành chủ vừa xài bước ra, hư thần uy áp bao phủ cổ Thanh Vân, ở trong đó càng ẩn chứa một cỗ mạnh mẽ cùng cực ý chí. Bàn tay hắn vừa nhấc, chân nguyên tụ hợp, hóa thành một phương thiên khung cự trưởng nghiền ép mà xuống, một kích này đủ để đem cổ Thanh Vân triệt để nghiền nát. Ngươi dám? Cổ Thanh Vân ánh mắt run lên. Lập tức, hắn lấy ra một tấm lệnh bài, chân nguyên rót vào trong đó. Trong chốc lát, lệnh bài nở rộ tươi sáng tiên huy, một cỗ mênh mông ý chí từ trong đó hiện hiện ra, một đạo mông lung bóng người trong hư không chậm rãi hiện lên. Đó là Thanh Châu Vương. Bản vương người, ngươi cũng dám động? Thanh âm đạm mạc vang lên. Chỉ thấy Thanh Châu Vương tiện tay vừa nhấc, nhưng lại có vô biên thần lực đi theo, chỉ là hơi hợt một kích, liền đem bầu trời cự trưởng triệt để đánh nát. To lớn trùng kích lực, càng đem Thiên La thành chủ đánh bay ra ngoài. Mọi người một trận xôn xao, hít vào một ngụm khí lạnh. Là Thanh Châu Vương, nàng làm sao lại xuất hiện ở đây? Không đúng, đây không phải Thanh Châu Vương bản tôn, là nàng một đạo ý chí, tấm lệnh bài kia bên trong cất giữ Thanh Châu Vương một đạo ý chí. Mọi người kinh hô không thôi. Có người ánh mắt ngưng trọng vô cùng, chỉ là một đạo ý chí liền có thể tùy tiện nghiền ép hư thần, uy thế không thấp hơn tiên nhân, vương hầu thật sự là đáng sợ. Thanh Châu Vương ý chí hiển hóa, vô cùng vương uy, bao phủ toàn bộ thành chủ phủ, thậm chí liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết tán mà ra. Hơn phân nửa Thiên La thành đều tại cô ý chí này phía dưới rung động. Tham kiến vương thượng. Vốn đang tại ngăn cản hư thần chiến khôi khô một tướng quân khi nhìn đến Thanh Châu Vương hiển hóa về sau, sắc mặt trắng nhợt, liền vội vàng quỳ xuống đất, nội tâm sợ hãi không thôi. Đánh chết hắn cũng không nghĩ tới, Cổ Thanh Vân thế mà cùng Thanh Châu Vương có sâu như vậy liên lụy. Khô Mục, bản vương để ngươi tới nơi này làm gì? Thanh Châu Vương thản nhiên nói. Hiệp trợ Chu Việt bình định ma họa. Khô Mục tướng quân nói ra. Vậy ngươi hiện tại đang làm cái gì? Đối phó bản vương người, ngươi muốn tạo phản sao? Thanh Châu Vương ngữ khí vô cùng bình tĩnh, nhưng mặc cho ai cũng biết, cái này bình tĩnh phía dưới ẩn giấu tức giận. Cái này tức giận như sắp núi lửa bộc phát, nếu phun trào đủ để đem Khô Mục tướng quân dạng này thiên nhân đều đốt thành cho bụi. Khô Mục tướng quân biết rõ điểm này, phủ phục thân thể không khỏi khẽ run lên. Vương thượng thứ tội, ta không biết người này lại là của ngài người. Ngươi cần phải may mắn Chu Việt hiện tại cần người hiệp trợ, còn không mau đi. Đúng. Khô Mục tướng quân như được đại xá, liên hội vàng đứng lên, bóng người hóa thành một đạo lưu quang, lướt về phía ma thổ chỗ sâu. Từ đầu đến cuối đều không có lại nhìn Thiên La thành chủ liếc một chút. Đang đuổi đi Khô Mục tướng quân về sau, Thanh Châu Vương lại nhìn Cổ Thanh Vân liếc một chút, thản nhiên nói, tiểu gia hỏa, ngươi gây phiền toái bản sự không nhỏ à? Ta không gây phong ba, không biết sao phong ba từ trước đến nay. Cổ Thanh Vân thản nhiên nói, ta cũng muốn nhìn nhìn, ngươi còn có thể cho ta rước lấy bao lớn phong ba, đến mức chuyện nơi đây, ngươi tự mình xử lý đi. Thanh Châu Vương khẽ cười một tiếng nói, nàng nhìn thoáng qua hư thần chiến khôi, biết Cổ Thanh Vân có năng lực xử lý Thiên La thành chủ, cũng không nhúng tay vào, ý chí tiêu tán, trở lại Cổ Thanh Vân trong tay lệnh bài. Cổ Thanh Vân đem Tiềm Long lệnh thu hồi. Thanh Châu Vương lưu tại Tiềm Long lệnh bên trong cái này đạo ý chí, mới là hắn mới được đến đây dám xông vào phụ thành chủ lớn nhất lực lượng, bất quá cái này lực lượng của ý chí có hạn, dùng một lần thiếu một lần, không đến không phải bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn tùy tiện bận dụng. Ngươi lại cùng Thanh Châu Vương có quan hệ? Thiên La thành chủ nhìn lấy Cổ Thanh Vân, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hắn vốn cho rằng Cổ Thanh Vân bên người không có hộ đạo giả, cho dù là thiên phú mạnh hơn cũng chỉ có thể mặc hắn nắm, không nghĩ tới trên người đối phương có hư thần chiến khôi, còn có Thanh Châu Vương che chở, một trận chiến này, hắn có thể nói thất bại thảm hại. Tại một vị vương hầu ý chí trước mặt, liền cô một tướng quân đều muốn thần phục. Chớ nói chi là hắn, giết hắn. Cổ Thanh Vân đối chiến khôi hạ lệnh. Siêu. Một đạo ánh đao chợt lóe lên. Đã bị trọng thương Thiên La thành chủ căn bản ngăn không được, đầu tại chỗ bị chém xuống, một đạo lưu quang từ đối phương thể nội bay lượn mà ra. Đó là một bóng người hư ảo, cùng Thiên La thành chủ giống nhau như lúc. Cái kia là đối phương chân linh. Chân linh bất tử, đối phương liền không tính tranh thức tử vong. Cổ Thanh Vân đã sớm biết điểm này, làm thế nào có thể phạm sai lầm như vậy, một quyền đánh ra, cùng lòng chi uy bạo phát, đem đối phương chân linh triệt để bành diệt. Thoát ly nhục thân chân linh, vô cùng yếu ớt. Dù cho là Cổ Thanh Vân dạng này nguyên hải, cũng có thể tùy tiện đem diệt sát. Đối phương thể nội còn có một viên kim đan. Cổ Thanh Vân đi vào Thiên La thành chủ thi thể trước mặt, sau đó không có chút nào cố kỵ tại đối phương thể nội đào ra một viên vàng óng ánh kim đan. Một cái hư thần kim đan có thể so với thiên cấp linh dược, đủ để cho Cổ Thanh Vân tu vi tăng lên tới nguyên hải viên mãn, thậm chí một lần hành động đột phá kim đan cũng không phải là không được. Chậc chậc, giết người lấy đan diệt chân linh, tiểu tử này điên rồi a. Có người thấy cảnh này, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bất quá Cổ Thanh Vân có Thanh Châu Vương bà bọc, cũng không ai dám ra mặt chỉ trích, chỉ là âm thầm để ý, đem đối phương liệt vào không thể trêu chọc người một trong. Đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hòa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc, chương 46, Lý tướng quân đến đây mượn bình, quyền thế ngập trời Cổ Thanh Vân cái này, vị công tử này, không biết ngươi đến đón lấy dự định xử trí chúng ta như thế nào. Một vị thành chủ phủ thủ vệ đi vào Cổ Thanh Vân trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hiện tại Thiên La thành chủ chết rồi, thiếu thành chủ cũng đã chết, mà Cổ Thanh Vân có Thanh Châu Vương che chở, cái này Thiên La thành hiện tại chính là hắn định đoạt, những thành chủ này phủ thủ vệ đương nhiên sẽ không lại cùng hắn đối nghịch. Dù sao bọn họ đối với nhậm chức Thiên La thành chủ cũng không phải rất trung tâm. Các ngươi nha. Cổ Thanh Vân sờ lên cằm suy tư. Mà lúc này tại phủ thành chủ bên ngoài lại đã tới một cái tuổi trẻ tướng quân. Lý tướng quân, thành chủ là sẽ không đáp ứng yêu cầu của ngươi, ngươi cần gì phải lại đến rủi ro đây? Một sĩ binh đối Lý tướng quân nói ra. Người này chính là trước đó không lâu Cổ Thanh Vân tại Ma Thổ bên trong gặp phải hộ tống nạn dân Lý tướng quân. So với mấy ngày trước, hắn hiện tại càng thêm mệt mỏi, hai đầu lông mày ưu sầu chi ý đập đến tan không ra. Bất kể như thế nào, ta đều muốn thử một lần, không thể thả mặc cho chút nạn dân mặc kệ a. Lý tướng quân hít sâu một hơi nói ra. Những ngày gần đây hắn tới bái kiến Thiên La thành chủ hai lần, thỉnh cầu đối phương xuất binh cùng hắn cùng một chỗ cứu viện nạn dân, nhưng đều bị cự tuyệt. Nạn dân càng nhiều, Thiên La thành muốn tiêu hao tư nguyên cũng càng nhiều. Ăn uống ngủ nghỉ, loại nào không cần bỏ ra tiền? Tiền này còn không đều là phụ thành chủ ra. Vì bảo trụ của cải của chính mình, cứu hộ nạn dân, Thiên La thành chủ cũng chỉ là làm dáng một chút mà thôi, căn bản không có khả năng toàn tâm toàn ý đi làm. Còn không bằng lấy ra hiếu kính khô một tướng quân đây. Lý tướng quân xem không hiểu điểm này sao? Hắn tự nhiên là biết đến, nhưng hắn biết rõ nhưng vẫn là muốn đi làm. Như hắn cũng bỏ mặc không quan tâm, những cái kia nạn dân thì thật không thể cứu được. Lý tướng quân, nếu thật chọc giận thành chủ, chỉ sợ hắn sẽ. Lý tướng quân bên cạnh binh lính mặt lộ vẻ khó xử nói. Nhưng mọi người đều biết hắn muốn nói cái gì. Làm nhất thành chi chủ, hư thần cương giả, như bị chọc giận, muốn giết Lý tướng quân bất quá là một bàn tay sự tình, căn bản không quan trọng gì. Một mình ta chi mệnh, cùng ngàn vạn bách tính chi mệnh so sánh, lại không cần phải nói đâu. Lý tướng quân ánh mắt kiên định nói ra. Lập tức hắn chậm rãi đi vào phủ thành chủ. Nhưng đến đón lấy nhìn đến cảnh tượng, lại là để hắn thất kinh. Khắp nơi đều là rách nát phế tích, đổ nát thê lương. Nơi này trải qua một trận chiến. Là ai có lá gan này đến phủ thành chủ như thế nháo sự? Lý tướng quân nội tâm có chút không hiểu. Mà giờ khắc này Cổ Thanh Vân cũng chính đang suy tư xử trí như thế nào phủ thành chủ những người còn lại, vừa vặn liền thấy được Lý tướng quân đi đến. Hắn hai mắt tỏa sáng, nhất thời có chủ ý cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lý tướng quân còn đang kinh ngạc trong phủ thành chủ thảm trạng. Tại sao lại là ngươi? Một vị thành chủ phủ thủ vệ nhìn đến Lý tướng quân về sau, lông mi cau lại, lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Chúng ta sẽ không ra bình, mau cút đi. Triệu thống lĩnh, nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra? Lý tướng quân cũng không có tức giận, mà chính là hiếu kỳ hỏi một câu. Cái này không có quan hệ gì với ngươi, mau cút. Triệu thống lĩnh cũng không muốn nhiều lời, giống đuổi rồi một dạng đuổi Lý tướng quân rời đi. Bọn họ hiện tại đang chờ Cổ Thanh Vân thẩm phán đây. Hiện tại Thiên La thành chủ chết rồi, sinh tử của bọn hắn cũng tại đối phương nhất niệm chi gian. Chờ một chút. Lúc này thời điểm, Cổ Thanh Vân lên tiếng. Hắn gọi lại đang muốn bị đuổi đi Lý tướng quân, mà đối phương nhìn đến hắn sau cũng là giật nảy cả mình. Cổ huynh đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bên cạnh, cái kia Triệu thống lĩnh sắc mặt soát một chút biến đến trắng bệnh. Cái gì? Cái này đầu sắt Lý tướng quân thế mà cùng Cổ Thanh Vân tại xương minh gọi đệ? Chơi ạ! Hắn vừa mới đều làm cái gì? Cổ Thanh Vân không để ý đến cái kia Triệu thống lĩnh, mà chính là nhìn lấy Lý tướng quân, tò mò hỏi: Lý tướng quân, ngươi tới nơi này làm gì? Ta đến thỉnh cầu thành chủ xuất binh. Lý tướng quân em hay nói. Nguyên lai là dạng này, nhưng khá là đáng tiếc, Thiên La thành chủ hiện tại không có cách nào đáp ứng ngươi. Cổ Thanh Vân bừng tỉnh đại ngộ, lập tức cười nói: Vì cái gì? Chẳng lẽ những cái kia nạn dân mệnh cũng không phải là mệnh sao? Lý tướng quân ánh mắt lộ ra một vẻ tạm đạm, lập tức hắn có chút phẫn nộ, vì những cái kia nạn dân phẫn nộ, vì Thiên La thành có như thế một vị thành chủ mà phẫn nộ. À, Lý tướng quân hiểu lầm, nạn dân là muốn cứu, nhưng Thiên La thành chủ không có cách nào đáp ứng ngươi, bởi vì hắn chết. Lý tướng quân sửng sốt một chút, chuyện gì xảy ra? Nói rất dài dòng, ta hiện tại có một việc cần Lý tướng quân giúp đỡ. Cổ huynh mời nói, chỉ cần ta có thể đến giúp, nghĩa bất dung tử. Cổ Thanh Vân đối với hắn có ân cứu mạng, đối phương cho dù muốn hắn lên núi đao xuống biển lửa, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Thiên La thành chủ đã chết, cái này thành chủ phủ hiện tại quần long vô thủ, ta muốn cho ngươi tạm thời thay chức thành chủ, thống lĩnh toàn thành binh mã. Cái gì? Lý tướng quân giật nảy mình. Mà người bên cạnh nghe đến nơi này, nhìn lấy Lý tướng quân ánh mắt vô cùng hâm mộ. Ta tạm thời thay chức thành chủ, cái này làm sao có thể? Lý tướng quân vội vàng khoát tay. Không có gì không thể, tại chỗ có người phản đối sao? Cổ Thanh Vân ánh mắt đảo qua mọi người tại đây. Lý tướng quân nhân nghĩa tâm địa, tận tâm tận trách, đích thật là gánh đảm nhiệm chức thành chủ không có hai nhân tuyển, ta tán thành. Ta cũng giống vậy. Ha ha, ta đã sớm biết Lý tướng quân không phải là kẻ tầm thường. Lý tướng quân, ngươi đừng cự tuyệt, vị trí này bỏ ngươi hắn ai vậy? Mọi người tại đây từng cái nói ra. Lý tướng quân thấy cảnh này, triệt để chấn kinh. Không ai phản đối. Trong mắt của tất cả mọi người đều chỉ có hâm mộ ghen ghét, nhưng không ai dám phản đối, thì liền vừa mới cái kia muốn đuổi hắn đi Triệu thống lĩnh, hiện tại đối với hắn cười đến nhiệt tình nhất. Hắn nhìn lấy Cổ Thanh Vân, trong mắt mang theo không lời rung động. Cổ huynh, ngươi rốt cuộc là ai? Một câu, liền có thể bổ nhiệm và bãi miễn nhất thành chi chủ. Cái gì gọi là quyền thế ngập trời? Đây chính là khó có thể tưởng tượng, thiếu niên trước mắt lại tay cầm như thế quyền thế. Ta bất quá là một cái cùng Lý tướng quân một dạng, muốn phải nhanh lên một chút bình định cái này ma họa người thôi. Cổ Thanh Vân cười nhạt nói. Mà Lý tướng quân cũng không tại cự tuyệt, tạm thay trời là chức thành chủ. Có phần này quyền lợi, hắn liền có thể nhanh chóng cứu trợ các nơi nạn dân. Vốn là, ta chỉ là muốn đến mượn một số binh mã, cho dù chỉ có mấy ngàn mấy trăm cũng tốt, thật không nghĩ đến, hiện tại toàn thành binh mã tất cả đều do ta điều hành, cái này không khỏi cũng quá không chân thật đi. Lý tướng quân lẩm bẩm nói, có loại tại giống như nằm mơ cảm giác. Hắn vô vô mặt, hai đầu lông mày ưu sầu quét sạch sành sanh, ánh mắt biến đến kiên nghị, hiện tại cũng không phải sững sờ thời điểm, ta tuyệt không thể cô phụ cổ hình có ý tốt, việc cần phải làm còn có rất nhiều đây. Hắn cấp tốc an bài nhân thủ, tiến về cứu trợ nạn dân. Mà một bên khác, Cổ Thanh Vân trở lại mình tại Thiên La thành mua trạch viện. Bị ảnh nhóm đội vàng đi ra. Nhìn đến Cổ Thanh Vân không có có thụ thương về sau, lúc này mới thở dài một hơi. Chủ nhân, đa tạ ngươi. Bị ảnh bảy nhìn lấy Cổ Thanh Vân vô cùng cảm kích. Không cần nói cảm ơn, các ngươi hiện tại đã là người của ta, vậy ta tự nhiên đến cho các ngươi phụ trách. Cổ Thanh Vân từ tốn nói. Đón lấy, hắn chiếu lại bắt đầu sửa sang lại lần này tại ma thổ lịch luyện thu hoạch. Bình một tiếng, một viên ám sắc ma đan rơi trên mặt đất, lăn đến Mị Ảnh bên chân, nàng nhặt lên xem xét, hai mắt tỏa sáng, đây là ma vật kim đan. Động đất à? Không, đây là địa chấn của tháng này. Đây là siêu phẩm của tháng. Chương 47, bị ma khí trọng thương lão giả, Liệt Dương Thiên Nhân chuyển thừa ứng, là ma vật kim đan, nhưng cái này kim đan bên trong ẩn chứa ma khí, đối với ta giá trị không lớn. Cổ Thanh Vân nhìn thoáng qua, không hứng thú lắm. Những thứ này ma vật kim đan cùng nhau, cũng không bằng Thiên La thành chủ cái kia một viên kim đan đối Cổ Thanh Vân trợ giúp tới lại đây. Đã như vậy, chủ nhân, cái này kim đan có thể cho ta không? Bị ảnh nói ra. Hả, cái này đối ngươi có trợ giúp? Đúng vậy, cái này kim đan có thể giúp ta tan rã thể nội phong ấn. Cần bao nhiêu kim đan mới có thể mở ra phong ấn? Xem chừng cần mười mấy viên đi. Cái kia phong ấn mười phần kiên cố, không phải dễ dàng như vậy có thể phá bỡ. Bị ảnh có bí pháp nào đó mới có thể nếm thử dùng ma vật kim đan giải khai, mà Cổ Thanh Vân sau khi nghe rơi vào trong trầm tư. Một cái mị ảnh cần mười mấy viên kim đan mới có thể mở ra phong ấn. Cái kia mười cái mị ảnh chẳng phải là muốn hơn 110 viên kim đan? Sách cũng không biết ma thổ bên trong có hay không có nhiều như vậy kim đan ma vật để hắn giết. Ta sẽ nghĩ biện pháp làm ra càng nhiều ma vật kim đan. Cổ Thanh Vân nói ra. Dù sao hắn cũng là muốn lại đi ma thổ lịch luyện, thuận tiện thu thập một chút ma vật kim đan cũng không phải không được. Đa tạ chủ nhân. Không cần khách khí, các ngươi khôi phục thực lực về sau cũng coi như có sức tự vệ, có thể tiết kiệm ta không ý chuyện. Cổ Thanh Vân thản nhiên nói. Hắn nhìn lấy mị ảnh, nội tâm ẩn ẩn có cái nào đó ý nghĩ. Phải biết, mị ảnh là màu đỏ cơ duyên, người mang bảo thể, tiềm lực bất phàm, nếu là bồi dưỡng thỏa đáng, tương lai trở thành hắn trợ thủ đắc lực cũng không phải là không được. Chớ nói chi là 10 cái mị ảnh, 10 cái bảo thể, chỉ là nói ra đều vô cùng dọa người. Vài ngày sau, Cổ Thanh Vân lại đi một chuyến phủ thành chủ, muốn nhìn một chút Lý tướng quân cái này đại diện thành chủ làm được thế nào, nhưng không ngờ vừa tiến vào phủ thành chủ, trước mặt hắn nhất thời có một đạo hồng quang lấp lóe. Màu đỏ cơ duyên. Cổ Thanh Vân chừng chừng chằm chằm lên trước mặt đi tới một thiếu niên, đối phương mặc một bộ áo gai, nhìn qua là cái này thành chủ phủ người hầu. Có thể ai có thể nghĩ tới, như thế một thiếu niên sẽ phải có một cọc đại cơ duyên buông xuống. Cái này Thiên La thành chẳng lẽ lại vẫn là một khối bảo địa, thế mà ở chỗ này liên tục hai lần đụng phải màu đỏ cơ duyên. Cổ Thanh Vân âm thầm nghĩ tới. Hắn để hệ thống cấp tốc chế định tốt cơ duyên địa đồ, phát hiện đối phương cơ duyên không lại nơi khác, ngay tại cái này thành chủ phủ bên trong. Thú vị. Cổ Thanh Vân thì thào một tiếng. Lúc này thời điểm, Lý tướng quân đi tới, nhìn đến Cổ Thanh Vân về sau, cười ha ha một tiếng nói, "Cổ huynh, ngươi đã đến, mau mời tiến đi." "Lý tướng quân, vừa mới thiếu niên kia là ai?" "Hắn." Nhìn ý phục hẳn là phụ thành chủ người hầu đi. Lý tướng quân nói ra. Cổ Thanh Vân gật gật đầu, cũng không thèm để ý, dù sao cơ duyên địa đồ đã chế tác hoàn thành, cơ duyên này, hắn là nhất định muốn nắm bắt tới tay lên. Đang cùng Lý tướng quân Hàn Nguyên sau khi, Cổ Thanh Vân tìm lấy cớ, tại cái này thành chủ phủ mượn ở một đêm. Là đêm, trăng sáng sao thưa. Đột nhiên, có một đạo màu vàng lưu quang bạch phá bầu trời đêm. Cái kia lưu quang là Thái Hư Tông Liệt Dương Thiên Nhân. Làm sao đối phương khí tức tựa hồ có chút hề bại a? Thiên La thành bên trong, không ít tu sĩ đều chú ý tới cái kia đạo lưu quang. Liệt Dương Thiên Nhân, tại Thanh Châu là tiếng tăm lừng lẫy một cường giả, theo nói trong tay đối phương thuần dương thiên hỏa càng là vô số ma vật khắc tinh. Lần này ma hỏa, đối phương cũng tới. Có thể chẳng biết tại sao, khí tức càng trở nên như thế bề bại. Chẳng lẽ ma thổ chỗ sâu có gì biến cố? Mọi người không hiểu, muốn truy tung Liệt Dương Thiên Nhân hạ lạc lúc, lại phát hiện đối phương đã sớm ẩn giấu đi hành tung của mình, cũng tìm không được nữa. Phủ thành chủ, Cổ Thanh Vân đi vào một cái chuồng ngựa. Nơi này bình thường đều là phủ thành chủ hạ nhân quản lý địa phương, phần lớn tu sĩ tự xưng là cao quý, là sẽ không tới loại này phàm tục bẩn thỉu chi địa. Nhưng Cổ Thanh Vân lại tới, bởi vì nơi này chính là cơ duyên kia vị trí. Ngay tại Cổ Thanh Vân chờ đợi thời điểm, trong bầu trời đêm xẹt qua một đạo hỏa quang, trừng trừng nện vào chuồng ngựa bên trong, phi một tiếng, chuồng ngựa trực tiếp sập xuống dưới, đuổi mù nổi lên một phía. Thừa dịp vẫn chưa có người nào lúc đến, Cổ Thanh Vân đi tới, nhìn đến tại cái kia chuồng ngựa bên trong nằm một cái lao giả mặc hường bào, đối phương sắc mặt tái nhợt, hấp hối. Hán, chính là lần này cơ duyên. Cổ Thanh Vân đem người cong lên, bóng người lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Tại hắn đi không lâu sau, một thiếu niên bộ dáng người hầu đi tới chuồng ngựa, nhìn lấy cái kia sập xuống dưới chuồng ngựa một mặt mơ hồ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn đi lên xem xét, lại không phát hiện bất kỳ vật gì. Em đẹp, làm sao lại sập đây? Thiếu niên một mặt phiền muộn, đồng thời cũng cảm giác tâm lý có chút vắng vẻ. phảng phất có thứ gì trọng yếu đã cách mình mà đi. Cổ Thanh Vân có áo bào đỏ láo giả, một đường thi triển côn bằng cực tốc huyết, rời đi phủ thành chủ, trở lại trụ sở của mình, bắt đầu kiểm tra láo giả. Láo giả y phục lộng lẫy, mười phần không tầm thường, nhưng phía trên đã có nhiều chỗ tổn hại, có bao nhiêu chỗ vết thương chính đang không ngừng đổ máu. Nhất làm cho người ngạc nhiên là láo giả chỗ ngực còn có một đoàn hắc khí quanh quẩn lấy, trong đó còn có một đạo màu vàng hỏa quang đang lóe lên. Ma khí, vô cùng cường đại ma khí. Cổ Thanh Vân nhìn lấy lão giả trên ngực hắc khí ngưng trọng nói, hắn cảm giác hắc khí kia chỉ cần một tia, liền có thể đem chính mình diệt sát, mà tại lão giả trước ngực hỏa quang, thì tựa hồ là đang ngăn cản ma khí. Cơ duyên này, đến tột cùng là cái gì đây? Cổ Thanh Vân suy tư một hồi, lập tức vẫn là tiên quyết định cứu người quan trọng. Hắn cẩn thận giúp lão giả rõ ràng sửa lại một chút vết thương, lên dược. Ta có thể làm chỉ có những thứ này, có thể hay không chịu nổi, liền xem chính ngươi. Cổ Thanh Vân bất đắc dĩ thở dài, những cái kia da thịt tổn thương xử lý cũng không tính phiền phức, tránh thức chí mạng là cái kia ma khí, hắn không có biện pháp. Hắn gọi Mị Ảnh đến xem qua, Mị Ảnh thân là ma tộc cũng bất lực, đồng thời nói cái kia ma khí rất có thể là vương hầu cảnh giới tồn tại lưu lại. Cái này khiến Cổ Thanh Vân hết sức kinh ngạc, ma thổ chỗ sâu đúng là xuất hiện vương hầu cường giả sao? Ngày thứ hai, lão giả thăm thẳm tỉnh lại, nhìn lấy chính mình vị trí hoàn cảnh cùng rõ ràng xử lý qua phía trên vết thương, hắn biết mình được người cứu. Nhìn lại mình một chút trong tay càn khôn giới, không có bị người động đậy dấu vết. Nói rõ người cứu nàng cũng không có tham luyến trên người hắn bảo vật, là cái thiện tâm người sao? Lão giả lẩm bẩm nói. Đột nhiên hắn lông mi nhíu một cái, ngực trong miệng hắc khí lan lộn, sắc mặt hắn xoát một chút biến đến trắng bệnh. Ma tộc vương hầu một kích, quả nhiên khủng bố, thời gian của ta không nhiều lắm. Một tiếng kéo kẹt, cửa phòng mở ra, Cổ Thanh Vân bưng một chậu nước còn có dược vật đi đến. Lão nhân gia, người rốt cục thức tỉnh. Ừ, người trẻ tuổi, người tên là gì?
Cổ Thanh Vân.
Cổ Thanh Vân, ta xem ngươi khí tức không tầm thường, xuất từ thế lực nào?
Thanh Thiên học phủ.
Cổ Thanh Vân một bên nói, một bên liền muốn cho lão giả bôi thuốc, nhưng đối phương lắc đầu nói, vô dụng, ta đã ma khí nhập thể, vô thiên hồi lực. Cổ Thanh Vân trầm mặc một chút, lão nhân gia nhưng có gì ngôn?
A, không lý do ngươi vì sao đối với ta tốt như vậy?
Lão nhân gia thân chúng cường đại như thế ma khí, nhất định là tại tuyến đầu chống lại ma tộc người, ngươi vì thiên hạ thường sinh mà chiến, đáng giá tôn kính.
Cổ Thanh Vân trịnh trọng nói ra.
Ha ha, tiểu tử, ngươi rất không tệ.
Lão giả cười ha ha một tiếng, lập tức hắn trịnh trọng nhìn lấy Cổ Thanh Vân, nói, ta hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng hay không tiếp nhận ta Liệt Dương Thiên Nhân y bát, truyền thừa thuần dương thiên hỏa, chống lại ma tộc. Đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hòa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc, chương 48, thiên hỏa gấp trăm lần cường hóa, Liệt Dương hoành không, một cái hiểu lầm ngài là Liệt Dương Thiên Nhân.
Cổ Thanh Vân nhìn lên trước mặt lão giả, có chút kinh ngạc. Tại Thanh Châu, đoán chừng không có mấy người không biết Liệt Dương Thiên Nhân đại danh, liền tựa như mọi người đều biết Thanh Châu vương dưới trướng có 8 vị đại tướng giống như. Mà Liệt Dương Thiên Nhân chính là cùng vương phía dưới bắt tướng người cùng đẳng cấp vật.
Không,
tới một mức độ nào đó, hắn so vương phía dưới bắt tướng càng thêm có tên. Bởi vì tại chống lại ma quật trong chiến dịch, hắn là hoàn toàn xứng đáng chủ lực. Hắn thuần dương thiên hỏa, chính là cái này thiên nguyên đại lục phía trên nhất đẳng thiên địa linh hỏa, mà lại đối ma tộc có tác dụng khắc chế, vô cùng cường đại.
Thế nào, ngươi không tin?
Tự nhiên tin tưởng. Cổ Thanh Vân gật gật đầu, có thể tiếp ma tộc vương hầu một kích mà bất tử, cũng chỉ có nắm giữ ma tộc khắc tinh thuần dương thiên hỏa Liệt Dương Thiên Nhân mới phải làm đến. Đổi lại những người khác, chỉ sợ tại chỗ liền bị ma khí ăn mòn thành tàn bã. Ta đại nạn sắp tới, nhưng cái này thuần dương tiên hỏa đối ma tộc có rất lớn tác dụng khắc chế, vật này không thể theo ta cùng nhau biến mất, ta nhất định phải đem lưu lại, đáng tiếc đệ tử ta không ở bên người, mà ta ngày giờ không nhiều. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có bằng lòng hay không tiếp nhận vật này?
Liệt Dương Thiên Nhân trịnh trọng hỏi.
Đương nhiên,
ngu ngốc mới không muốn đây này.
Cái này thuần dương tiên hỏa không chỉ có thể dùng tới đối phó ma tộc, vẫn là thế gian nhất đẳng tiên hỏa, uy lực mạnh mẽ, hơn nữa còn có thể dùng để cường hóa căn cơ. Đối với bất kỳ người nào tới nói, đều là ngàn năm một thở cơ duyên á được.
Liệt Dương Thiên Nhân tay nắm huyền ảo pháp quyết, chỉ thấy ở trong cơ thể hắn, một đoàn màu vàng, giống như ngọn lửa giống như hỏa diễm lưu chuyển mà ra, đây cũng là thuần dương thiên hỏa hỏa chủng. Hỏa chủng tại Liệt Dương Thiên Nhân thao túng dưới, vèo một cái bay về phía Cổ Thanh Vân. Hỏa chủng nhập thể trong nháy mắt, Cổ Thanh Vân chỉ cảm thấy từng đạo dòng nước ấm ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, để hắn toàn thân thư thái, vô cùng ấm áp.
Cái này tiên hỏa chi chủng, ngươi thật tốt luyện hóa, chống lại ma tộc, tương lai thì dựa vào các ngươi.
Liệt Dương Thiên Nhân nhìn lấy Cổ Thanh Vân nói ra.
Tại chuyển di ra thuần dương thiên hỏa về sau, chỉ thấy trong cơ thể hắn ma khí bạo phát, trong nháy mắt đem hắn chìm ngập, cả người hóa thành một đoàn khói đen.
Chân linh, kim đan hoàn toàn biến mất, bị triệt để mạt sát.
Cổ Thanh Vân thấy cảnh này về sau, không khỏi tim đập nhanh, thật là khủng khiếp ma khí à, thế mà có thể đem một vị thiên nhân trong nháy mắt mạt sát.
Cái này xuất thủ ma tộc, có thể là một vị không thấp hơn Thanh Châu Vương đỉnh phong vương hầu đi, dạng này ma tộc đã thật lâu không có ở Thanh Châu xuất hiện qua.
Chúc mừng ký chủ cấp trước cơ duyên thành công, tùy cơ cường hóa gấp trăm lần.
Cái gì?
Gấp trăm lần cường hóa?
Cổ Thanh Vân đồng tử co rụt lại.
Tầm thường cơ duyên cường hóa gấp trăm lần, ngược lại không có gì.
Nhưng đây chính là màu đỏ cơ duyên a, cơ duyên này muốn là cường hóa gấp trăm lần, đem về kinh khủng bực nào.
Chỉ là suy nghĩ một chút, Cổ Thanh Vân đều có chút hưng phấn.
Cường hóa?
Trong mấy mắt, chỉ thấy Cổ Thanh Vân thể nội thuần dương thiên hỏa năng lượng được cường hóa gấp trăm lần, đại lượng thuần dương thiên hỏa thậm chí theo quanh người hắn lỗ chân lông phun ra ngoài. Những ngày này lửa tại Cổ Thanh Vân trung quanh sẽ lẫn, hình thành một cái hỏa cầu thật lớn đem hắn bao trùm, hóa thành một đạo lưu quang phóng lên tận trời. Ầm. Chân nhà trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Mấy cái mị ảnh trong nháy mắt đến xem xét, nhưng Cổ Thanh Vân sớm đã không thấy tăm hơi. Trong không khí chỉ lưu lại nhàn nhạt thiên hỏa khí tức, để thân là ma tộc mị ảnh cảm thấy 10 phần không thoải mái. Chủ nhân đi nơi nào?
Đại tỷ, các ngươi nhìn, trên trời.
Đột nhiên, một cái mị ảnh không khỏi kinh hô một tiếng. Chỉ thấy tại Thiên La thành trên không, một cái hỏa cầu thật lớn lơ lửng, tản ra vô cùng ánh sáng và nhiệt độ, giống như một vầng mặt trời chói chang, phổ chiếu đại địa. Tình cảnh này hấp dẫn Thiên La thành rất nhiều tu sĩ chú ý, đây là cái gì? Một cái tiểu thái dương?
Không, không đúng, cái này tựa như là một loại nào đó thiên hỏa, loại khí tức này chẳng lẽ là liệt dương thiên nhân thuần dương thiên hỏa sao?
Có người ý thức được cái gì, kinh hô một tiếng,
nhưng cũng có người hoài nghi nói, liệt dương thiên nhân thiên hỏa, ta gặp qua, là màu vàng, nhưng cái này thiên hỏa lại là kim sắc.
Có thể này khí tức cùng thuần dương thiên hỏa không có sai biệt ta.
Các ngươi nhìn, trong này tựa hồ có người.
Hỏa cầu kia bên trong có một bóng người như ẩn như hiện.
Mọi người thấy thế, cơ hồ có thể xác định,
trong này nhất định là liệt dương thiên nhân.
Không tệ, đêm qua ta liền phát giác được một đạo hỏa quang đi vào Thiên La thành, cái kia người tuyệt đối cũng là thuần dương thiên nhân, đối phương hiện tại cần phải tại liệu thương.
Một cái lao giả vuốt vuốt chòm râu nói ra.
Những người còn lại nghe vậy, cũng cảm thấy có mấy phần đạo lý.
Ma thổ chỗ sâu, nguy cơ trùng trùng.
Mạnh như thiên nhân, cũng không dám nói có thể toàn thân trở ra.
Nhưng không nghĩ tới, liền có thuần dương tiên hỏa là liệt dương tiên nhân thế mà cũng thụ thường, lần này xuất hiện ma quật không thể coi thường a.
Hoàn toàn chính xác.
Siêu, siêu.
Lúc này, có lần lượt từng bóng người đột nhiên đi vào hỏa cầu bên cạnh. Những người này, thân mang bạch y, trong đó cầm đầu chính là một cái vóc người cao gầy, mắt như thu thủy, tay cầm trường kiếm tuyệt sắc nữ tử.
Là Thái Hư tông người.
Nữ tử kia là nàng, Thái Hư tông đích truyền đạo tử Thu Thủy Tiên.
Chậc chậc, nghe nói người này tại Thanh Châu diễm danh lan xa, bị nhiều chuyện người định giá Thanh Châu mỹ nhân bảng thứ ba, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được.
Không ít tu sĩ nhìn về phía bạch y nữ tử kia, ánh mắt lộ ra hâm mộ.
Mà Thu Thủy Tiên hướng bốn phía chắp tay nói, "Chư vị, ta tông môn trưởng lão Liệt Dương Tiên nhân ở đây liệu thường, còn mời chư vị không nên quấy rầy."
Tự nhiên, Liệt Dương Tiên nhân vì bọn ta chống cự ma tộc khổ cực, chúng ta ở đây làm hộ pháp cho hắn đều còn đến không kịp đâu, như thế nào lại quấy rầy hắn đây?
Nói không sai.
Mọi người khách khí nói.
Liệt Dương Tiên nhân tại Thanh Châu đức cao vọng trọng, sau lưng còn đứng lấy Thái Hư tông dạng này siêu phàm thế lực, trước mặt mọi người, ai dám tiến đến trêu chọc?
Sư tỷ, hỏa cầu này bên trong thật sự là Liệt Dương trưởng lão sao?
Có Thái Hư tông đệ tử nhìn lấy hỏa cầu, có chút hoài nghi.
Nhưng Thu Thủy Tiên khẳng định gật đầu, toàn bộ Thanh Châu, ngoại trừ Liệt Dương trưởng lão bên ngoài, lại không người nắm giữ thuần dương thiên hỏa, mà lại tối hôm qua cái kia đạo hỏa quang, mọi người cũng nhìn thấy, trưởng lão thật sự là hắn đến Thiên La thành.
Có thể thuần dương thiên hỏa không phải màu vàng sao?
Đây là kim sắc a.
Tuy nhiên kim sắc cùng màu vàng rất giống, nhưng mọi người cảm thấy mình vẫn có thể phân biệt ra được.
Trước mắt cái này thiên hỏa, cháy hừng hực, lóe ra kim mang, tươi sáng chói mắt.
Thu Thủy Tiên trầm ngâm một hồi, nói, ta nghe nói qua một chút nghe đồn, thuần dương thiên hỏa huyền ảo vô cùng, chính là khắc ma thiên lửa, mà lại, cái này thiên hỏa còn có tiềm lực trưởng thành, có lẽ, trưởng lão thiên hỏa là tiến hóa đi.
Tiến hóa rồi.
Đây chẳng phải là càng thêm cường đại.
Ừm, cần phải đi.
Thu Thủy Tiên gật gật đầu.
Thật không hổ là Liệt Dương trưởng lão.
Thái Hư tông đệ tử còn lại ánh mắt lộ ra kính sợ vẻ sùng bái.
Không chỉ có là bọn họ, toàn bộ Thiên La thành 100 trượng, thậm chí một số tu sĩ, bọn họ nhìn lên bầu trời bên trong hỏa cầu, nội tâm cũng không nhịn được tuôn ra một cỗ cảm giác an toàn.
Có Liệt Dương tiên nhân tại, chúng ta nhất định có thể bình định cái này ma họa.
Ừm, không tệ, đây chính là Liệt Dương tiên nhân a.
Cái nào đó sân nhỏ bên trong,
chín cái mỹ ảnh tụ tại một khối, các nàng nhìn lên trên trời cái kia bị Thái Hư tông các đệ tử đoàn đoàn bảo vệ đại hỏa cầu, không khỏi lo lắng.
Lúc này, một cái mỹ ảnh trở về.
Thế nào?
Mọi người đối hỏa cầu kia thấy thế nào?
Cái kia mỹ ảnh uống một hớp, đem chính mình thu thập tình báo êm hay nói, nghe được mọi người đem hỏa cầu bên trong người làm thành Liệt Dương tiên nhân, chúng mị ảnh hai mặt nhìn nhau.
Người khác không biết, các nàng còn không rõ ràng làm sao.
Hỏa cầu bên trong cái nào là Liệt Dương tiên nhân, rõ ràng là chủ nhân của các nàng á đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch.
Dành cho đọc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hòa phàm, có sinh tử luân hồi.
Mời đọc, chương 49, ma vật đột kích, Thiên La thành nguy hiểm, không thể lui. Cổ Thanh Vân cảm giác mình bây giờ ở vào một cái trong ô tuyển. Bốn phía đều là cảm giác ấm áp.
Loại này ấm áp, không chỉ là bên ngoài thân, thậm chí còn thấm đến thể nội, toàn thân, ngũ tạng lục phủ đều bị cỗ này ấm áp chỗ bao quanh.
Mà hắn chân nguyên khí hải, giờ phút này lại là tại điên cuồng cuồn cuộn lấy.
Nguyên bản vạn trượng chân nguyên khí hải đã làm cho người khó có thể tin, thế nhưng là tại cường hóa gấp trăm lần thuần dương thiên hỏa thêm vào về sau, cái này khí hải càng lại độ mở rộng.
Trừ ngoài ra, bên trên khí hải cái kia lăn lộn hàn khí cùng thuần dương thiên hỏa khí tức lại đang không ngừng va chạm, lập tức chậm rãi kết hợp với nhau, giống như âm dương giao dung.
Toàn bộ quá trình bên trong, khí hải đều là tràn ngập một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức.
Liên Cổ Thanh Vân long khí cũng bị đè ép một đầu.
Thuần dương thiên hỏa, thế gian chí dương chi vật, mà trong cơ thể ta trong khí hải hàn khí từ vạn năm tuyết chi tinh diễn hóa mà đến, là thế gian chí âm chi khí.
Chí âm, chí dương,
đúng là đang không ngừng dung hòa.
Cổ Thanh Vân ánh mắt lộ ra một vệt tinh quang.
Trên thực tế, hắn hàn khí không cách nào cùng cường hóa gấp trăm lần thuần dương thiên hỏa đánh đồng, bất quá thuần dương thiên hỏa đại bộ phận lực lượng đều tại mở rộng hắn chân nguyên khí hải, cường hóa căn cơ, chỉ có một số nhỏ cùng hàn khí giao dung. Lúc này mới tại cổ thanh vân khí hải bên trong sinh ra loại này âm dương giao dung kỳ quan. Thật không biết ta này căn cơ cuối cùng sẽ đạt tới loại trình độ gì. Cổ thanh vân âm thầm chờ mong lấy. Vạn trượng chân nguyên khí hải đã để người rung động. Tìm khắp Thanh Châu cũng tìm không ra cái thứ hai. Mạnh hơn căn cơ, chỉ sợ tại toàn bộ Thiên Nguyên đại lục cũng là phượng mao lân giác. Có tin tức sao? Ma thổ bên trong, một cái trên trán mọc ra một cái sừng ma tộc nhìn lên trước mặt một cái bao phủ tại trong bóng tối ma tộc, nhàn nhạt hỏi. Đúng vậy, đã khóa chặt phong ấn vị trí, ngay tại Thiên La thành, không chỉ có như thế, nghe nói Liệt Dương Thiên Nhân cũng ở đó. Hả? Liệt Dương Thiên Nhân, hắn thế mà còn chưa có chết. Cái kia độc giác ma tộc không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Nghe nói hắn ngay tại Liệu Thương. Không có khả năng, vương thượng một kích, mặc dù hắn có thuần dương thiên hỏa nơi tay, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, người kia thật sự là Liệt Dương Thiên Nhân sao? Xác định là thuần dương thiên hỏa khí tức. Hừ, như thế xem ra, hắn thật đúng là mạng lớn a. Vương thượng tuy nhiên không có thể chân chính đi vào Thiên Nguyên đại lục, nhưng cách giới một kích, Thanh Châu bên trong, ngoại trừ Thanh Châu vương bên ngoài, không ai cả nổi, hắn thế mà còn có thể sống được. Độc giác ma tộc lạnh hừ một tiếng, lập tức lạnh như băng nói, đã đều tại Thiên La thành, cái kia bắt về ảnh ma tộc thiếu chủ cùng sát tiên người, liền cùng một chỗ làm đi. Một trận cuồng phong đột nhiên tuôn ra khí, chỉ thấy ma khí lăn lộn bên trong, lần lượt từng bóng người hiện hiện mà ra. Ở trong đó, có đếm mãi không hết vô diệt quỷ, các loại ly kỳ cổ quái hung tàn ma vật, nguyên một đám mặt lộ vẻ sát khí ma tộc tu sĩ. Số lượng nhiều, đến trăm vạn mà tính. Xuất phát. Độc giác ma tộc lạnh hừ một tiếng. Trong chốc lát, ma vật gào rú thanh âm, vang vang, sát khí kinh thiên. Thiên La thành. Một cái sân bên trong. Một cái mỹ ảnh ngồi xếp bằng, đang dùng bí pháp luyện hóa ma vật kim đan, tan rã thể nội phong ấn, nhưng đột nhiên, nàng nhướng mày. Thể nội phong ấn dường như cảm ứng được cái gì, đúng là ông một chút, phát ra một cỗ kỳ lạ ba động, hướng về nơi xa khuyết tán mà ra. Cái này ba động, giống như một cái tín hiệu. Không tốt. Mỹ ảnh sắc mặt biến hóa, bọn họ phát hiện ta. Mà còn lại mỹ ảnh, cũng nào nào tập hợp một chỗ. Đều phát giác được thể nội phong ấn khác thường, phong ấn khác thường, bọn họ đã tới. Đáng giận, đều trốn tới đây, bọn họ còn không buông tha chúng ta sao? Xem ra bọn họ đối trời sinh mị cốt tình thế bắt buộc a. Mị ảnh nhóm nghị luận ở mỹ các nàng thương lượng, chính là bị đuổi giết sự tình. Chạy ra ma giới về sau, những cái kia bị diệt ảnh ma nhất mạch ma tộc vẫn chưa dự định buông tha nàng cái này cá lọt lưới, một mực tại tìm tung tích của nàng. Nhất là cái kia tại trong cơ thể nàng hạ phong ấn ma tộc. Đáng chết giáp ma. Mị ảnh ngân nha thầm cắm, phẫn hận không thôi. Giáp ma là ma tộc bên trong một cái đại phân trì, thực lực nội tình cực mạnh, giáp ma chi chủ, càng là ma tộc bên trong tiếng tăm lừng lẫy một cái ma vương. Cũng là dẫn đến ảnh ma nhất mạch hủy diệt thủ phạm. Bây giờ nên làm gì? Đi một bước nhìn một bước đi, hy vọng cái này Thiên La thành nhân loại thủ vệ có thể đủ nhiều trì hoãn một chút thời gian, chờ đợi chủ nhân khôi phục sau lại tính toán sau. Báo. Trong phủ thành chủ, một cái thanh âm hoảng sợ vang vọng trên không. Một sĩ binh hốt hoảng bảo, đi vào Lý tướng quân trước mặt, báo cáo thành chủ, Thiên La thành 800 dặm bên ngoài, phát hiện đại lượng ma vật, bọn họ tụ tập tại một khối, hiện tại đang theo Thiên La thành phương hướng xuất phát. Cái gì? Lý tướng quân cọ một chút đứng lên, số lượng như thế nào? Đếm mãi không hết, chỉ ít có hơn 100 vạn. Nghe nói như thế, tại chỗ các tướng quân tất cả đều hoảng hồn. Hoảng sợ không thôi. 100 vạn. Cái này sao có thể, vì sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy ma vật? Bọn họ đến Thiên La thành. Đáng chết, cái này muốn làm sao ngăn lại a? Muốn không trốn đi. Tất cả mọi người không ôm hy vọng. 100 vạn ma vật, ở trong đó có bao nhiêu cường đại ma vật tạm thời không nói đến, vẹn vẹn là số lượng này, cũng đủ để cho người cảm thấy tuyệt vọng. Lập tức mở ra thủ thành đại trận, thông báo Thiên La thành tất cả tu sĩ, để bọn hắn đề phòng, mặt khác truyền tin cho phủ cận những thành trì khác, để bọn hắn phái binh tiếp viện. Lý tướng quân quyết định thật nhanh, truyền xuống từng cái mệnh lệnh. Bọn họ có thể lui, nhưng Thiên La thành bên trong cái kia ngàn vạn bách tính cùng nạn dân làm sao bây giờ? Lý tướng quân không có khả năng nhìn lấy bọn hắn trở thành ma vật khẩu phần lương thực. Rất nhanh, một cái to lớn lồng ánh sáng màu trắng dâng lên, đem chọn cái Thiên La thành bên trong bao phủ. Đây là thủ thành trận pháp, phải nghĩ thoáng mở trận pháp này, nhất định phải tiêu hao đại lượng nguyên thạch, không phải bạn bất đắc dĩ thời điểm, là không biết đánh mở. Theo trận pháp mở ra, vô số tu sĩ cũng ý thức được tình thế khẩn cấp. Còn chưa chờ bọn họ điều tra, ma vật công thành tin tức liền do phủ thành chủ truyền đạt cho mỗi một cái tu sĩ, nghe được 100 vạn ma vật lúc, không ít người đều giật mình kêu lên, một số nhát gan tức thì bị trực tiếp dọa đến sủi lơ trên mặt đất. 100 vạn ma vật, nói đùa cái gì? Cái này sao có thể thủ được? Thủ không được cũng muốn thủ, không phải vậy Thiên La thành bên trong bách tính liền xong rồi. Đừng sợ, chúng ta còn có Liệt Dương Thiên Nhân đây. Đúng. Có người nhìn hướng lên bầu trời bên trong hỏa cầu, tâm thần đông nhiên nhất định. Nhưng cũng có người vẫn là không nhịn được lo lắng. Liệt Dương Thiên Nhân ngay tại Liệu Thương, có thể hay không tham gia trận chiến dịch này còn khó nói, mà lại cũng không biết hắn còn có mấy phần thực lực. 100 vạn ma vật, cái này khó làm. Hỏa cầu bên cạnh, Thái Hư Tông các đệ tử cũng đều đang sôi nổi nghị luận. Sư tỷ, chúng ta muốn giúp đỡ thủ thành sao? Có đệ tử hỏi. Thu Thủy Tiên nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu, thủ. Ngàn vạn bách tính cùng Liệt Dương trưởng lão an nguy không thể ngồi xem mặc kệ. Không chỉ có là Thái Hư Tông, chính bảo này nguy nan trước mắt, có không ít tu sĩ đều chủ động đi lên thành tường. Tất cả mọi người ánh mắt nghiêm trọng, chờ đợi ma vật đến. Bọn họ cũng đều biết, một trận chiến này có thể là cựu tử nhất sinh, nhưng bọn hắn không thể lui. Toàn thành an nguy, có thể tất cả đều trên người bọn hắn. Động đất à? Không, đây là địa chấn của tháng này. đây là siêu phẩm của tháng. Chương 50, Hãng Thành, chiến dịch khai hỏa, thành Nguy Thiên La thành bên ngoài. Đến trăm vạn ma vật trùng trùng điệp điệp mà đến, Hãng Thành. Cầm đầu là một cái độc giác ma tộc. Trên tường thành, rất nhiều tu sĩ cũng chú ý tới đối phương. Là giác ma nhất tộc. Tốt cường đại khí tức, như thế khí tức, ít nhất là hư thần cảnh. Thiên La thành bên trong nhưng còn có hư thần cường giả. Trước đó Thiên La thành chủ ngược lại là hư thần cường giả, nhưng hắn bị giết, hiện tại chỉ sợ tìm không ra hư thần cường giả. Hư thần cường giả tại Thanh Châu cũng ít khi thấy, một tòa thành chỉ bên trong nếu là có hư thần chấn giữ lời nói, cái kia cũng đã là cực kỳ hiếm thấy. Phần lớn hư thần đều tại các đại tu được thế lực thân mang chức vị quan trọng. Ngược lại là còn có mấy cái. Có người nhìn về phía trên bầu trời mấy cái thanh niên. Mấy người kia tu vi không tầm thường, đều là kim đan cảnh, tuổi còn trẻ liền đạt đến kim đan, ngoại trừ tư chất bên ngoài, đối phương bối cảnh cũng không thể khinh thường. Mấy người kia chính là Thanh Châu siêu phàm thế lực đích truyền đạo tử. Theo thứ tự là Sơn Hà Tông Lạc Hà Sơn, Thái Hư Tông Thu Thủy Tiên, còn có Thần Long Giáo Kim Minh Long, từng cái đều là không thể coi thường tuổi trẻ tài tuấn. Mà tại bọn họ sau lưng, còn có hộ đạo giả, chí ít cũng là hư thần cảnh cường giả. Nếu là những thứ này đạo tử sau lưng hư thần xuất thủ, cái kia một trận chiến này, có lẽ còn có hy vọng. Có người chờ mong nhìn về phía mấy cái kia đạo tử, nhưng cũng tiếc, Lạc Hà Sơn, Kim Minh Long đôn là không nhúc nhích bộ dáng. Nói đùa cái gì? Dạng này chiến dịch, dù là kim đan cũng tùy thời có vẫn lạc mạo hiểm. Bọn họ hộ đạo lấy, là dùng đến bảo vệ mình, đến mức những cái kia phàm phu tục tử chết sống, lại mắc mớ gì đến bọn họ. Hàn trưởng lão, cái kia giấc ma, có thể làm phiền người sao? Thu Thủy Tiên tử tổ nói. Ở sau lưng nàng hư không nổi lên một vòng gợn sóng, một cái tóc trắng bà lao chậm rãi hiện thân, nhìn lấy cái kia giấc ma, ánh mắt có chút nghiêm trọng, cái này giấc ma thực lực không thể coi thường, chỉ sợ đã tiếp cận biên mãn, bằng vào ta chỉ sợ rất miễn cưỡng. Nàng nhìn về phía Kim Minh Long, Lạc Hà Sơn hai người sau lưng hư không, nói, sự tình đều đến một bước này, chẳng lẽ hai vị không có ý định xuất thủ sao? Nhiệm vụ của ta là bảo hộ đạo tử, còn lại không liên quan gì đến ta. Không tệ, một đám phàm phu tục tử tánh mạng, làm sao so được với đạo tử, chỉ cần đạo tử không ngại, những người khác chết sống, ta mới không xem bảo. Thật sự là sẽ vì phàm nhân suy nghĩ người tu hành, dù sao cũng là số ít. Đại đa số người tu hành, đối phàm nhân đều là xem thường. Tu vi càng cao, càng là như thế. Hai vị này hộ đạo giả cũng không ngoại lệ. Cái này hơi rắc rối rồi. Hàn trưởng lão lông mi cau lại. Ta nguyện cùng Hàn trưởng lão, cộng đồng chống lại này ma. Lúc này, một thanh âm vang lên. Trong đám người, đi ra một cái lão giả tóc trắng, tu vi của đối phương vẫn chưa đạt tới hư thần cảnh giới, chỉ là một cái chân linh cảnh giới mà thôi. Nhưng có người sau khi mở miệng, lại có mấy người đứng dậy, biểu thị nguyện ý cùng Hàn trưởng lão một cùng ra tay. Những người này, phần lớn là Thiên La thành bên trong sinh trưởng ở địa phương này tu sĩ, hoặc là trong thành tu hành thế gia chi chủ, bang phái trưởng môn nhân, vân vân. Đối với Thiên La thành, có so tu sĩ khác càng sâu cảm tình. Dù sao, bọn họ căn ngay ở chỗ này. Tốt, làm phiền chư vị. Hàn trưởng lão gật gật đầu. Tuy nhiên những người này đều là chân linh cảnh, nhưng có bọn họ trợ giúp, tăng thêm chính mình cái này hư thần, cũng có thể kiểm chân cái kia giác ma một đoạn thời gian. Còn lại cũng là chờ đợi bị binh. Thiên La thành bên ngoài, đến trăm vạn ma vật hội tụ. Độc giác ma tộc liếc một cái trên bầu trời hỏa cầu, hai mắt nhíu lại, quả thật là thuần dương tiến hỏa, thật là khiến người ta không thoải mái khí tức. Đón lấy, hắn nhìn về phía trên tường thành một cái kia cái thấy chết không sờn tu sĩ, khỏe miệng hơi bệnh, lộ ra trào phúng, châu chấu đa xe, không biết tự lượng sức mình, phía trên. Khoát tay. Đến hàng vạn mà tính vô diện quỷ nhất thời hướng về Thiên La thành phóng đi. Phanh, phanh, ầm. Vô diện quỷ đụng tại thủ hộ đại trận lồng ánh sáng phía trên phát ra phanh phanh thanh âm, có thể những thứ này vô diện quỷ điên cuồng vô cùng, dùng móng vuốt, có đầu, không ngừng đánh thẳng vào đại trận, cho dù là đầu rơi máu chảy, móng vuốt đứt gãy cũng không thèm quan tâm. Rất nhanh, đại trận lồng ánh sáng bên ngoài liền chồng chất lên một tầng vô diện quỷ thi thể. Mà tại những thứ này ma vật điên cuồng trùng kích vào, đại trận vận chuyển, tiêu hao năng lượng cũng càng lúc càng lớn, Thiên La thành nguyên thạch dự trữ cũng không biết còn có thể dùng bao lâu. Giống. Lúc này, ma vật đại quân bên trong đi ra từng cái to lớn bọ ngựa. Những thứ này bọ ngựa ma vật hai tay như đao, không ngừng vung vẩy ra từng đạo dọa người đao quang, chẳng tại lồng ánh sáng phía trên, tạo thành kịch liệt rung chuyển. Tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, đại trận đúng là bị cứ thế mà xé mở một đường vết rách, tuy nhiên rất nhanh liền chữa trị, có thể dù là chỉ có như vậy một cái chớp mắt thời gian, cũng có đại lượng vô diện quỷ theo cái kia lỗ hổng trúng gió cuồng tràn vào. Xuất thủ. Trên tường thành, Lý tướng quân hét lớn một tiếng. Nhất thời, rất nhiều tu sĩ cũng phát khởi công kích mãnh liệt. Các loại chân nguyên khí kình, tiên tiên thần quang liên tiếp vành ra, hướng về vô diện quỷ đập tới, hoa mỹ năng lượng nổ tung, khói lửa nổi lên bốn phía, huyết nục văng tung tóe. Chiến tranh vang dội. Một cái bọ ngựa ma vật xông vào trận pháp bên trong, đao cánh tay vung dậy, đao quang hướng về trên tường thành chém tới, mà lúc này, đồng dạng có một đạo ánh đao chém ra. Ầm. Không trung nổ lên một đoàn mãnh liệt khí lãng. Một thiếu niên tay cầm trường đao, khóa chặt cái kia bọ ngựa ma vật. Là Thanh Thiên học phủ Sở Triệt. Chiến. Một tiếng quát lớn, Sở Triệt một ngựa đi đầu xông vào ma vật trong đám. Mà tại phía sau hắn, từng đám học sinh cũng liều lĩnh khởi xướng trùng kích. Ở trong đó, có thương hội hội trưởng Cảnh Minh Phong, Cố Hiên, Bạch Vô Phong, thậm chí còn có bình thường ngang ngược vô cùng Lâm Hồng Anh, cũng có rất nhiều phổ thông học sinh. Mặc kệ bọn hắn thân phận như thế nào, nhưng tại thời khắc này, bọn họ đều chỉ có một cái thân phận, cái kia chính là nhân tộc. Ma tộc khí thế hung hùng, vong ta nhân tộc chi tâm bất tử. bọn họ làm sao có thể ngồi chờ chết. Một bên khác, Hàn trưởng lão mang theo hơn 10 cái chân linh tu sĩ, đem độc giác ma tộc vây quanh. Đối phương cười khẩy, một cỗ vô cùng mênh mông ma khí còn có ma ý tiết ra, uy áp mạnh, để phương viên đại địa làm chấn động. Một cái hư thần thất trọng, lại thêm một số chân linh, chỉ có tình hình như vậy, các ngươi có thể cản ta bao lâu? Độc giác ma tộc cười lạnh không thôi. Thẳng đến viện binh đi vào. Hàn trưởng lão lạnh nhạt nói. Viện binh. Ha ha, ngươi nói là ma thổ chỗ sâu những ngày kia người sao? Bọn họ đều tự lo không xong, cũng không rảnh rỗi tới cứu các ngươi. Độc giác ma tộc cười ha ha một tiếng. Nghe được hắn lời này, Hàn trưởng lão nội tâm không khỏi trầm xuống. Lần này ma quật, khí thế hung hung, liền liệt dương thiên nhân đều ở trong đó thất bại tan tác mà quay trở về, những người khác có thể phân thần tới cứu bọn họ sao? Giết. Hàn trưởng lão ổn định lại tâm thần, không nghĩ nhiều nữa, hướng độc giác ma tộc đánh tới. Hư thần chi chiến, hết sức kinh người. Cuồng bạo năng lượng tiết ra, một số chân linh khó có thể nhúng tay, chỉ có thể ở nơi xa lực trận, tìm đúng cơ hội cho độc giác ma tộc chế tạo một số trở ngại. Chiến dịch khai hỏa, chỉ là cùng trước đó mọi người dự đoán một dạng. Trăm vạn ma vật, khí thế hung hung, cho dù là có thủ thành đại trận, vẫn như trước là khó có thể ngăn cản. Theo thời gian chuyển rời, ma vật như nước thủy triều, không ngừng theo trận pháp trào ra ngoài tiến đến, nhưng rất nhiều tu sĩ lại tổn hao đại lượng chân nguyên, mọi mệnh không chịu nổi. Cái này còn không phải biết bắt nhất. Vô số ma vật trùng kích, để đại trận kia lồng ánh sáng phía trên dần dần xuất từ từng đạo vết rách, chữa trị tốc độ so ra kém bị phá hư tốc độ. Xem ra, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Cho đến lúc đó, mới thật sự là tai họa ngập đầu. Động đất à? Không, đây là địa chấn của tháng này. Đây là siêu phẩm của tháng. Chương 51, đại trận phá nát, tuyệt vọng, dù hỏa mà ra thiếu niên Thiên La Thành bên trong, tất cả bách tính đều bị một cỗ to lớn bất an bao phủ. Thiên La Thành bên ngoài mỗi một lần tiếng oanh mình, thủ hộ đại trận phía trên xuất hiện mỗi một vết nước, đều giống như tử thần cước bộ, tại hướng bọn họ từng bước tới gần. To lớn bất an, để bọn hắn cái gì đều không làm được, chỉ có thể quỳ trên mặt đất, khẩn cầu thượng thương. Oeng, lại là một tiếng nổ ầm ầm. Chỉ thấy đại trận lại lần nữa nứt ra một vết nước, một đầu toàn thân đen nhánh, giống như núi cao ma viên đi vào, đưa tay vanh một cái liền nhấc lên vạn trượng phong bạo. Nguyên một đám tu sĩ bị đánh bay ra ngoài. Chân linh viên mãn cảnh ma vật. Có người nhìn lấy cái kia ma viên, nhịn không được kinh hô. Ngăn lại hắn, ngàn vạn không thể để hắn vào thành. Có tu sĩ phấn đấu quên mình phóng tới ma viên, đầu này ma viên, nếu vào thành, mọi cử động sẽ tạo thành thương vong to lớn. Giống. Ma viên gào thét một tiếng. Một bàn tay vanh ra, cái kia vọt tới tu sĩ bị vanh thành thịt nát. Liền một điểm sức phản kháng đều không có. Quá cường đại. Cái này ma viên thực lực không tầm thường, chân linh viên mãn có thể so. Đáng hận. Ngay tại đông đảo tu sĩ cảm thấy vô lực thời điểm, chỉ thấy cái này ma viên ngửa mặt lên trời thét dài, năm ngón tay một nắm, cuồng bạo khí tức phóng lên tận trời, một quyền đánh ra, hóa thành một đạo màu đen quang trụ đện ở đại trận phía trên. Vốn là đã nhanh muốn phân mảnh đại trận bị như thế trầm trọng oanh kích, cũng không còn cách nào giằng co, oanh một chút nổ tung. Bầu trời phía trên trận pháp bị trực tiếp oanh ra một cái đại lỗ thủng. Ngay sau đó, đại lượng con rơi ma vật từ trong đó bay vào. Số lượng nhiều, lít nha lít nhít, giống như một tầng mây đen bao phủ mà đến. Con rơi hai mắt huyết hồng, tràn ngập khát máu, bay thẳng hướng Thiên La Thành, phảng phất tại chỗ đó có một trận tuyệt thế tiệc tại chờ lấy bọn họ. Không tốt, là huyết biến bức. Huyết biến bức như vô diện bị giống nhau là hạ cấp ma vật. Cái này ma vật vô cùng khát máu, lấy máu thịt làm thức ăn. Mặc dù là hạ cấp ma vật, một cái hai cái không tạo được cái uy hiếp gì, nhưng trước mắt huyết biến bức số lượng nhiều lắm, nếu bay vào bên trong thành, đối với những cái kia tay không tấc sắt bách tính tới nói, tuyệt đối là một trận tai họa ngập đầu. A nhanh ngăn lại những này huyết biến bức. Thu Thủy Tiên trước mắt ngưng tụ trường kiếm trong tay, bỗng nhiên chém ra. Kiếm sáng long lánh, xét qua chân trời, thẳng tắp chém vào đàn rơi bên trong, trên trăm con huyết biên bức tại kiếm quang bao phủ xuống nào hào hóa thành xương máu nổ tung. Nhưng so sánh với cái kia đến hàng vạn mà tính đàn rơi, điểm này tổn thương không đáng kể chút nào. Con rơi đập động cánh, tiếp tục hướng Thiên La Thành bay đi. Xong. Có binh lính nhìn một màn trước mắt, sắc mặt trắng bệnh. Nhanh, mau đi cứu người. Lý tướng quân mắt đỏ lớn tiếng nói. Không còn kịp rồi, tướng quân. Có thể cứu bao nhiêu là bao nhiêu. Thiên La Thành bên trong, dân chúng nhìn lấy cái kia phô thiên cái địa con rơi, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, hốt hoảng chạy trốn tứ phía, nhưng bọn hắn lại thế nào thoát khỏi ma vật truy sát đâu. Ngay tại cái này đúng lúc chỉ mảnh treo chung. Trên bầu trời, cái kia hỏa cầu thật lớn đột nhiên tản mát ra một trận cường đại nhiệt năng, kim sát hỏa diễm hướng về bốn phía khuyết tán mà ra, tựa hồ đem bầu trời nhen nhóm. Hỏa diễm chỗ đến, con rơi hào hào thét chói tai vang lên hóa thành cho tàn. Chỉ là trong một nhịp hít thở, đến hàng vạn mà tính con rơi, tại hỏa diễm đốt cháy phía dưới quét sạch sành sanh. Tình cảnh này, để tất cả bách tính dường như mắt thấy một trận thần tích. Đúng, liệt dương tiên nhân xuất thủ. Có tu sĩ mừng rỡ không thôi. Mọi người nhìn về phía cái kia hỏa cầu khổng lồ, không khỏi tràn đầy chờ mong. Nhưng cũng tiếc, tại tràn ra hỏa diễm, tiêu diệt con rơi về sau, hỏa cầu kia liền khôi phục lại bình tĩnh, giống như một cái tiểu thái dương giống như treo thật cao trên không trung. Chuyện gì xảy ra? Xem ra liệt dương thiên nhân thương thế còn chưa hoàn toàn khôi phục a. Mọi người có chút thất vọng, mà đang cùng Hàn trưởng lão giao thủ giác ma cũng chú ý tới hỏa cầu động tĩnh, không khỏi cười lạnh một tiếng. Chúng vương hầu một kích, cái này liệt dương thiên nhân hiện tại cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn, vừa mới một kích kia chỉ sợ đã hao hết hắn tất cả lực lượng. Nghe đến nơi này, chúng người quá sợ hãi. Liệt dương thiên nhân thương thế, đúng là ma tộc vương hầu tạo thành. Cái này còn có thể khôi phục sao? Mọi người không khỏi cảm thấy một trận tuyệt vọng. Hừ, bất kể như thế nào, chúng ta hôm nay cùng ma tộc, không chết không thôi. Hàn trưởng lão ngữ khí băng lãnh nói. Vậy các ngươi liền đi chết đi. Giác ma cười lớn oanh ra một quyền. Bá đạo quyền kình bao phủ mà ra, tràn trề khó cản, ẩn chứa trong đó một cỗ kinh thiên động địa ma ý, càng đem Hàn trưởng lão cứ thế mà đánh lui. Không chỉ có như thế, quyền kình kia phá không mà ra, khuấy động trăm dặm sơn hà. Chỗ đến, mặc kệ là ma vật vẫn là tu sĩ hào hào bị nghiền nát. Một kích này mục tiêu không phải Hàn trưởng lão, mà chính là thủ thành đại trận. Vâng. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa vang mình, nguyên bản thì rách nát đại trận tại cái này hư thần một kích dưới, rốt cục không cách nào lại tiếp tục duy trì, toàn diện sụp đổ. Đại trận lồng ánh sáng hóa thành vô số toái phiến. Lòng của mọi người cũng theo lâm vào đáy cốc. Đại trận phá nát, cái kia vô số ma vật không có trở ngại, phát ra khát máu tiếng gào thét, giống như thủy triều hướng về Thiên La thành điên cuồng đánh tới. Lý tướng quân, học phủ học sinh, các đại môn phái tu sĩ, tất cả mọi người nhìn đến nơi này, tâm lý đều hiểu, Thiên La thành không cứu nổi. Đi thôi. Kim Minh Long Tử Tổ nói. Hắn nghĩ có hư thần hộ đạo giả đang thủ hộ, trong trận chiến này không có thu đến nửa điểm thương tổn, liền chân nguyên đều không có hao tổn bao nhiêu. Nhìn đến Thiên La thành sắp vỡ diệt, liền muốn rời khỏi. Sách, chết nhiều người như vậy, không phải là như cũ thủ không được, còn không bằng ngay từ đầu thì rút lui đây. Lạc Hà Sơn bĩu môi một cái nói, hắn cũng chuẩn bị rời đi. Đương nhiên, cũng có cắm rễ ở Thiên La thành các tu sĩ, muốn làm đánh cược lần cuối. Chúng ta can, ngay tại cái này, chúng ta không thể đi. Liều mạng. Ma vật như quần quần thủy triều, mãnh liệt mà tới. Xông lên phía trước nhất là vô số vô diện quỷ, tại sau lưng còn có hai tay như đao bỏ ngựa ma vật, cao lớn như núi ma biên, khát máu con rơi. Các loại ma vật, vẹn vẹn là khí thế kia, liền đủ để làm người tuyệt vọng. Đột nhiên, xông lên phía trước nhất ma vật dường như cảm ứng được cái gì, đúng là đột nhiên ngừng lại, nhìn về phía không trung, phát ra thấp thỏm lo âu tiếng gầm. Cái kia vô số huyết biến bức trên không trung bay múa, lại cũng lâm vào một loại nào đó trong hỗn loạn, như con ruồi không đầu giống như đánh tới đánh tới. Đây là cầm đầu giác ma kinh nghi bất định nhìn về phía trên bầu trời hỏa cầu khổng lồ. Những người khác cũng đã nhận ra dị dạng. Nhiệt năng giữa thiên địa đột nhiên có vô cùng vô tận nhiệt năng phóng lên tận trời, phảng phất muốn đem phương thiên địa này hóa thành lò luyện. Mà cỗ này to lớn nhiệt năng nơi phát ra chính là không trung biên kia hỏa cầu, nguyên bản bình tĩnh hỏa cầu, giờ phút này ngay tại phồng lên, hỏa diễm lan lộn, phun ra nuốt vào bát hoang. Ngay tại nhiệt năng đạt tới một loại cực hạn thời điểm, vang một tiếng, hỏa cầu kia bỗng nhiên nổ tung, vô số hỏa quang như là cỗ sao chổi đánh tới hướng ma vật nhóm. Phanh, 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 hỏa lưu tinh liên tiếp nổ tung, vô số ma vật bị tạc đến phân mảnh, huyết nhục văng tung tóe. Giống vô diện ủy, huyết biên bức loại này hạ cấp ma vật, tại chạm đến hỏa quang kia thời điểm, trong chớp mắt thì hóa thành cho tàn, mười phần khủng bố. Liệt Dương Thiên Nhân. Mọi người ngạc nhiên nhìn lấy không trung, chỉ thấy hỏa quang tán đi về sau, một bóng người hiện hiện mà ra, quanh người hắn có vô tận viêm chạy vần quanh, như chấp trưởng hỏa diễm bất hủ thần chỉ, vô cùng uy nghiêm. Nhưng mọi người nhưng đều là ngây ngẩn cả người. Người kia cũng không phải là bọn họ trong tưởng tượng Liệt Dương Thiên Nhân, mà chính là một cái thiếu niên. Động đất à? Không, đây là địa chấn của tháng này, đây là siêu phẩm của tháng. Chương 52, như hỏa chi thần chỉ, khắc ma chi uy, chín vạn trượng chân nguyên khí hải, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Không phải Liệt Dương Thiên Nhân, mà chính là một cái thiếu niên. Chuyện gì xảy ra? Nắm giữ thuần dương thiên hỏa không phải Liệt Dương Thiên Nhân sao? Thiếu niên này là người nào? Hắn làm sao lại tại hỏa cầu bên trong? Cái này ta đây cũng không biết ta. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người rất không minh bạch. Đó lấy có người phát hiện thiếu niên này tu vi nguyên hải cảnh, mọi người không khỏi kinh hô. Đối phương thế mà chỉ là nguyên hải cảnh, cái kia trước đó đối phương lại là làm sao miểu sát nhiều như vậy ma vật? Mọi người càng thêm nghi ngờ. Nhưng một cái nguyên hải cảnh lại có thể đối cái này tình hình chiến đấu đưa đến tác dụng gì chứ? Nguyên bản tràn đầy mong đợi mọi người lại lần nữa lâm vào trong tuyệt vọng. Ha ha, thì cái này một cái nguyên hải. Giác ma cười ha ha, vừa mới hỏa cầu dị động thời điểm hắn thật đúng là có chút bận tâm Liệt Dương Thiên Nhân xuất hiện, nhưng bây giờ lo lắng cái gì không tồn tại. Liệt Dương Thiên Nhân chỉ sợ sớm đã chết rồi. Đến mức thiếu niên này mặc dù có chút kỳ lạ, có thể dù nói thế nào cũng chỉ là một cái nguyên hải cảnh, đối chiến huống căn bản không hề ảnh hưởng. Giết hắn. Giác ma hạ lệnh. Nhất thời có mấy cái ma tộc bay lượn mà ra, khí thế khóa chặt Cổ Thanh Vân. Những thứ này ma tộc tu vi kém nhất cũng đều là kim đan viên mãn, ở trong đó thậm chí không thiếu chân linh tồn tại, căn bản không phải nguyên hải có thể ngăn lại. Nhưng Cổ Thanh Vân đối mặt tấn công như vậy, thần sắc lại là vô cùng bình tĩnh. Cũng tốt, liền bắt các ngươi đi thử một chút cố lực lượng này đi. Hắn nhẹ nhàng nâng tay. Trong chốc lát, kim sắc hỏa diễm tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ. Hỏa diễm hiện lên ngay mắt, mấy cái kia ma tộc đều là nhịn không được trong lòng sợ hãi, cảm giác được một cỗ trước nay chưa có tử vong nguy cơ đem chính mình bao phủ. Vâng. Kim sát hỏa diễm theo Cổ Thanh Vân trong lòng bàn tay phun ra ngoài, chói lóa mắt, nóng rực vô cùng. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mấy cái kia ma tộc còn chưa tới gần Cổ Thanh Vân thì bị ngọn lửa thiêu thành cho tàn. Chỉ là trong nháy mắt, kim đan viên mãn hay là chân linh, không một may mắn thoát khỏi. Tình cảnh này hung hăng kích thích chúng thần kinh người. Một cái nguyên hải, thế mà có thể miểu sát chân linh. Đây là cái gì thực lực? Đáng chết, thuần dương thiên hỏa. Không đúng, liền xem như thuần dương thiên hỏa, một cái nguyên hải cảnh lại có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực, lại làm sao có thể có lực lượng như vậy? Giác ma biến sắc, không thể tin được tình cảnh này. Hắn được chứng kiến thuần dương thiên hỏa uy lực. Loại này thiên hỏa là đúng ma tộc có tác dụng khắc chế, nhưng là cảnh giới trên lệnh quá lớn tình huống dưới, liền xem như khắc chế cũng lên không được bao lớn tác dụng. Không phải vậy, Liệt Dương Thiên Nhân cũng sẽ không bị ma tộc Vương Hầu một chiêu đả thương nặng. Nhưng bây giờ, Cổ Thanh Vân một cái nguyên hải lại có thể miểu sát chân linh, vượt qua trọn vẹn hai cái đại cảnh giới. Đây cũng không phải là đơn thuần khắc chế có thể giải thích. Đối ma thiên hỏa, quả nhiên không phải tầm thường. Cổ Thanh Vân nhìn lấy trong lòng bàn tay mình thiêu đốt hỏa diễm, khóe miệng hơi bệnh. Trong tay hắn thuần dương thiên hỏa, tự nhiên không phải phổ thông thuần dương thiên hỏa, mà chính là được cường hóa trọn vẹn gấp trăm lần siêu cấp thuần dương thiên hỏa. Ở trong đó, cương điệu biểu hiện tại khắc chế ma tộc phương diện. Nếu như nói, trước đó là khắc chế, vậy bây giờ chính là nghiền ép. Nếu như Liệt Dương Thiên Nhân nắm giữ loại này siêu cấp thuần dương thiên hỏa, hắn liền sẽ không bị ma tộc Vương Hầu trọng thương, thậm chí có thể cùng ma tộc Vương Hầu đánh một trận. Lên cho ta, cần phải đem hắn đánh giết. Giác Ma lạnh giọng vừa quát. Thuần Dương Thiên Hỏa vốn là khắc ma thiên hỏa, đối ma tộc cực kỳ uy hiếp, mà bây giờ xuất hiện một cái nắm giữ càng kinh khủng thuần dương thiên hỏa tồn tại. Hắn làm sao có thể ngồi nhìn mặc kệ? Đối phương hiện tại còn không có hoàn toàn trưởng thành, liền có thể sử dụng thiên hỏa vượt hai cảnh giới miểu sát chân linh, nếu là tương lai trở thành thiên nhân hoặc Vương Hầu đâu? Chỉ là suy nghĩ một chút, Giác Ma đều cảm thấy tim đập nhanh. Không được, đối phương nhất định phải chết. Không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn giết đối phương. Ông, một cỗ tinh thần ba động theo sừng trên ma thân khuyết tán mà ra, truyền đến mỗi một cái ma vật trong đầu, tất cả ma vật đều đem ánh mắt khóa chặt tại Cổ Thanh Vân trên thân. Giết! Nhất thời, ma vật như quần quần thủy triều hướng về Cổ Thanh Vân gào thét mà đi. Dù cho là có được khắc ma thiên hỏa, nhưng chỉ là nguyên hải, đối mặt cái này đến mãi không hết ma vật, người lại có thể chống đỡ được bao lâu? Trên bầu trời, Kim Minh Long ánh mắt lạnh lùng. Lạc Hà Sơn cũng là một bộ có nhiều thú vị dáng vẻ. Hắn có thuần dương thiên hỏa, cùng Liệt Dương trưởng lão khả năng có quan hệ, không thể để cho hắn cứ thế mà chết đi. Thu Thủy Tiên thầm nghĩ, nàng ngược lại là nghĩ đi lên hỗ trợ, nhưng lại bị còn lại ma vật cho dây dưa kéo lại, lại là tự lo không xong. Cổ huynh đệ, Cổ huynh, Lý Tướng Quân, Cảnh Minh Phong, Cố Hiên mấy cái cùng Cổ Thanh Vân giao hảo người thấy cảnh này cũng là lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại không thể làm gì. Các ngươi sai lầm một việc, từ giờ trở đi, các ngươi mới là con mồi. Cổ Thanh Vân trong mắt nổ bắn ra một đạo hỏa quang. Trong chốc lát, hắn toàn thân, quanh thân huyệt khiếu đều là có thiên hỏa phun ra ngoài, hỏa quang chiếu rọi bầu trời, đem cả mảnh trời hư không chiếu rọi đến vàng óng ánh. Cổ Thanh Vân giống như một tôn hỏa chi thần chỉ, vừa xài bước ra, những cái kia tới gần hắn ma vật đều bị đốt cháy hầu như không còn. Ngay sau đó, hắn giống như một viên sao băng giống như rơi trên mặt đất, quanh một chút đập ra một cái hố lớn, vô tận viêm chảy cũng lấy hắn làm trung tâm, khuyết tán đến bốn phương tám hướng. Viêm chảy như rồng, đương theo lấy tiếng long ngâm quanh quẩn. Chỗ đến, hết thảy ma vật đều bị thôn phệ rơi. Chỉ là một cái hô hấp, liền có hơn vạn ma vật bị thiêu chết rồi. Mặc kệ là nguyên hải, vẫn là kim đan toàn đều như thế. Thuần Dương Tiên Hỏa khắc ma chi năng, bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Nhân tộc, chết đi cho ta. Một cái chân linh viên mãn ma tộc, cưỡng ép đột phá thiên hỏa, đi vào Cổ Thanh Vân trước mặt, trong tay trọng truy vung vẩy mà xuống, phát ra phá không tiếng vang. Cổ Thanh Vân không lùi không tránh, tiện tay vừa nhấc, thiên hỏa sen lẫn hóa thành một bàn tay lớn, đem đối phương liền ma mang truy cùng một chỗ đánh bay ra ngoài. Trong lúc phất tay, đều là có bất thế chi lực. Đáng giận, tiếp tục phía trên. Ta không tin hắn thiên hỏa cùng chân nguyên là quần quần không dứt. Có ma tộc tướng lanh ánh mắt vô cùng băng lãnh. Nguyên hải cảnh, chân nguyên tuy nhiên xa so với tiên tiên còn mênh mông hơn, nhưng dù sao không phải vô cùng vô tận, bọn họ không tin Cổ Thanh Vân có thể giết sạch bọn họ nhiều như vậy mà. Ha ha, liền để lửa này thiêu đến lại mạnh một điểm đi. Cổ Thanh Vân cười ha ha một tiếng. Chân nguyên trong cơ thể vận chuyển, một cỗ mênh mông chân nguyên lôi cuốn thiên hỏa gào thét mà ra, trong nháy mắt bao trùm phương viên chín vạn trượng, kinh khủng chân nguyên ba động, càng có quần quần long uy lưu chuyển, một số ma vật tại thiên hỏa cùng long uy song trọng áp chế xuống, bị chết áp tại trên mặt đất. Cái gì? Chín vạn trượng chân nguyên khí hải. Tất cả mọi người ngộp. Liền Kim Minh Long, Lạc Hà Sơn những thứ này tiên tiêu cũng trợn to trong mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Tầm thường nguyên hải tu sĩ, có 100 trượng chân nguyên khí hải liền rất tốt. Cho dù bọn họ những thứ này siêu phàm thế lực đích truyền đạo tử nhóm, tại nguyên hải cảnh thời điểm, chân nguyên khí hải cũng bất quá ngàn trượng hai bên am mà Cổ Thanh Vân, bây giờ lại là thể hiện ra 9 vạn trượng chân nguyên khí hải. Như thế không thể tưởng tượng một màn, khiến người ta cái cằm đều muốn bị hoảng sợ rơi mất. Cổ huynh đệ chân nguyên khí hải không phải vạn trượng sao? Làm sao lúc này mới mấy ngày không thấy a, thì biến thành 9 vạn trượng? Cố Hiên, Cảnh Minh Phong những thứ này gặp qua Cổ Thanh Vân vạn trượng chân nguyên khí hải tu sĩ cũng bị dọa đến sửng sốt một chút, cảm thấy thật không thể tin cùng cực. Còn lại bộ não người cũng chỉ còn lại một cái ý nghĩ. Thiếu niên này, đến tột cùng là cái gì tu hành quái vật? Đạo lộ là cô đơn, phàm trần là thịt bịch. Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hòa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc.